Chương 1, nhân gian đồ long giả chương 1, nhân gian đồ long giả không nghĩ tới long giả hoàn toàn sẽ chết ở người phàm trong tay. Chân trời sáng lên một cái đỏ nhạt điểm sáng, một người một rồng nháy mắt ép sát. Có ác long, ta rốt cuộc có thể từ huyền hải cảnh đánh vào huyền đăng cảnh. Thanh niên mày kiếm nhập tấn, anh lãng tuấn giật. Nhuộm đỏ áo giáp màu trắng, lộ ra một đạo đạo vết nước, hiện ra mấy phần quý khí, mấy phần quân bách. Lang không ngự kiếm mà đi, một con tay nắm trọng thương ác long, thật giống như kiếm tiên tuần tra. Tần Diệp, ngươi không chết tử tế được. Thôi thóp thở ác long, oán thanh nguyền rủa. Chết chính là ngươi, ta đem dùng càn khôn lô, bóc ngươi gân rồng, đào ngươi rồng đan, uống ngươi máu rồng, giúp ta kết đan. Thanh niên thở hổn hộc, máu tươi từ ngăn trận ngực năm ngón tay khe hở rỉ ra. Tần Diệp, đại chu hướng hoàng đế Chu Ngạo nghĩa tử, 15 tuổi liền đột phá võ đạo cực cảnh, kim thân cảnh. Chỉ 3 năm bước vào huyền hải cảnh, bây giờ 18 tuổi, chỉ cách xa một bước là được kết thành huyền đan, trở thành người đời cũng phải nhìn lên huyền đan thượng nhân. Tần Diệp, thành công. Tần Diệp nắm ác long đi tới quần sơn chỗ sâu một cái sơn cốc, mấy tên hộ vệ bay ra, trung ương là một kẻ thiếu nữ áo trắng, vội vàng hướng Tần Diệp nên đón. Áo trắng không cách nào che kín thiếu nữ lồi lõm dáng người, lồng ngực mông đẹp như ẩn như hiện. Chu Tư Tư, đương kim đại chu vương triều công chúa, là vô số nam tử tình nhân trong động. Nghĩ nghĩ, để cho ngươi chờ lâu. Trải qua một trận sinh tử đại chiến mà trọng thương Tần Diệp, thấy yêu dấu nữ tử vẻ mặt lộ ra lo âu, một cái chớp mắt toàn bộ đau đớn đều biến mất. Đây cũng là giết ta đại chu vô số con dân ác long, thâm biên vương. Chu Tư Tư tò mò thò đầu ra, ánh mắt rơi vào ác long trên thân, vẻ vui mừng gần như hiện rõ. Ta đem ác long dẫn vào đồ long trận, lại vừa chém nó. Tần Diệp hơi thở mong manh nói, sau khi rơi xuống đất một thân khôi giáp trong nháy mắt vỡ vụn ra. Chu Tư Tư lấy ra khăn lụa, vì Tần Diệp phủi nhẹ trên mặt vết máu, hai người dịu đi tới trong cốc. Trung ương ẩn nút một tòa đại trận, thị vệ đem thâm viên vương kéo tới một tôn đồng thau lò lớn phía trước. Dưới các ngươi đi. Nàng đem vệ sĩ xua tan, đỡ Tần Diệp chậm rãi ngồi xuống. Trong cốc kỳ hoa thịnh phóng, hương thơm sông vào mũi, thấm lòng người phi. Một nam một nữ giúp vào với nhau, yêu thương nồng nặc. Tần Diệp thâm tình ngưng mắt nhìn người thương, trong thâm viên vương đan, cộng thêm càn khôn lô, sau 3 tháng ta là được kết thành huyền đan, trở thành thượng nhân, ta nhất định phải trước mặt người trong thiên hạ, hướng ngươi cầu hôn. Diệp ca ca, có một cái tin xấu. Chu Tư Tư đỏ cả mắt, không còn tình cảm nồng nàn. Phụ vương tựa hồ cố ý đáp ứng để cho ta cùng Tề quốc thái tử đám hỏi. Đột nhiên như thế, Tần Diệp sâu sắc biết Tề quốc hùng mạnh, hai nước đám hỏi, cái này là mấy trăm năm truyền thừa xuống nghi thức. Chu Tư Tư lệ quang thế lương, chậm rãi đưa ra nhu nhược không có xương tay ngọc, đem Tần Diệp tay ôm vào lòng. Nếu không, chúng ta bỏ trốn, gạo sống nấu thành cơm chín, phụ vương khẳng định đồng ý ngươi ta hôn sự. Nghĩa phụ 3 năm qua đối đãi ta như con trai ruột, càng không tiếc tiêu hao tự thân tu vi, vì ta quán thâu công lực, ta có thể nào? Tần Diệp hai tròng mắt hiện lên do dự, chuyện này liên quan đến Chu Tư Tư một thân trong sạch. Ca ca có một mình đồ long chi dũng, còn lo lắng bỏ trốn chút chuyện nhỏ này. Chu Tư Tư ngượng ngùng vô cùng. Tần Diệp đang muốn mở miệng, nàng đột nhiên cong lên miệng đảo, thâm tình vừa hôn. Nghĩ nghĩ, kiếp này ta phi người không cưới. Tần Diệp khó kìm lòng nổi, luôn chiều đạo. Tình đến nồng lúc, hai bên trong mắt chỉ có yêu tha thiết người. Ngươi nhìn, ta đem phụ thân thiên luận đàn thánh vũ quyết cùng với ngân phiếu cũng mang đến, tối nay chúng ta liền bỏ trốn. Chu Tư Tư lấy tới cái bọc, cấp Tần Diệp một niềm vui vô cùng to lớn. Nghĩ nghĩ, Tần Diệp lúc này sững sờ ở tại chỗ, nàng hoàn toàn chịu cho vì chính mình như vậy bỏ ra. Không khỏi ảo tưởng sắp đến thế giới hai người. Chu Tư Tư lại từ bọc hành lý lấy ra một bầu rượu rót, nũng nịu đưa lên, uống xong rượu ra bôi, người ta tình định cả đời, cả cuộc đời, đến chết cũng không đổi. Một nam một nữ uống qua xuống, uống xong rượu ra bôi, định bây giờ sẽ phải nghĩ nghĩ. Chu Tư Tư ánh mắt nóng bỏng, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Nghĩ nghĩ trong sạch bị tổn thương, sẽ gặp phải người đời phỉ nổ, ta còn có mặt mũi đi gặp nghĩa phụ. Trong Tần Diệp tâm còn đang do dự, đột nhiên thân thể không sử dụng ra được một tia khí lực, chúng thuốc mê, cộng thêm trọng thương, có thể hướng Tần Diệp ra tay. Lúc này từ lò lớn phía sau đi ra một kẻ kim giáp trung niên, hổ hổ sinh uy, một đôi mắt to như mặt trời chói chang kiếp người. Chu Ngạo, đại chu hoàng đế, một tôn danh chấn bát phương huyền đan cường giả. Nghĩa phụ, ngươi là ý gì? Còn có ý thức Tần Diệp, tê liệt ngã xuống trên đất, con ngươi tràn đầy khiếp sợ. Tần Diệp, ngươi có thể chết rồi. Chu Tư Tư chống rống mở ra tay ngọc, xuất hiện một thanh linh kiếm. Nghĩ nghĩ, ta không hiểu. Tần Diệp tràn đầy mờ mịt, đây là cùng mình uống xong rượu ra bôi, đến chết cũng không đổi bạn đời sao? Chu Tư Tư lạnh lùng rũ xuống hai trong mắt. Phụ vương đã kế hoạch tốt hết thảy, nói rõ với ngươi, cũng không vương. Năm đó ngươi từ thanh thành lấy 15 tuổi tu được kim thân cảnh, phụ vương liền cảm giác ngươi là tài năng triển vọng, nói không chừng trên người có mang mạc đại khí vận. Liền để ngươi tiến vào hoàng đô, vì lấy được bí mật của ngươi, phụ vương trước thu ngươi làm nghĩa tử, ta cũng cố ý cùng ngươi đến gần, cuối cùng mới biết được ngươi người mang thái sơ tổ phụ. Ta cùng phụ vương đối ngươi dục cầm cố túng, khiến cho giới ngươi định quyết tâm, một mình xông vào quỷ trạch, chém giết thâm viên vương. Bây giờ ngươi cũng hẳn là đại triệt đại ngộ, để ngươi giết thâm viên vương, nếu như ngươi trọng thương, giết ngươi vạn vô nhất thất. Hơn nữa nghiệt long máu tươi cùng nội đan, nhưng khiến ta cùng phụ vương tu được vô thượng linh thể. Vì sao ngươi hẳn phải chết? Lấy ngươi thiên phú dung hợp rồng đan một khi tấn thăng huyền đan, tần gia quật khởi mạnh mẽ, chắc chắn nguy hiểm đến ta Chu gia hoàng quyền. Từ xưa một núi không thể chứa hai cọng, năm Chu gia thứ 1,000 cơ nghiệp không thể bị hủy trong chốc lát. Phúc. Một đạo chân khí sắc bén chém trúng Tần Diệp. A! Trong trận vang lên Tần Diệp tiếng kêu thảm thiết. Người xuất thủ chính là Chu Nạo. Ngươi cũng xứng có thái sơ tổ phụ loại này muôn đời không ra thánh vật. Chu Ngạo từ tần diệp tâm bẩn đào ra một đạo từ màu vàng lông chim dung hợp phù văn, thét dài một tiếng, chợt thu nhập lòng bàn tay, vừa nhìn về phía xa xa lò lớn, chúng ta rốt cuộc chờ đến ngày này, tiến vào càn khôn lô, người ta cha con dung hợp huyết tương đại dược, đúc linh thể. Thái sơ tổ phù. Một trận đau đớn xoắn tim mà tới, dưới tần diệp ý thức dùng sức vừa kéo. Tần diệp, đáng lời, ha ha. Từ đồng thau lò lớn chuyển ra nghiệt long cười to. Phụ vương vì ngươi quán thâu lực lượng, thật coi ngươi là nhi tử. Thực tế là âm thầm đào được ngươi khí huyết, vì ta tu luyện, phương tiện ta dung hợp ngươi thái sơ tổ phụ Chu Tư Tư thủ đoạn độc ác nói xong, vừa chỉ không ngừng chảy máu tần diệp, là giết là lưu. Ngươi là phế, giết chi ngược lại ngăn không nổi người trong thiên hạ miệng. Chu Ngạo đáy mắt thoáng qua âm lãnh quang, cho thêm trọng thương tần diệp đánh tới một trường, đem hắn đã từng bàn cho tần diệp náo vật, từng cái thu hồi, tuyệt không thể cấp hắn một tia cơ hội. Chu Tư Tư đột nhiên cầm kiếm, hai đạo kiếm hoa đánh ra, tinh chuẩn đem tần diệp hai chân gần chân đánh gãy. Tần diệp không thể tránh né, sinh sinh con mắt chừng gần chân bị đánh gãy lúc, tiếp theo màn càng tuyệt vọng hơn. Vâng. Theo Chu Tư Tư một trường đánh trúng tần diệp đan điền, tại chỗ vỡ vụn. Ngươi võ đạo, ta vì ngươi đi. Chu Tư Tư máu lạnh vô tình địa thu tay về. Chu Ngạo hướng một bên quát lạnh, mang đi giao cho đại quốc sư nghiêm gia trông coi. Hai tên đại nội cao thủ đem thoi thóp thở tần diệp nhấc lên, lăng không mà đi. Một đạo thanh âm thần bí chậm rãi ở tần diệp trong đầu vang lên, bổ tôn cấp đề nghị, hoặc giả ngươi là thời điểm suy tính chương 2, sinh tử luân hồi phụ chương 2, sinh tử luân hồi phụ. Tần diệp cảm giác toàn thân chuyển tới xoắn tim đau, từ từ mở hai mắt ra. Bản thân nhốt ở tù xa, lại bị treo ở sát hình chiếc, trên người đẫm máu. Vẫn ngắm nhìn chung quanh, tù xa đang lái ở hoàng đô đường phố, hai bên chật ních trăm họ. Giết hắn. Ô nhục công chúa. Vương triều sỉ nhục. Trăm họ cầm lên hột gà túi, đã đập tới, có người vọt tới hắt nước bẩn. Tù xa phía trước, một kẻ mặc áo bào đỏ, tóc trắng rơi xuống đất, mặt mang răng nanh mặt nạ ông lão, trước mặt mọi người lên án mạnh mẽ. Tần Diệp, xuất sinh không bằng, vừa phí thánh thượng coi ngươi như mình sinh, lại dám trộm cắp thiên luận đàn thánh vũ quyết, còn muốn ô nhục công chúa. Nói xong, tù xa trông chừng nâng niu đan dược, kinh thường, ngân phiếu đưa cho toàn bộ trăm họ xem qua. Đánh chết hắn. Hoàng đô toàn bộ trăm họ cũng hằn thủ tù xa. Trông chừng bắt đầu cầm lên tấm thép tử hướng Tần Diệp chân sau, tiền vệ trụ đánh tới. Tần Diệp bị khóa lại hai tay, treo ở giữa không trung, tấm thép tử một cái lại một cái rơi xuống tới. Ba. Tấm thép tử ở rơi, da xương, tan bỡ. Máu tươi dính vào tấm thép tử bên trên, ở tại bốn phía ngầm dưới đất. Cùng trong tần diệp tâm đau đớn so sánh, những thứ này đã kích căn bản không tính là cái gì. Ba năm nay chẳng qua là một giấc mộng. Tần Diệp vạn niệm câu hồi. Chuyện cũ từng màn nhanh chóng thoáng qua. Ba năm trước đây, Tần Diệp danh tiếng thức khởi, bị Chu Ngạo thu làm nghĩa tử, cùng sử dụng tự thân công lực, vì Tần Diệp phạt mao tẩy thủy, để cho Tần Diệp thực lực không ngừng tinh tiến. Từ nhỏ không cha không mẹ, Tần Diệp dần dần thật đem Chu Ngạo xem như thân phụ đối đãi. Làm quen đại chu thứ nhất mỹ nhân Chu Tư Tư, Tần Diệp may mắn bản thân gặp phải thiên mệnh thật nữ. Đang ở nửa năm trước, Tần Diệp rốt cuộc lấy hết dũng khí cầu kiến Chu Ngạo, vì xuống cầu hôn. Nhưng Chu Ngạo lập lờ nước đôi, này bằng với trong chỗ U Minh cự tuyệt Tần Diệp. Vì tranh thủ đến Chu Ngạo đồng ý, Tần Diệp chuẩn bị nửa năm, nên vì đại chu đánh chết không chuyện ác nào không làm Thâm Viên Vương, đem đầu rồng hiến tặng cho Chu Ngạo. Dĩ nhiên, làm như vậy còn có một cái mục đích, cướp lấy Thâm Viên Vương rồng đan, ngưng kết huyền đan, trở thành cường giả. Vậy mà, đây hết thảy đều là Chu gia cha con bày ở kế, bạch bạch làm áo cưới. Tần Diệp đau thấu tim gan, rốt cuộc thấy rõ bản thân chỗ yêu người là giường nào lòng dạ rắn giết, bất kỳ đau đớn cũng chống không nổi trong lòng tuyệt vọng cùng hối hận. Ngươi lúc này trước mặt người trong thiên hạ nhận tội, bản quốc sư lập tức thả ngươi, cũng để cho ngự y cho ngươi chữa trị. Mang theo răng nanh mặt nạ đại quốc sư, lang cung lên, quan sát Tần Diệp. Tần Diệp chậm rãi ngẩng đầu lên, hai tròng mắt chứa đầy máu, ta chưa từng làm, có tội gì? Tần Diệp phạm phải tội lớn ngập trời, chăm chết cũng không quá đáng, bất quá thánh thượng ân trạch nhân nghĩa, cấp hắn một con đường sống, tạm tù tử lao. Đại quốc sư máu lạnh tuyên bố. Đại chu, tử lao. Tần Diệp như người chết bị thả vào phòng giam, như bị bọt bẻ xương bể, nằm trên mặt đất hộc máu, không cách nào lật người. Chỉ cần ta còn có một hơi, tuyệt không chấp nhận. Tần Diệp bắt đầu dãy rủa, co quắp, phản kháng. Đầu đột nhiên truyền ra một cái thanh âm thần bí. Tần Diệp, bây giờ ngươi sẽ còn cự tuyệt bổn tôn đề nghị sao? Tần Diệp cao mày, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi quả nhiên không có ý định bỏ qua cho ta. Thanh âm thần bí theo nhau mà tới. Nếu muốn báo thù, đúng không? Trước kia ngươi có thể cự tuyệt, bây giờ ngươi sẽ còn sao? Ngươi không có lựa chọn khác, chẳng lẽ ngươi chấp nhận cứ như vậy chết ở chỗ này? Ta đồng ý. Tần Diệp chém đinh chặt sắt, bởi vì đây là hắn cơ hội cuối cùng. Đưa ngươi tâm huyết, dung hợp đạo này sinh tử luân hồi phù từ đó về sau, ngươi ta sinh tử liên kết. Theo thanh âm thần bí mới vừa nói xong, một đạo ong ong lưu chuyển âm thanh, hoàn toàn từ Tần Diệp tâm bẩn bay ra. Cửu khiếu vẫn thạch. Tần Diệp mãnh nhìn một cái, lại là một viên màu xanh thiên thạch, giăng đầy 9 cái lỗ nhỏ, thả ra thần bí khó lường dòng điện. Nửa năm trước, Tần Diệp một mình lẻn vào quỷ trạch, tìm Thâm Viên Vương xảo huyệt. Bích Lạc giới, có thật nhiều đến nay không người giải mật cấm địa. Quỷ trạch chính là một người trong đó. Ở vào Đại Chu Vương triều Tây Bắc, xưa nay là yêu ma quỷ quái thánh địa. Thâm Viên Vương chính là trong đó vương giả, một con hắc ám dị thú, thiên hạ tìm không ra thứ nhì đầu, một thân thực lực trọn vẹn đi đến huyền đăng cảnh. Ở Bích Lạc giới, cảnh giới chia làm Tiên Thiên, Hậu Thiên, Kim Thân, Huyền Hải, Huyền Đan, Vạn Tượng, Thần Nguyên, Thiên Mệnh, Hợp Đạo. Mà mỗi cái cảnh giới còn phân sơ, trong, hậu kỳ. Tần Diệp dù ở Chu Ngạo công lực quán thâu hạ đột phá Huyền Hải hậu kỳ, nhưng ám sát Thâm Viên Vương giống như muốn chết. đang ở bí mật lẻn vào ác long ổ, ở phụ cận sâu hơn vực sâu, ngoài ý muốn gặp phải khối này lơ lửng giữa trời cửu khiếu vân thạch. Tần Diệp nhìn ra thiên thạch vật không tầm thường, lập tức lấy tới, lúc ấy liền biến mất ở lòng bàn tay. Nào ngờ, cửu khiếu thần thạch trong vậy mà cất giấu một cái cường giả bí ẩn, cũng nói lên một cái để cho bản thân không cách nào cự tuyệt điều kiện. Hắn có tuyệt thế công pháp, nhưng cho mình lịch tiên cải mệnh cơ hội. Nhưng cường giả bí ẩn có một điều kiện, bản thân nhất định phải đáp ứng cùng hắn cùng hưởng sinh mạng, phúc họa tương ý, đồng sinh cộng tử. Tâm đầu huyết, Tần Diệp sâu sắc đề một hơi, cắn răng đem trong lòng chi huyết bức ra một giọt bay về phía cửu khiếu vân thạch. Cùng lúc đó, một đạo có khắc luân hồi hai chữ cổ phù bay ra cửu khiếu vân thạch, đem một giọt này tâm đầu huyết tham lam nuốt vào. Người hoa tử tương lai sẽ may mắn lần này lựa chọn là giường nào sản xuất. Cửu khiếu vân thạch lần nữa truyền ra thanh âm thần bí. Tần Diệp nắm chặt 10 ngón tay, có một cô yêu đất lực lượng từ xương đôi lên, theo sống lưng tuyến kéo lên cao. Cảm giác này giống như là có một cái run đất ở trong mưa to đi ngược dòng nước. Rốt cuộc nhỏ run đất du tới cuối, quán thông sống lưng tuyến, xông thẳng ngày linh. Ngày có triệu triệu tinh vọng, đạo pháp có 3,600 cửa, người có 36,000 mạch lạc, bổ tôn chức vì ngươi mở đúc kinh mạch toàn thân. Thanh âm lộ ra không cần phản kháng vi nạn thế. Một cỗ thần bí trực tiếp với Tần Diệp trong cơ thể bùng nổ, trong nháy mắt, cặp mắt đột nhiên trợn tròn. Tiếp theo, toàn bộ ngũ quan trực tiếp vặn bèo đứng lên. Đau. Đơn giản là đau không muốn sống. Tần Diệp chỉ cảm thấy có vô số lưỡi dao, từ đỉnh đầu, từ lòng bàn chân từng tấc cắt máu xương, quắt lòng dạ, chia liệm máu gân. Ta muốn nhiều hơn lực lượng. Tần Diệp không chỉ có không có hơ ngừng, ngược lại chủ động hấp thu đến từ cửu khiếu vân thạch lực lượng thần bí. Người bé con có chút ý tứ, liên ngươi thần bí đều không khỏi giật mình. Nhiều hơn lực lượng điên cuồng tràn vào. Đối với Tần Diệp mà nói, lại cũng đang chủ động cắn nuốt cổ lực lượng này. Giống như gặp ngũ mã phân thây, tứ chi, đầu cùng bộ ngực đang một chút xíu xé toạc, mất đi cảm ứng. Hắn gò má trắng bệnh, không có một tia vết sắc. Khi thì chân mày khẽ to, khi thì nặng nề rên rỉ, đau đớn mang đến hành hạ khiến cho hắn đánh mất sức sống. Tần Diệp hàm răng cắn chặt, toàn thân run rẩy kịch liệt, một lần so một lần lợi hại. Hắn mặt gần như vặn bẹo thành một trương mặt quỷ, thân thể không ngừng phát ra trận trận co quắp. Bao nhiêu lần nghĩ ngất đi, nhưng trong lòng rất rõ ràng, một khi ngất đi, bản thân liền mất đi cái này duy nhất viết lại số mạng cơ hội. Kỳ tích phát sinh, hắn không còn cảm thụ thống khổ. Mở mạch nhập đạo, sinh cơ tư dưỡng. Mở đúc mấy mươi ngàn kinh mạch trình đau không muốn sống, nhóc con ngược lại có mấy phần nghị lực. Ký túc tại cửu khiếu vẫn thạch bên trong thanh âm thần bí, truyền ra một tiếng thở dài, hạ giới còn có loại này hạt giống tốt. A, thế nào? Đột nhiên, thiên thạch bên trong người thần bí hoàn toàn phát hiện tự thân còn sót lại chân khí, trong lúc vô tình, theo Tần Diệp dung hợp, vậy mà không chịu khống chế của hắn, điên cuồng tiết ra ngoài. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, tốc độ không cách nào khống chế. Người bé con có thể nào cắn nuốt bổn tôn lực lượng? Bổn tôn vốn là suy yếu, mau dừng lại. Nhanh. Tại sao có thể như vậy? Muốn ngừng, người thần bí đã không dừng được. Chương 3, Tuân gia hoàng đô chương 3, Tuân gia hoàng đô Tần Diệp thuộc về dung hợp lực lượng trạng thái vong ngã, càng không cách nào dừng lại. Thương lành, chân khí trong cơ thể dư thừa, đây là như thế nào một chuyện? Tiền bối, dung hợp kết thúc. Trên đất bắn đầy giọt máu, Tần Diệp căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết lúc này so đảo đi thái sơ tổ phụ trước, chỉ mạnh không yếu. Liên đan điển, huyền hải cũng chữa trị. Mèo. Cửu khiếu vẫn thạch đội vàng không kịp chuẩn bị chui vào Tần Diệp trong cơ thể, biến mất. Tiền bối. Tần Diệp mang theo khiếp sợ khắp người tìm, nhưng cuối cùng cũng không có cái gì đáp lại. Nguyên bản hắn còn có rất nhiều nghi hoặc chuyện, phải hỏi một chút. Trước kia đích thật là hắn bức ta dung hợp sinh tử luân hồi phù, nhưng lần này là ta chủ động lựa chọn, dù là hắn thật muốn hại ta, không phải một cái mạng sao? Tần Diệp buông tha cho tìm. Cảm ứng thân sắc khí tức như vô tận ngân hà thâm thúy, mặt mừng như điên, lực lượng không chỉ có trở lại rồi, thậm chí thực lực đi tới huyền hải tột cùng, trong đầu còn nhiều hơn thần bí kinh văn. Còn không cho hắn kiểm tra kinh văn, thử lao chỗ sâu hành lang chuyển ra động tĩnh. Thần công tử, sẽ không chết đi. Đại quốc sư lệnh chúng ta cho ngươi bôi thuốc, làm cho bọn ta chiếu cố thật tốt ngươi, quyết không thể để ngươi ở tử lao. Hai cái mặt mũi giữ tận bội đao hộ vệ, thản nhiên hiện thân. Chỉ bất quá, Tần Diệp, ngươi có thể nào đứng thẳng? Hai người xoa xoa khiếp sợ con mắt. Trước mắt cái ánh mắt này lạnh băng kiên nghị Tần Diệp, tự nhiên không phải một cái đoạn cân toái đan phế nhân. Nói cho ta biết, Chu Tư Tư tiểu tiện nhân người ở chỗ nào? Tần Diệp mắt sáng như đuốc, tựa như manh thú khát máu. Hai người này hắn nhận được, là Chu Tư Tư hộ vệ, trước kia đối hắn nhưng là một mực cung kính. Ngươi nếu kêu lên công chúa tiện nhân. Hai cái hộ vệ thẹn quá hóa giận, rút ra bội đao, nói, ngươi xuất sinh này, còn dám chừng chúng ta. Xem ra còn phải lại gãy ngươi một lần gân chân. Gãy ta gân chân. Tần Diệp nhếch miệng lên lau một cái không thèm cười lạnh, nhàn nhạt quét tới, chỉ bằng các ngươi cái này hai đầu chó. Dám mắng huynh đệ chúng ta là chó. Thật không rõ, đại quốc sư làm gì còn lưu ngươi đường sống, làm thịt ngươi, lại nói cho bên ngoài ngươi là sợ tội tự sát không phải thành. Bên trái hộ vệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khinh bị nắm râu ria. Bên phải hộ vệ khóa lại chân mày, cũng mặt buồn bực, không giết thì cũng thôi đi, còn phải chúng ta cấp xúc sinh này bôi thuốc, phí của trời. Bất quá. Bên trái hộ vệ khỏe miệng hơi nhếch lên, vệ lên lạnh lùng đường vòng cùng, bất quá quốc sư chơi được thầy, cho dù cho ngươi đường sống, lại không thể để ngươi dễ chịu, cái này gọi là thực cốt tán cho ngươi ăn vào, đem ngứa lạ vô cùng, ngày này bắt, tóm đến đẫm máu. Thực cốt tán. Tần Diệp hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, loại kịch độc này có thể để cho thân thể ngứa lạ vô cùng. Chúng độc người, ngày đêm nắm thân thể, cào nát ra, bắt nát máu thịt, gân cốt lộ ra ngoài, sống không bằng chết. Thậm chí, thực cốt tán sẽ để cho một thân xương cốt phân tán vô cùng, chớ nói luyện võ, ngay cả 10 cân vật đều không cách nào nhắc tới. Nghiêm trọng người, đụng một cái xương cốt, liền trong nháy mắt gãy lìa. Nếu thật tan bảo, Tần Diệp đem trọn đời không cách nào tu luyện. Chu gia đủ hung ác, đủ độc. Tần Diệp tầm mắt từ từ trở nên hoảng hốt, cùng Chu Tư Tư trải qua từng ly từng tí, toàn ở giờ khắc này hóa thành bọn, từ trong đầu từng cái tan biến. Đến chết cũng không đổi, 10 phần chuyện Tiểu Lâm. Tần Diệp, sau này huynh đệ chúng ta sẽ chiếu cố tốt ngươi, ngươi là người thông minh, chắc chắn sẽ không trở về Tần gia muốn chết, làm ngươi tin tức từ Đại Chu truyền về Thanh Thành, rất nhiều gia tộc đã nhấp nổi, muốn diệt ngươi Tần gia, mà ngươi ở Đại Chu, ta Chu gia có thể bảo vệ ngươi được sống. Huynh đệ, chớ nói nhảm nữa, cấp hắn nuốt vào thực cốt tán. Tả Hữu hộ vệ nét mặt tựa như dã thu dữ tợn, hai người đầy mặt chê bai nhìn một chút đối phương, chợt lộ ra nụ cười ấm lãnh. Tần Diệp chân mày nhất thời nhíu một cái, đôi kia ác độc cha con quả nhiên tính toán kỹ hết thảy, lập tức sắc mặt hiện đầy sương lạnh, từ hôm nay, Chu gia người, ta đã thấy một cái, giết một cái, thẳng đến giết sạch thì ngưng. Ta nhổ vào, ngươi đang điền bị công chúa phế bỏ, Huyền Hải đoán chừng tán được thất thất bát bát, bây giờ sợ là ngã đi tiên thiên cảnh. Hậu thiên cảnh. Hộ vệ châm biếm liên tiếp. Không đứng đắn, chúng ta dùng sức mạnh. Hộ vệ sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong cơ thể huyết khí xì xì bùng lên, liền hướng Tần Diệp mặt gọi lại. Chỉ có hậu thiên cảnh, hạng hai võ giả, dám ở trước mặt của ta cản rỡ. Tần Diệp vẻ mặt hờ hững. Võ đạo người, bước vào huyền hải cảnh, mới tính được là cao thủ. Huyền hải cảnh dưới, bất quá người phàm vũ phu. Chỉ thấy Tần Diệp cũng không né tránh, chân khí màu xanh xông ra, tay giơ lên chính là một quyền hành thế đánh ra. Phanh, phanh. Từ lao truyền tới một tiếng vang dội, hai bên quả đấm giống như là hai khối nham thạch hung hăng đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng tiếng xương nứt vang lên, địa lao quanh quần hộ vệ thống khổ gào thét, cũng không phải đến từ Tần Diệp. Chỉ là một kích, thắng bại liền phân ra. Ngươi khôi phục huyền hải thực lực. Đánh gây hai cánh tay hai tên hộ vệ, khóe miệng rớm máu, từ từ trợn mắt há mồm, một cô âm thầm sợ hãi lóe lên trong đầu. Trong lòng đang suy nghĩ, chẳng lẽ đang nằm mơ? Tần Diệp không phải là bị phế đan ruộng, đánh gây gân chân. Tại sao lại như vậy? Lấy được thần bí tiền bối truyền công, dù cảnh giới hay là huyền hải cảnh, nhưng thực lực ta sáng rõ mạnh gấp đôi. Chính Tần Diệp cũng là chưa từng nghĩ tới, thi xuất huyền hải hậu kỳ tùy ý một đạo khí tức, sẽ có loại này kinh người. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là trong cơ thể khí tức nhân người thần bí truyền công đều hóa thành chân khí màu xanh. Trốn. Đau đến ngũ quan vặn vẹo hai người, thể nghiệm đến thực lực chênh lệch thật lớn, càng bị đến từ Tần Diệp sát ý mà choáng váng. Đánh không lại, dĩ nhiên là trốn. Người tới đây mau. Hai người như phát điên lao ra. Phúc. Một cái hộ vệ trước một bước chạy ra khỏi tử lao, nhưng mà phía sau người nọ liền không như vậy may mắn, bị Tần Diệp một trường đánh ra khí chấn, tươi sống cấp chấn lận. Tại chỗ bỏ mình. Đừng giết ta. Bóng dáng bước qua, trong chớp mắt, Tần Diệp lấy tuyệt đối tốc độ đem chạy trốn hộ vệ ngăn lại. Nghe nói thánh thượng phụng bồi công chúa tiến tổ địa căn phòng bí mật, trong triều gần như tất cả cao thủ cũng đi hộ pháp. Thủ vệ vì tự vệ chỉ đành phải đàng hoàng nói ra. Xem ra là không cách nào tìm Chu Tư Tư đoạt lại thái sơ tổ phụ Chu Ngạo, nhất định là muốn trợ giúp Chu Tư Tư ngưng tụ tuyệt thế huyền đan, thậm chí tu thành cái thế linh thể, nhưng mong muốn thành công cũng không dễ, ít nhất cần nửa năm, cho nên ta chỉ có điểm này thời gian đột phá huyền đan cảnh, mới có thể đoạt lại hết thảy. Tần Diệp hít một hơi lãnh khí. Hoàng đô cao thủ đông đảo, huyền hải cảnh có mấy trăm người, huyền đan cũng không ít. Huống chi Chu Ngạo hay là một cái huyền đan hậu kỳ kinh khủng tồn tại, thời khắc có thể đột phá vạn tự cảnh. Càn Khôn Lô, Thâm Viên Vương máu tươi, Rồng Đan, lại thêm Chu Tư Tư bất phàm thiên phú. Sợ là cô gái này một khi thành tiểu huyền đan sẽ có được tuyệt thế thể chất. Thị vệ run rẩy xin tha, ta còn nghe nói lãnh gia tốn rất nhiều tiền bạc ở hoàng đô tụ họp nhân mã, sắp giết trở lại Thanh Thành, diệt ngươi Tần gia. Phúc. Theo ánh mắt dây lắc chìm, Tần Diệp quả quyết mạn sát hộ vệ, mau đem Tần Diệp trấn áp. Lần này động tĩnh rốt cuộc đưa tới đại lượng trong trường tử lao thị vệ, bọn họ giơ cây đuốc ở nơi này âm trầm ở bước địa lao, đặc biệt chói mắt, tựa như một cái rồng lửa ở đi lại. Giết, giết, giết. Tần Diệp lại không có một tia dư thừa nét mặt, chỉ có trong lòng vô tận hận ý, như mũi tên rời cùng xung tới, ngang nhiên đánh chết Chu gia vệ sĩ. Theo không ngừng có người chết đi, những cây đuốc kia cũng sẽ chết kỹ một chút đốt. Chỉ thời gian đốt hết một nén hương. Cùng âm ầm vỡ bụng, sau lưng lối đi ánh lửa hừng hực, Tần Diệp che giấu hơi thở, trực tiếp hướng tường cao lao đi. Cứu hỏa, cứu hỏa. Vệ sĩ từ bát phương hướng tử lao phương này bỏ tới. Mau về nhà, gia gia, đại bá, nhị bá. Bay xuống tường cao, Tần Diệp che giấu đi sắc ý, không đa nghi đầu cũng là thấp thỏm khó an. Chương 4, hào đoạt bức cưới, khinh người quá đáng. Chương 4, hào đoạt bức cưới, khinh người quá đáng. Thanh Thành, Tần gia. Trời hơi âm u, nổi lên cuồng phong, rơi ra liên tục mưa rầm. Tần gia trong đại viện, trên mặt mọi người đều mang u buồn chi sắc, càng nhiều hơn chính là lửa giận, thù địch một đám người áo đen ngựa. Bọn họ chính là Thanh Thành thứ nhất đại tộc, lãnh gia cao thủ. Tần Nham, tay của ngươi tồn tại ta lãnh gia đâu, bảo vệ rất khá, ta lãnh siêu là có tín dụng người, mà ngươi Tần gia nhưng chuẩn bị tốt 30,000 lượng. Người nói chuyện là một cái 50 tuổi khoảng chừng trong hắc bào năm, tóc hơi bạc nửa đen, trên mặt mang hùng hổ ép người cười lạnh. Lãnh Siêu, làm nắm giữ Thanh Thành lãnh gia, cường giả không ít, Lãnh Siêu chính là một cái huyền hải trung kỳ cường giả, hung ác bá đạo. Đáng ghét. Thần gia mọi người không khỏi trợn mắt nhìn. Đại gia tỉnh táo. Thần gia đi ra một kẻ mất đi tay phải nam tử. Làm Tần gia nhị gia Tần Nham mặt âm trầm, nhịn đau nhìn vòng quanh một vòng. Cho dù mất đi một con cánh tay, nhưng Tần Nham cái này tranh tranh nhân vật, trừ sắc mặt tái nhợt, cùng người thường không khác. Một bên chính là một kẻ tóc dài trung niên, như kiếm vậy sắc bén, lông mi hơi nhíu, nhị đệ, không động tới chân khí, tránh cho thương thế tăng thêm. hắn là Tần gia gia chủ, Tần Dịch cũng là Tần Nham thân đại ca. Chẳng lẽ là đường đường Tần gia còn không bỏ ra nổi chỉ có 30,000 lượng? Lãnh Siêu đầu tiên là cười lạnh một tiếng, tiếp theo đáy mắt hàn quang chợt hiện, "Tần Dịch, ngươi đừng ra, nếu không đưa tiền, hắc hắc." "Chi chi." Tần Nham nghe cặp mắt phảng phất bắt lửa, quyền trái bóp được khớp xương vang dội. Toàn bộ Tần gia người thần sắc, nhiều hơn một loại bất đắc dĩ dây rủa, mặc dù phẫn nộ, nhưng chúng quy không dám làm gì Lãnh Siêu. Phảng phất an chắc Tần gia, Lãnh Siêu mang theo nghiền ngẫm, lớn tiếng nói, "Ta nghe nói vì cứu Tần Diệp tên xúc sinh kia, các ngươi lấy ra 100,000 lượng hướng Chu gia đòi người, chẳng lẽ Tần Nham một cái tay còn không có một cái xúc sinh đáng tiền? Nhà ta Diệp Nhi là bị oan uổng." Tần Nham giận tím mặt, vòng hướng hoàng đế đợi Tần Diệp như con trai ruột, cố ý đem Chu Tư Tư gả cấp Tần Diệp. Nhưng Tần Diệp làm cái gì? Ăn trộm Chu gia công pháp, còn muốn ô nhục Chu Tư Tư. Chuyện này chứng cứ xác thật, đường đường hoàng đế sẽ oan uổng hãm hại chỉ có một cái Tần Diệp. Nếu không phải Chu gia nhân nghĩa che chở xúc sinh, hắn sợ sớm bị trăm họ ngoài đường phố đánh chết, cầm đi cho chó ăn. Trước mọi người, Lãnh Siêu cười nhạo thanh âm còn kéo lười biếng âm đuôi, nói có lý có tình. Tần Nham sắc mặt tái xanh, Diệp Nhi là chúng ta một tay nuôi lớn, hắn tuyệt đối không phải vậy trở tiểu nhân. Nhĩ đệ, Tần Dịch thật sợ Tần Nham mất lý trí, khí huyết công tâm, lưu lại mầm bệnh tử, lẩm bẩm ngữ một tiếng. Hắn đứng dậy từ hông trong móc ra ba tấm đến từ Vạn Bảo Thương hội ngân phiếu. Không sai. Lãnh Siêu đoạt lấy, ngửi một cái, lạnh lông mày híp lại, ánh mắt trở nên thâm cứu đứng lên. Sở Trương tới. Tần Dịch có quyền. Vì huynh đệ tay, không thể không kém người một bậc, cho dù là ở Tần gia. Giờ phút này, toàn bộ ánh mắt cũng rơi vào Lãnh Siêu trên người. Vậy mà Lãnh Siêu đột nhiên dừng lại, ánh mắt na di giữa, lạnh như mỏng đao, 30,000 lượng hơi ít. Cái gì? Lãnh Siêu, ngươi nói không giữ lời. Tần Dịch, Tần Nham đồng thanh giận dữ mắng mỏ. Lãnh Siêu lanh quang chậm rãi ở Tần Nham một bên dừng lại, vậy có một đạo ung tùm bóng người, muốn tay có thể, Tần Nham, chỉ cần đưa ngươi nữ nhi Tần Khả Nhi gả cấp ta, tại chỗ lập được hôn thư, ta liền đưa tay cho ngươi, nếu không, phụ ta trong người lập tức đem tay cầm đi ném vào chó lều. Ô, được kêu là Tần Khả Nhi thiếu nữ, nhất thời bị giật mình quá độ, khóc ra thành tiếng. Nàng bất quá 10 tuổi dáng vẻ, dù vóc người cao ráo, màu da trắng nõn, nhưng dù sao chẳng qua là đứa bé a. Tần Dịch bực tức bước ra một bước, khí cương như cuồng triều tiêu sạng, Lãnh Siêu, ỷ vào Lãnh gia thế, ngươi khinh người quá đáng. Phụ thân. Dưới Tần Khả Nhi ý thức nhào vào Tần Nham trong ngực, nước mắt tựa như chân châu không ngừng được tuột xuống. Tần Nham cặp mắt đỏ thắm, ôm sát cô bé, "Cha hôm nay đừng tay, thậm chí đừng, cái mạng này, tuyệt sẽ không để cho lạnh chó được như ý." Giết, giết, giết. Trong chốc ngắn này, Tần gia đám người cũng không còn cách nào áp chế trong lòng oán giận. "Tay đừng." Chỉ thấy Lãnh Siêu lộ ra kiếm kỵ, bất quá lại có cậy không sợ gì, coi như đánh, ngươi Tần Dịch một thân hậu kỳ huyền hải thực lực, đích xác vượt qua ta, nhưng muốn giết ta không hề đơn giản, về phần Tần Nham, cái này tàn phế, càng không có uy hiếp, Tần gia ai có thể làm gì lão tử? Nói thế khiến cho mọi người không thể không ném chuột sợ vỡ đồ. Ta đi với ngươi. Nhưng vào lúc này, Tần Khả Nhi hiểu chuyện đáng thương, dũng cảm đi ra. Ha ha. Lãnh Siêu lộ ra thô bị cười to. Ta dám. Một cái thanh âm vang dội truyền tới, người bên trong đại sảnh đều là tâm thần rung một cái, không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn về phía cổng. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, đi tới một cái cả người làm máu thiếu niên, đồng phát mặt dơ bẩn, giống như tới ăn xin ăn mày, bất quá kia thâm thúy trong đồng tử, thả ra như ưng ánh mắt sắc bén. Tựa hồ là mới vừa từ địa ngục bỏ ra ngoài tu la, minh thần. Lấy ở đâu ăn mày? Đây không phải là ngươi đến xin cơm địa phương, Lan. Lãnh Siêu cay độc cười nói. Người đâu từ trong mưa từng bước một đi tới, Lãnh Siêu, trận to ngươi mắt chó. Diệp Nhi. Tần Dịch, Tần Nham khó có thể tin. Phù phù. Tần Diệp tại chỗ quỳ xuống, lệ nóng doanh trọng, đại bá, nhị bá, đều là Diệp Nhi bất hiếu, để cho các ngài chịu khổ, nhị bá tay của ngươi. Trước mắt của hắn, chợt hiện ra khi còn bé, ở nhị bá trên lưng cưới châu như phi ngựa ngựa từng màn. Thật là Diệp Nhi a. Tần Dịch, Tần Nham hốc mắt cũng ướt át. Diệp ca ca. Tần Khả Nhi giờ khắc này vui mừng như một con tức nhi, đánh về phía Tần Diệp, đỡ lên thân. Làm Tần Khả Nhi nhón chân lên, vì Tần Diệp vẹn ra trước mắt loạn phát lộ ra hình dáng, người chung quanh đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chu gia có thể bạch bạch bỏ qua cho Diệp Nhi. Tần Dịch cùng Tần Nham vẫn khó có thể tin, thậm chí chảy ra lo âu nồng đậm. Trên Lãnh Siêu tiếp theo lắm, lưng nheo tay, ánh mắt âm bị tới cực điểm. Tần Diệp, xem ra tin đồn là giả, đều nói Chu gia gãy chân ngươi gần, nhưng ngươi lại thật tốt, Chu gia loại này đại nghĩa tha cho ngươi một con đường sống, ta là vạn phần bội phục. Khả Nhi, yên tâm, có ca ở. Tần Diệp vừa nghe, cũng là trước trấn an Tần Khả Nhi, cũng đem bảo vệ ở sau lưng. Tần Diệp trong mắt dâng lên căm giận ngút trời, đưa tay cấp nhị bá dâng lên, ta nhưng cho ngươi một con đường sống, nếu không để ngươi nằm ngửa đi ra ngoài. Chu gia chưa ngừng chân ngươi gần, nhưng nhất định phế ngươi huyền hải tu vi, thanh thành trước kia người người kính ngươi, sợ ngươi, là bởi vì hoàng đế chu nạo, nhưng bây giờ. Lãnh Siêu hừ cười, hoành nhục run rẩy. Diệp Nhi, lui ra. Tần Dịch tràn đầy lo âu cùng cương triều, đang muốn ngăn cản. Tần Diệp thần bí cười cười, đại bá, tin tưởng ta. Cái này. Nói thế khiến Tần Dịch ổn định bước chân, thấp thỏm trong mang theo kinh hoàng ánh mắt, dần dần khôi phục như thường. Tần Diệp, ngươi cùng ta Lãnh gia ân oán, hôm nay một khoản tính toán rõ ràng, chết cho ta. Đột nhiên, Lãnh Siêu sống lưng căng thẳng, khí thế như chiến xa ầm vang lên. Đáy mắt sát ý như đốt, chân cương như sóng, lao ra lúc song trưởng ngưng ra một mặt trượng dài đao mang, muốn một kích đem Tần Diệp chém thành một đống thịt nát. Nguy hiểm. Tần Khả Nhi tay nhỏ đem lòng bàn tay lấy ra máu. Nhìn lại Tần Diệp, thẳng tắp thanh giật bóng dáng, tựa như đứng ở vách đá cuối muôn đời thanh tùng. Cái này là Tần gia, không tới phiên ngươi ầm ĩ giết người. Theo Tần Diệp giống to, ngay mặt ngưng khí hóa thành một con mãnh hổ đánh tới, cùng lãnh siêu đao mang đụng chính là tia lửa vang khắp nơi. Phúc, chẳng qua là thời gian nháy con mắt, rất nhiều người còn chưa thấy rõ, lãnh siêu giống như mất đi thăng bằng người gỗ, ngã xuống đất liền không có động tĩnh. Đại đường một cái chớp mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 5, trở về Tần gia, mưa gió sắp đến. Chương 5, trở về Tần gia, mưa gió sắp đến. Siêu gia. Lãnh gia một đám người áo đen đều là khiếp sợ, phẫn nộ. Tầm thường một kích, có thể miểu sát lãnh siêu. Tần Diệp không khỏi sửng sốt một chút, hắn chẳng qua là muốn cầm xuống lãnh siêu mà thôi. Đều là huyền hải cảnh, thực lực chênh lệch cũng không lớn, khó có thể nghiền ép. Huống chi, lãnh siêu thế nhưng là một cái tu luyện hơn 50 năm huyền hải trung kỳ cường giả, huyền hải vững chắc, công lực không kém. Xem ra đây hết thảy cũng cùng thiên thạch vị bên trong kia thần bí tiền bối truyền thừa có liên quan, trong Tần Diệp tâm suy nghĩ, đem người lãnh ra chém tận giết tuyệt. Làm Tần gia chủ của Tần Dịch, biết rõ lãnh siêu chết ý vị như thế nào, trong mắt ẩn chứa mong muốn hủy thiên diệt địa vậy nồng nặc sát ý giết. Tần gia cao thủ lấy được chỉ thị, như ong vỡ tổ bao vây lãnh gia võ giả, đem toàn bộ phẫn nộ thả ra ngoài. Không hổ là bá phụ, cân nhắc chu đáo. Tần Diệp mới vừa tỉnh hồn lại, nhìn một chút lãnh siêu thi thể, liền hướng Tần Dịch thi lễ. Diệp Nhi, đại bá tử vừa mới bắt đầu cũng không tin chu gia nói. Trên Tần Dịch tiếp theo quét, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, sắc ý tàn đi, tựa như tử phụ nói. Diệp Nhi thực lực đại tăng a. Tần Nham trên sự kích động trước, không nhịn được đưa tay ra, nện một cái Tần Diệp lồng ngực. Tần Dịch không khỏi nhìn thi thể, đúng nha, lãnh siêu không kém, một thân thực lực cùng huyền hải tuột cũng không kém bao nhiêu, cũng có thể cùng ta vượt qua 10 chiêu. Diệp ca ca, ngươi không có sao, quá tốt rồi, Khả Nhi một mực chờ ngươi trở lại, bồi ta luyện kiếm. Tần Khả Nhi lần nữa lao vào Tần Diệp trong ngực. Tần Diệp cha mẹ từ nhỏ mất đi tung tích, hắn là bị Tần Dịch, Tần Nham một tay nuôi nấng, tình như cha con, cùng Tần Khả Nhi tự nhiên thân như huynh muội. Xem đại gia, trong Tần Diệp tâm toàn bộ bị khuất, toàn bộ ở các thân nhân quan tâm yêu mến trong, như mây như khói tán được sạch sẽ. Mà rất nhanh lãnh siêu mang đến hơn 20 người, bị một lưới bắt hết. Nhưng ở Tần Dịch, Tần Nham trên mặt cũng không có một chút xíu nhẹ nhõm. Diệp Nhi về nhà chuyện, đại gia giữ bí mật. Tần Dịch hướng đám người dặn dò. Sát trời dần dần muộn, mưa cũng dừng, xa bên mây bị tà dương nhuộm thành ngọn lửa. Thì ra là như vậy. Không nghĩ tới Chu Ngạo làm hoàng đế, lại là như vậy vô sỉ hạng người. Vì mưu đồ Diệp Nhi thái sơ tổ phụ thậm chí là không tiếc để cho con gái của mình đầu độc Diệp Nhi. Nhưng cuối cùng vẫn bị Chu gia cha con đắc thủ, thái sơ tổ phụ ở cổ thư có ghi lại, chính là ngàn năm có ra, Diệp Nhi vốn là thiên tuyển chi tử, nhưng hôm nay lại tiện nghi Chu gia cha con. Nhất định phải nghĩ biện pháp, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, mau sớm từ Chu Ngạo trong tay đoạt lại thái sơ tổ phụ Tần gia không có có thể, chỉ cần Diệp Nhi đoạt lại thái sơ tổ phụ là có thể xây lại một cái võ đạo thế gia. Trong lương đình, để ăn vặt, hai bầu rượu. Tần Dịch, Tần Nham cùng Tần Diệp liền ngồi, hai vị trưởng bối trải qua một phen hỏi thăm, rốt cuộc đem Tần Diệp ở Chu gia gặp gỡ, làm cho rõ ràng. Phẫn khái, bất công, báo thủ, các loại ý niệm, tâm tình ở hai người trong đầu thoáng qua. Dĩ nhiên, hai người cũng hỏi thăm tới Tần Diệp như thế nào chữa khỏi gân chân, tái tạo đan điền. Tần Diệp tự nhiên sẽ không nói ra thiên thạch bí mật, sớm nghĩ xong giải thích như thế nào. Vừa đúng đoạn thời gian trước theo Chu Ngạo đi hoang dã săn thú, hắn truy lùng con mồi lúc, trong lúc vô tình lầm vào một chỗ bí ẩn sân huyệt, cũng ở bên trong phát hiện một viên cổ xưa đang dược. Chuyện này hắn cũng không hướng Chu Ngạo nhắc tới, rồi sau đó giấu đi bí mật nghiên cứu. Cho đến gặp Chu gia cha con độc thủ, cuối cùng không thể chọn lúc, Tần Diệp dùng đan dược, dược lực vậy mà đem hết thể chữa trị. Diệp Nhi, đi một ngày đảng học một sáng côn, dù kiếp này cũng nhân Chu Ngạo cha con tham lam nổi lên, nhưng hết thể có nguyên nhân có quả, chớ lại dễ dàng tin tưởng nữ tử, không phải là nữ nhân mà, nhị bá sau này vì ngươi làm ai, chọn được ngươi hài lòng mới thôi, ha ha. Tần Nham một phen dặn dò, lại vui vẻ cười to. Tần Diệp nín khóc mỉm cười, trêu ghẹo nói, nhị bá, ta sau này thấy nữ nhân liền tránh, còn không được sao? Cái này không thể được, ta tam đệ mạch này cũng không thể chặt đứt hương hỏa, ha ha. Tần Dịch cũng ở đây giờ phút này quả quyết lắc đầu, còn khá có nghiêm nghị. Đúng, ra ra đâu? Tần Diệp dâng lên lo âu, trước mắt hiện lên một trương hiền hòa tóc trắng gò má. Tần Nham bắt lại tay gãy, sáng nay cùng lãnh gia đánh nhau có vũ khí, đoạn mất cánh tay phải, mà cụt tay rơi vào lãnh gia, chúng ta liền cùng ra ra người thương lượng, ta hai người chấn giữ Tần gia, từ ra ra ngươi tiến về Linh Nhận Sơn cầu dưới Y Lý Thánh núi vì ta tiếp theo cánh tay, đồng thời cũng vì cứu ngươi. Lần đi Linh Nhận Sơn thứ nhất một lần, ít nhất một ngày, ứng với sáng mai trở về, ra ra ngươi cùng Y Lý Thánh có chút giao tình, đừng lo lắng. Tần Dịch nhìn ra Tần Diệp đội vàng cùng thấp vọng. Sáng mai, Tần Diệp tâm hơi buông lỏng một cái, bất quá khi ánh mắt rơi vào Tần Nham tay gãy, tâm lần nữa treo lơ lửng, nhị bá tay, nhất định phải ở tối nay đoạt lại, ngày mai Y Lý Thánh giá lâm, là được kịp thời cấp nhị bá đối liền. Tần Nham lại đứng lên nói, Diệp Nhi, nghỉ ngơi thật tốt, tay chuyện từ ta với ngươi đại bá đi làm. Đúng nha, Diệp Nhi. Tần Dịch cũng mang cười để an ủi. Tần Diệp nói, đại bá, nhị bá, còn phải gạt Diệp Nhi sao? Diệp Nhi cũng là Diệp gia một phân tử. Tần Dịch, Tần Nham lăng ở tại chỗ. Bởi vì Tần Nham tay là nhất định phải thu hồi. Hai người đã quyết định, đêm khuya lướt đi lánh ra, xuất kỳ bất ý, có mấy phần chắc chắn đoạt lại tay gãy. Dù sao lánh ra còn không biết lánh siêu đã chết tin tức. Ai ngờ, đây hết thể cũng không gạt được Tần Diệp. Cha con chúng ta cùng nhau tiến vào lánh ra, tối nay đem lánh ra tiêu diệt, Tần gia Nam Nhi muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Tần Diệp nắm chặt quả đấm, trong mắt sát ý nghiêng ra, chân khí trong cơ thể như chống trận sấm dậy. Diệp Nhi, thương thế của ngươi? Tần Nham hỏi. Tần Diệp lắc đầu, bày tỏ vô ngại, viên kia cổ xưa đan dược giúp Hải Nhi thực lực đại tăng, trở lại Huyền Hải tộc cùng, Lãnh gia tuy có 9 tên Huyền Hải cảnh, nhưng Hải Nhi không sợ chi. Nói thật hay, ta Tần gia dù không bằng Lãnh gia, nhưng cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, nếu lần này lùi bước, Tần gia sẽ có diệt tộc nguy hiểm, đi xuống hoàng tuyển, như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Tần Nham mắt lộ ra tranh banh chi sắc. Tần Dịch là quả quyết người, lúc này đấm bóp quả đấm, lướt đi Lãnh gia, chúng ta gặp nhiều thua thiệt, muốn Lãnh gia tới ta Tần gia, chính là thượng sách. Thương nghị một phen, Tần Nham dặn dò, Diệp Nhi, còn có 3 canh giờ, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chúng ta triệu tập nhân thủ, bố trí bấy giờ. Tần Diệp không còn chế mãi, xoay người rời đi. Diệp Nhi đủ để một mình đảm đương một phía, lão tam được ở, xem Diệp Nhi có thành tựu ngày hôm nay, nhất định sẽ cao hứng. Tần Dịch, Tần Nham nhìn bóng lưng, thật lâu xuất thần. Đêm, trăng sáng treo cao. Lãnh gia 9 tên Huyền Hải, thực lực không thể khinh thường, còn nữa Tần gia vẹn vẹn có ta cùng đại bá, nhị bá là Huyền Hải cảnh. Bên trong gian phòng, Tần Diệp vẻ mặt nghiêm trọng. Một trận chiến này, không có đường lui có thể nói. Tần gia có thể bại, nhưng tôn nghiêm không thể đủ. Tần Diệp hô hấp đắm chìm, lại đắm chìm. Dần dần cảm ứng được dung nhập vào trái tim cựu khiếu vỡ thạch. Chỉ tiếc, mặc hắn như thế nào kêu gọi, đều không cách nào cùng bị bên trong kia thần bí tiền bối bắt được liên lạc. Trong thời gian này, thậm chí có thể cảm ứng được từng cái trong máu thịt mạch lạc lưu động thanh âm. Thật giống như ta thân thể mơ hồ nhiều nào đó cảm nhận. Tần Diệp cau mày, tựa hồ trong lòng nhiều một cái khác đôi mắt. Nhắm mắt lại, có thể đem bên trong gian phòng bài trí, cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Rốt cuộc có thể an tâm, thấy rõ trong cơ thể tình huống. Tần Diệp thần thức đi tới chỗ sâu trong óc, hoàn toàn nổi lơ lửng một thiên thần bí khó lường cổ kinh văn, Cửu Thiên Lục thứ nhất cuốn chương 6, Thiên Địa Kiếm Hoàn chương 6, Thiên Địa Kiếm Hoàn thứ một cuốn, Tinh Nguyên Kiếm Hoàn. Tần Diệp bị trước mắt mênh mông, cao thâm công pháp cấp sâu sắc hấp dẫn. Cửu Thiên Lục lại là một môn kiếm đạo công pháp. Phương thức tu luyện khác nhiều. Đầu tiên nó không cần ở đan điền ngưng tụ huyền đan. Tiếp theo võ giả hấp thu tự nhiên khí tức, ngưng tụ chân khí. Mà Cửu Thiên Lục trực tiếp hấp thu ngân hà khí, ngưng luyện chân khí, cuối cùng ở trái tim chỗ sâu, ngưng luyện ra một viên kiếm hoàn. Còn có một chút khác nhiều. Bên trong cơ thể tổng cộng có 12 đầu chủ kinh mạch, võ đạo người bắt đầu luyện khí chính là lấy chủ kinh mạch, đem luyện hóa tinh khí, cung cấp cái khác chi kinh mạch, đưa đến mở mạch trúc cơ hiệu quả. Chủ kinh mạch đến chi kinh mạch, từng bước một mở mạch, đây chính là thiên hạ võ đạo người phương thức tu luyện. Trên thực tế, nhân thể tổng cộng có 36,000 kinh mạch. Cửu Thiên Lục thứ nhất cuốn Tinh Nguyên Kiếm Hoàn ở bắt đầu sẽ phải tu luyện toàn thân 36,000 đường kinh mạch, lấy đặc thù thu nạp phương pháp, hấp thu ngân hà lực, kích hoạt từng cái mạch lạc. Quá trình này, gọi nhân sinh không bằng chết. Thống khổ hay là thứ yếu, mong muốn thành công kích hoạt mấy mươi ngàn đường kinh mạch, mở mạch thành công, tỷ lệ là cực ít. Mạch lạc thậm chí so tóc còn mảnh, không cẩn thận, liền bị nội kình chặt đứt, hoặc là chấn vỡ, phần lớn người vì vậy đều không cách nào mở mạch thành công. Vô cùng may mắn chính là, Tần Diệp trong cơ thể 36,000 điều mạch lạc, được thần bí tiền bối lấy cửu khiếu vẫn thạch lực lượng tẩy tủy, thành công mở mạch. Nếu là không có thần bí tiền bối, muốn lấy Tần Diệp chút tu vi ấy, nhỏ yếu máu thịt, mở mạch là si tâm nằm mơ. Mở ra trong cơ thể 36,000 điều mạch lạc, đây là thứ nhất bước, sau đó, dựa theo thứ nhất cuốn thu nạp tinh không phương pháp, cùng ngân hà câu thông. Sau đó hấp thu ngân hà lực, tiến vào 36,000 điều mạch lạc, bắt đầu tu luyện ra chân khí. Tựa hồ rất dễ dàng. Kỳ thực không phải, lấy Tần Diệp trước mắt Huyền Hải hậu kỳ tu vi, là không thể nào làm được tùy tiện khống chế mấy mươi ngàn mạch lạc tới tu luyện ngân hà lực. Cho nên, Cửu Thiên Lục là một môn kiếm đạo công pháp. Lấy tầm thường thu nạp phương pháp, tự nhiên không cách nào khống chế mấy mươi ngàn mạch lạc, chủ yếu là ở tốc độ quá chậm, khó có thể khống chế. Nhưng chỉ cần đem tinh công lực minh tưởng thành kiếm khí, kiếm hình sợi dài, linh hoạt, tốc độ nhanh, như vậy tiến vào mấy mươi ngàn mạch lạc, muốn dễ dàng rất nhiều. Tinh nguyên kiếm hoàn tu luyện chia làm 3 cái tầng thứ. Một tầng sơn hà kiếm hoàn, tầng 2 hôn nguyên kiếm hoàn, 3 tầng tinh nguyên kiếm hoàn. Đầu tiên, muốn tu luyện chính là sơn hà kiếm hoàn. Thông qua câu thông, minh tưởng, hấp thu thiên địa chỗ sâu núi sông khí thiên địa khí ở trái tim trong mở ra một chỗ có thể so với đan điền năng lượng không gian. Xương chi sơn hà kiếm hoàn. Tiếp theo, thứ nhị cấp độ, hôn nguyên kiếm hoàn tu luyện. Hôn nguyên khí tồn tại bầu trời chỗ sâu, trong cửu u, lấy thiên địa kiếm hoàn bị nguyên, cuối cùng lộ sắc thành hôn nguyên kiếm hoàn. Cuối cùng thứ ba tầng, mới thật sự là hấp thu ngân hà lực tu luyện, đem hôn nguyên kiếm hoàn lấy ngân hà lực rèn luyện, thành tựu cuối cùng tinh nguyên kiếm hoàn. Kiếm tu công pháp ở đại chu trong lịch sử, đánh đồng truyền thuyết tồn tại, chỉ có Vũ tông mới có kiếm tu giả. Tần Diệp thổn thức, bởi vì thứ nhất cuốn quá to lớn, quá cao thâm, bước nhiều, Tần Diệp cần từ từ tiêu hóa. Nhìn thứ nhất lần, đại khái nhớ kỹ yếu điểm, nhưng trong đó chi tiết, hắn lại không có hiểu rõ, còn cần lĩnh ngộ. Một cách giờ, ta tu luyện thứ nhất cuốn tương đối dễ dàng, nhân thần bí tiền bối đã trợ giúp ta hoàn thành thứ nhất bước, mở ra trong cơ thể mấy mươi ngàn mạch lạc. Sau đó, chỉ cần dựa theo thứ nhất tầng thứ phương pháp tu luyện, hấp thu núi sông khí, thiên địa khí, ở trái tim trong mở ra sơn hà kiếm hoàn. Ta xem ra sơn hà kiếm hoàn cùng huyền đan bậy, mặc dù sơn hà kiếm hoàn khó có thể ngưng luyện, nhưng có thể tưởng tượng được, kiếm hoàn là vượt qua ở toàn bộ huyền đan trên. Tần Diệp rốt cuộc hiểu rõ thứ nhất tầng sơn hà kiếm hoàn tu luyện tinh túy. Bắt đầu đi. Hắn chậm rãi lắng đọng, lại lắng đọng. Ở trái tim của hắn trong, từng cái chủ kinh mạch, giống như từng cây chốt tráng 10,0005 đại thụ, ở trong người sinh trưởng ra vô số gân. Mà những thứ này gần chính là 36,000 điều mạch lạc, từ trái tim bắt đầu lan tràn, một bộ phận đi đến đại não, có bộ phận đi đến hai cánh tay, có đi đến bụng, lại dọc theo đi đến hai chân. Rung động. Tần Diệp trong lòng chỉ có vô tận rung động. Hắn từ tương lai không có nghĩ qua, nhân thể như vậy thâm thúy, mênh mông, thần bí. Cảm giác mấy mươi ngàn mạch lạc, giống như vòm trời chỗ sâu thần bí kia ngân hà, sinh sôi không ngừng. Thậm chí, cảm thấy túi da là giả, máu, thịt, gân, xương, khí mới thật sự là sinh mạng thể. Núi sông khí chính là núi chi tinh, sông chi nguyên tinh nguyên khí. Tần Diệp thông dong điềm tĩnh, dựa theo thứ nhất cuốn minh tưởng tu nạp phương pháp, không ngừng cảm ứng đại địa. Dần dần, giống như mặt đất nở sen vàng, linh khí từ dưới đất xuất hiện, khắp phòng đều là. Lại ở Tần Diệp tâm linh cảm ứng được, đại địa khí tức so trước kia không giống nhau, phảng phất nhiều hơn một loại nhiệt độ, nhiều hơn một phần an lành. Xem ra thân thể của ta, thật đúng là nhiều nào đó rất oan. Tần Diệp mở ra, tỉnh hồn lại, tiếp tục minh tưởng. Đại địa khí ở trong quá trình này, bị Tần Diệp lấy huyền diệu thu nạp phương pháp, hút vào ra, khoảnh khắc ở minh tưởng trong, đại địa khí hóa thành vô số gạo vậy yêu đất kiếm khí. Những thứ này núi sông khí biến thành kiếm khí, giống như 36,000 thanh lợi kiếm, vào giờ phút này hướng trái tim mà tới. Tê, từng trận đau đớn xoắn tim mà tới. Dưới Tần Diệp ý thức dùng sức vừa kéo, chỉ thấy vô số hình kiếm khí tiến vào trong cơ thể, tạo thành hai cánh tay, kinh lạc từng trận xé toạc. Đau vô cùng. Thậm chí kinh lạc cũng bắt đầu rớm máu, da toát ra huyết sắc mồ hôi. Không hổ là kiếm tu, cần bỏ ra kinh người giá cao. Tần Diệp nhìn đau, không có lựa chọn dừng lại, khống chế đại địa kiếm tiếp tục tiến vào trong cơ thể mấy mươi ngàn mạch lạc. Đại Chu, hoàng đô, căn phòng bí mật. Mèo. Đại quốc sư mang theo răng nanh mặt nạ, người khoác áo bào trắng, từ một chỗ linh trong trận chậm rãi bay ra. Sau lưng tiếp theo đi ra một người, chính là quốc chủ, Chu Ngạo. Đa tạ thánh thượng ban cho máu rồng. Đại quốc sư không người ở Chu Ngạo trước mặt. Chu Ngạo vung tay phải lên, nâng lên đại quốc sư, ngươi nói tử lao phát sinh hoàn hay? Thị vệ tử thương vô số, bản vương chỉ muốn biết phế nhân Tần Diệp sống hay chết. Đại quốc sư nói, hỏa hoạn đem thi thể đốt thành tro, không cách nào thẩm tra. Tần gia không thể lưu, chờ trận này sóng gió đi qua, đổ cỏ tận gốc. Chu Ngạo lạnh lùng nói, xoay người nhìn về phía bên kia, kia chỗ sâu là một tòa đại trận, trung ương loáng thoáng có thể thấy được dùng xiềng xích khóa lại một cái cực lớn hắc long. Trên mặt của hắn, nhiều thâm trầm chi sắc. Đại quốc sư thi lễ, lấy công chúa thiên phú, cộng thêm phong thượng vũ thượng nhân càn khôn lô, nhất định có thể kết đan thành kim, chủ thượng không cần lo âu. Mượn phong thượng vũ càn khôn lô, dĩ nhiên là phải trả, hơn nữa còn muốn lợi tức, nếu là Thâm Viên Vương ở lại Chu gia, bản vương có ở đây không 50 năm bên trong bồi dưỡng được không ít vạn tượng cường giả, đáng tiếc không lâu sẽ phải trở thành phong thượng vũ vật trong túi. Chu Ngạo trên mặt, nhiều tâm phiền ý loạn. Phong thượng vũ vậy chờ nhân vật, cũng coi trọng Thâm Viên Vương. Đại quốc sư kinh ngạc nói. Chu Ngạo gật đầu, bọn ta huyền đan tu sĩ, chỉ có thể đem máu rồng từng giọt luyện hóa, có ở đây không phong thượng vũ vậy chờ nhân vật lớn trong tay, có thể luyện hóa thành đan dược, thậm chí cực phẩm đan bảo, bản vương cũng cho ngươi sư tôn chuẩn bị chút. Đại quốc sư hành lễ, đa tạ thánh thượng, chờ công chúa đúc nghịch thiên thể chất, cuối cùng sẽ có một ngày, thánh thượng liền không hề bị phong thượng vũ hất hàm sai khiến. Ẩn nhất ngàn năm, ta Chu gia sắp chân chính đi lên bích lạc giới võ đài lớn. Hơi chút trầm âm, Chu Ngạo tỏ ý đại quốc sư rời đi, một mình hướng đại trận kia đi tới. Chương 7, lãnh gia giết tới chương 7, lãnh gia giết tới bên trong nhà, ánh nến tốc độ. Từng cổ một khí lưu màu xanh, đem Tần Diệp bao phủ, tinh tế nhìn một cái, khí lưu trong hoàn toàn nổi lơ lửng vô số trường hạt gạo kiếm khí. Một bộ da da ngưng một tầng mồ hôi nước mắt, thỉnh thoảng nhỏ xuống. Lãnh gia sắp giết tới, đáng tiếc ta toàn bộ binh khí bị Chu Ngạo cướp đi, vô cùng may mắn ta là kiếm tu, có thể từ trái tim bên trong sơn hà kiếm khí ngưng ra kiếm phủ. Tần Diệp hai tay chặp lại, bấm ra từng tầng một kiếm văn. Quấn quanh ở quanh thân kỳ diệu chân khí, ở trước mặt hắn dần dần tạo thành ba đạo kiếm khí. Kiếm khí lộ ra ác liệt, dài ba tấc, cái này là kiếm phủ, chỉ có kiếm tu nhưng luyện chế. Lãnh gia ở Thanh Thành xưng bá mấy trăm năm, có mấy kiện hạ phẩm đan binh, mà ta Tần gia chỉ có hai kiện. Tần Diệp không ngừng ngưng luyện ba đạo kiếm phủ, con ngươi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu là có một món đan binh, cho dù là hạ phẩm, liền tốt. Bích Lạc giới, phàm binh bất nhập lưu. Ở trong mắt cường giả chỉ có đan binh, linh binh. Tần gia mấy trăm năm cơ nghiệp, cũng mới tích trữ hai kiện hạ phẩm đan binh. Về phần thượng phẩm, cực phẩm đan binh, cũng chỉ có Thiên Tâm Tông vậy trở Vũ Tông mới có. Mà lúc trước tàn sát Thâm Viên Vương, hắn muốn có một món hạ phẩm đan binh Tử Diêm đao cùng một món hạ phẩm đan kiếm Phi Lưu chính là Chu Ngạo ban tặng, đều là hoàn mỹ hạ phẩm đan binh. Nếu có Tử Diêm đao nơi tay, ta cần gì phải kiêng kỵ lãnh gia? Tần Diệp sắc mặt ngơ ngẩn, trải qua hai canh giờ ngưng kết thứ nhất tầng sơn hà kiếm hoàn, mới phát hiện tốc độ thật chậm, trái tim bên trong chỉ ngưng ra một tia sơn hà kiếm khí, nếu không nghĩ biện pháp tốc độ tăng lên, không, có trăm năm, ta căn bản là không có cách ngưng tụ ra sơn hà kiếm hoàn. 36,000 mảnh lạc quá khó tu luyện, tiến bộ chậm chạp. Không lâu, kiếm phù luyện chế thành công, Tần Diệp thở phào nhẹ nhõm. Đẩy cửa ra, bất chi bất giác đi tới đêm khuya, vạn vật đều tĩnh, từ tình không giấc vô tận ánh trăng lưu hòa. Ở năm đại chu thứ ba, ta chinh chiến vô số, hôm nay phải gọi lãnh gia có tới không về. Tần Diệp trong mắt dâng lên mãnh liệt sát ý Diệp Nhi. Tần Nham vừa đúng đi tới, tay trái vén lên một bộ hộ giáp. Tần Diệp kích động nên đón, nhị bá, nhưng chuẩn bị xong mấy dập. Đại bá của ngươi sắp xếp xong xuôi hết thảy, tuyệt sẽ không để cho lãnh gia còn dễ chịu hơn. Mới vừa nhận được tình báo, nói là hoàng đô tử lao hỏa hoạn, đốt chết không ít phạm nhân, thậm chí truyền ngôn ngươi cũng đốt chết ở trong đó. Theo Tần Nham nói xong, đưa lên hộ giáp, còn có một thanh trường kiếm. Tần Diệp lập tức đi căn phòng thay, đi ra lúc, hộ giáp đem to lớn vóc người hoàn mỹ triển hiện, hai tròng mắt sáng ngời mà có thần. Ánh trăng khúc xa hạ, đạo nhân ảnh này kéo đến thật dài. Tần Nham nhất thời hoảng hốt, buồn bã nói, "Này hộ giáp từng từ cha ngươi mặc, không nghĩ tới như vậy vừa người." "Cha?" Tần Diệp đã đại khái không nhớ nổi tấm kia đường nét. "Chính điện." đại viện ba mặt cất giấu từng cái một tần gia võ giả, hoặc là bò dạp ở mái hiên, hoặc là trèo treo ở xà nhà, không dưới hơn 100 người. Trung ương ngồi một người, chính là Lãnh Siêu. Tần Diệp đi tới, phát hiện Lãnh Siêu vết thương vá lại phi thường hoàn mỹ, nếu như không cần nhìn, căn bản là không có cách phân biệt là cái người chết. Diệp Nhi, nhưng có kiến nghị gì? Tần Dịch mặc hắc giáp, tựa như sắt thép manh thú theo Tần Nham hiện thân. Tần Diệp nói, Lãnh gia tất nhiên đoán ra chúng ta muốn động thủ, coi như đoán không được, Lãnh gia cũng sẽ nhân cơ hội này đối ta Tần gia ra tay sát hại. Đại bá, chuẩn bị thêm thuốc nổ, tình nguyện đá ngọc cùng tan, cũng chớ cấp Lãnh gia cơ hội. Thuốc nổ. Tần Dịch, Tần Nham hô hấp cứng lại. Bọn họ tự nhiên chuẩn bị thuốc nổ, nhưng nghĩ tới ở Tần gia loại hoàn cảnh này, nếu như đại lượng sử dụng, tất nhiên ngay cả người mình cũng sẽ nổ chết, cho nên dùng đến thiếu. Đá ngọc cùng tan. Tần Dịch trầm tư chốc lát, đi liền chuẩn bị. Tần Diệp lại đi căn phòng bí mật tuần tra, toàn bộ Tần gia lão hấu cũng giấu ở phía dưới. Nếu là Tần gia thật không địch lại Lãnh gia, đại gia sẽ tại thời gian nhanh nhất từ lối đi bí mật chạy ra khỏi thanh thành. Diệp ca, ta đừng ngươi có chuyện. Bên trong lối đi, Tần Khả Nhi đột nhiên lao ra, tội nghiệp điệu môi, dắt Tần Diệp không chịu buông tay. Giờ khắc này, Tần Diệp tâm cũng mau hòa tan, xem chung quanh tộc nhân lo âu ánh mắt, trong lòng thoáng qua trận trận dòng nước ấm. Tần Nham đem Tần Khả Nhi hai tay cưỡng ép nắm, ngươi Diệp ca bây giờ là độc ngăn cản một phương nhân vật lớn, chính là ở quỷ trạch làm ác Thâm Viên Vương cũng có thể đánh chết, còn có thể không thu thập được Lãnh gia. Nói xong liền để cho người đem Tần Khả Nhi ôm đi chỗ sâu. Tần gia, nếu dám thương Lãnh Siêu một sợi tóc, ta Lãnh Xuyên diệt ngươi Tần gia cả nhà. Một cái phách lối tiếng hô, kinh động toàn bộ Tần gia. Đến rồi. Tần Diệp sải bước lóe ra lối đi bí mật. Lãnh Siêu đại ca Lãnh Xuyên, Lãnh gia bốn tên huyền hải hậu kỳ cường giả một trong, con trai hắn chân, đã từng chính là Diệp Nhi cát đức. Tần Nham từ phía sau theo tới, tay trái ấn ở cán đao nằm vùng ở bóng trăng, theo Tần Diệp nhỏ giọng di động. Tần gia, Lãnh gia đấu trăm năm, vì phòng ngừa Tần gia trỗi dậy, Lãnh gia dùng hết thủ đoạn. Còn chưa đi chu ra trước, Tần Diệp đã là Tần gia chiến lược chủ yếu, ở thanh thành được sừng trong cùng thế hệ không địch thủ, dùng thực lực đem Lãnh gia đời này dẫm đến vĩnh viễn không cách nào là người. Lãnh Xuyên, để ngươi tới là trao đổi con tin, ngươi là tới động đao sao? Trong đêm tối, vang lên Tần Dịch một tiếng lạnh giận. Làm Tần Diệp, Tần Nham theo Tần gia nhân mã giấu ở đại viện hai bên lúc, đảo mắt cấp vụ, Tần Dịch mang theo mười mấy người, bị mười mấy người bức bách lùi to lớn viện. A, người đâu trong, một cái sinh mặt ngựa râu quai nón đại hán, trong tay mang theo một cái dưới Tần gia người, năm ngón tay thủ sẵn cổ họng, khiến cho tôi tớ sống không bằng chết. Người này chính là Lãnh Xuyên. Lãnh gia chín tên huyền hải cường giả một trong, thực lực mạnh hơn Lãnh Siêu nhiều lắm, ở nơi này thanh thành chính là bá chủ. Giờ khắc này, Tần gia toàn bộ người nằm vùng, cũng cảm nhận được sát cơ. Lãnh Xuyên, thả người, lại đem ta nhị đệ thủ trình bên trên, không phải ta sẽ phải Lãnh Siêu mệnh. Lùi tới nội đường, Tần Dịch rút đao vung lên, gác ở Lãnh Siêu cổ. Thả người đúng không? Lãnh Xuyên ánh mắt như rắn hổ mang ấm lãnh, vừa tựa như lôi đỉnh sôi trào, bất đắc dĩ buông ra tôi tớ, cũng là một cước đem tôi tớ đá bay mấy thước, đầu lâu vỡ tan mà chết. T, người ở chỗ này, cũng cảm nhận được Lãnh Xuyên sát ý dường nào mãnh liệt. Lãnh Xuyên lại khiến người ta đem một cái dương thả đi trung ương. Tần gia bay ra một người, mở ra xem, chính là cánh tay phải, vội vàng đem cái dương che trở bay trở về. Lui về phía sau chút. Tần Dịch bàn tay phóng ra chân khí, đem Lãnh Siêu chống rông nắm lên. Theo Lãnh Xuyên cùng Lãnh gia một đám cao thủ thối lui trung ương, Tần Dịch quả quyết đem Lãnh Siêu giữa trời ném ra ngoài. Mà thi thể sau lại là đốt một bọc thuốc nổ. Tuôn rơi tốc. Trong lúc nhất thời, hai bên, xà nhà, mái hiên là từng nhánh đốt tên lửa bắn về phía Lãnh gia, còn có gạch đá lớn nhỏ thuốc nổ, bay đầy trời bình thường ném ra. Lui. Lui. Mau lui sau. Lãnh gia sát thủ cũng bị dọa sợ đến run rẩy. Tối nay Tần gia cùng Lãnh gia chỉ có một đặt chân thanh thành. Lãnh Xuyên giận tím mặt, nhảy lên một cái tiếp lấy Lãnh Siêu. Chẳng qua là cái này sát na, Lãnh Siêu đầu cùng cổ trong nháy mắt đứt ra. Huynh đệ. Lãnh Xuyên trợn mắt trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi hô lên. Rầm rầm rầm. Nổ lớn đem đại viện nuốt mất, trung quanh đình nghỉ mát, hành lang trong nháy mắt sụp lở, còn chưa tới kịp tuân ra Tần gia sát thủ, bị nổ bay không ít. Nổ tung kéo dài ba hơi. Giết. Phế tích trong, hai bên giết làm một đoạn. Dùng đao chém, dùng kiếm đâm, thậm chí còn có người dùng miệng cắn xé. Tần Nham, sáng nay ta gãy ngươi cánh tay phải, lúc này muốn ngươi cánh tay trái, còn có đầu người. Một chương vết máu nhuộm đỏ râu má mặt to, hung hãn lướt qua bụi sóng, theo dõi Tần Nham. Chính là Lãnh Xuyên. Ngươi đối thủ là ta. Tần Diệp từ Tần Nham sau lưng lóe ra. Chương 8, tình nguyện chết trận, Tần gia không sợ chương 8, tình nguyện chết trận, Tần gia không sợ Tần Diệp. Ngươi còn sống? Lãnh Xuyên lông mày chau lên, tràn đầy nghi ngờ, đợi chăm chú đảo qua, nhất thời hít sâu một hơi, ngươi không chỉ có còn sống, tựa hồ trong cơ thể còn có khí cảm giác truyền ra, chu gia không có phế ngươi tu vi. Đường đường Lãnh gia cao thủ, lại như vậy như lâm đại địch. Dĩ nhiên là bởi vì từng tại cái này thanh thành, Tần Diệp danh tiếng quá vang dội, sau đi đến chu gia, 3 năm tu thành huyền hải, càng là danh chấn thiên hạ, không ai không biết. Chẳng lẽ huynh đệ ta là ngươi giết? Lãnh Xuyên rất được rung động, cặp mắt đăm đăm. Tần Diệp gật gật đầu, Lãnh Xuyên, ngươi lúc này thối lui, còn có mạng sống cơ hội. Được được được, Tần Nham, Tần Diệp, hay cho Tần gia ẩn nút thật tốt sâu a. Lãnh Xuyên sắc mặt không tốt, Lãnh Siêu vừa là Tần Diệp giết chết, như vậy Tần Diệp thực lực cũng còn là huyền hải hậu kỳ, hơn nữa một cái Tần Nham, liên thủ là phải mạnh hơn bản thân. Nghĩ đến đây, Lãnh Xuyên sắc mặt trầm hơn, bất quá, Tần gia tự nhận là có ngươi Tần Diệp, liền chẳng lẽ ngăn cản được Lãnh gia. Trừ phi Tần gia lúc này rút lui ra khỏi thanh thành, đem khế nhà, hiệp ước thương mại cũng cấp ta, vậy ta Lãnh gia thả ngươi Tần gia một con đường sống. Tần gia nếu là không giao đâu? Tần Nham đi lên phía trước, cho dù chỉ có một con cánh tay, vừa bản thân vẫn thẳng tắp. Nhị đệ, chúng ta tự nhiên không thể lùi bước. Một bên kia, Tần Dịch vỗ một cái bụi bặm, mặt quyết nhiên đi tới. Tần Dịch, Tần Nham, Tần Diệp. Lãnh Xuyên không vui nhíu mày lại, nét mặt đột nhiên nghiêm túc. Nhưng vào lúc này, Lãnh Xuyên phía sau chợt chuyển tới tiếng cười, Tần Diệp lại còn sống, không trách Tần gia dám giết Lãnh Siêu, dám mai phục Lãnh gia. Âm thanh rơi, chỉ thấy phía sau một kẻ áo đen ông lão xuất hiện ở phế tích, đạp gạch vỡ mà tới, tựa như không có một chút sức nặng, trên người hắn không có chút nào khí tức. Duy chỉ có gương mặt đó, lộ ra hung ác cực kỳ, bên trái lông mày là một đạo vết sẹo, mà cái này gãy lông mày để cho ông lão nhiều khát máu mùi vị. Tộc trưởng, Lãnh Xuyên lúc này hành lễ nói, người này chính là Lãnh gia gia chủ Lãnh Nhất Thiền, là cái này thanh thành được xương thứ nhất cường giả, càng là lần này tàn sát Tần gia chủ như một trong. Rất nhiều năm trước, Lãnh Nhất Thiền liền đã lên đỉnh huyền hải tột cùng, khoảng cách ngưng tụ huyền đan chỉ có cách xa một bước, còn từng lấy được đại chu chiêu mộ. Lãnh Nhất Thiền quét người ở chỗ này một cái, ánh mắt ở Tần Diệp trên thân dừng lại chốc lát, điều này làm cho Tần Diệp cảm giác cả người cũng không thoải mái, giống như bị rắn độc để mắt tới. Hay cho một Tần Diệp, Chu gia hỏa hoạn không đốt chết ngươi. Ta không hiểu, lấy ngươi ở Chu gia làm chi làm ác, Chu gia vì sao có thể để ngươi sống, nếu là đổi thành ta Lãnh gia, sớm đưa ngươi trước mặt mọi người xử tử. Lãnh Nhất Thiền mang theo trầm biếm nói, ánh mắt rơi vào Tần Dịch trên thân, ngươi rất tốt tính toán, chỉ tiếc, Tần Diệp khí cảm không hề hùng mạnh, xem ra Tần Diệp ngay cả là sống, nhưng thực lực kém xa trước, ngươi cảm thấy Tần gia thêm một cái Tần Diệp, là có thể ngăn cản Lãnh gia lửa giận. Hôm nay ta Lãnh gia thế nhưng là dốc hết toàn lực. Nói xong, hắn về phía sau ngắt, đột nhiên là năm đạo bóng người đi tới. Bọn họ cũng giống như không có một tia sức nặng, đi trên đường không có bất kỳ tiếng vang. Không nghi ngờ chút nào, tu vi đều là huyền hải cảnh, chỉ có huyền hải cường giả, chân khí lại vừa đạt tới loại này từ trọng lực khinh mức. Sự xuất hiện của bọn họ, giống như tuyên cáo Tần gia tử hình. Lãnh gia gia chủ năm Lãnh Nhất Thiền thứ 10 trước liền đạt tới huyền hải hậu kỳ, cộng thêm một cái Lãnh Xuyên cũng là hậu kỳ, quá mạnh mẽ. Lãnh gia 9 tên huyền hải, chết rồi một cái Lãnh Diêu, bây giờ lại có 7 tên huyền hải đánh tới, mà ta Tần gia chỉ có 3 tên huyền hải. Song, chúng ta mới 3 người, như thế nào là Lãnh gia 7 đại huyền hải đối thủ? Bọn họ nếu là liên thủ, sợ rằng mới vừa thở phào nhẹ nhõm Tần gia người, thấy ngũ đại cường giả đến, không khỏi tuyệt vọng. 7 đại huyền hải, chúng ta khó có thể chiến thắng. Tần Dịch hít sâu một hơi, trước đó liền đoán Lãnh gia nói không chừng cao thủ ra hết. Thật đúng là như vậy, ác cục diện như vậy, ngay cả là Tần gia đáp ứng Lãnh gia yêu cầu, sợ là Tần gia vẫn hẳn phải chết không nghi ngờ, Lãnh gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho cái này diệt Tần gia tuyệt hảo cơ hội. Đại ca, Tần gia Nam Nhi không sợ chết, đặt chân thanh thành mấy trăm năm, Tần gia là dựa vào quả đấm đánh ra tới. Tần Nham cho dù chỉ còn dư lại của tay, nhưng lúc này không có một tia vẻ sợ hãi. Lời này vừa nói ra, đang cùng Lãnh gia sát thủ chém giết Tần gia người, lần nữa thấy được một tia năng sớm. Tần Diệp nhíu mày. Chợt, hắn nhìn về phía Tần Dịch, Tần Nham, lạnh lùng trên mặt khắc đầy thần thái. Hoặc giả chúng ta không chiến thắng được Lãnh gia 7 đại huyền hải, nhưng là ta muốn thử một chút. Lời này vừa nói ra, Lãnh Nhất Thiền, Lãnh Xuyên bọn người nhíu mày, đều là huyền hải cao thủ, Tần gia ba người chân thiết tâm muốn chạy vậy, bọn họ chưa chắc có thể ngăn được. Nhưng bọn họ biết Tần gia sẽ không chạy, nếu là đi, Tần gia mấy trăm năm cơ nghiệp đều sẽ trở thành Lãnh gia sản nghiệp. Chẳng qua là Tần gia không trốn, lựa chọn cân Lãnh gia liều mạng, bọn họ cho dù là đánh chết ba người, cũng sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Cái này đem đối Lãnh gia là không nhỏ đả kích. Đại bá, nhị bá, từ Lãnh Nhất Thiền bọn họ trong ánh mắt, ta nhìn ra một tia kiên kỵ, xem ra bọn họ đoán chừng Tần gia sẽ thỏa hiệp, nhưng không nghĩ tới chúng ta sẽ liều chết ương, chúng ta là có cơ hội. Tần Diệp đến gần hai người trầm giọng nói. Cách một khoảng cách, trong Tần Diệp tâm lần nữa dâng lên tia cổ kỳ diệu giác quan, lúc này có thể bắt được Lãnh gia 7 người vẻ mặt, khí cảm, hô hấp rung động biến hóa. Phát hiện bọn họ khí cảm yếu đi một ít, nói rõ có chút kiên kỵ. Tuyệt không lùi bước. Tần Dịch cùng Tần Nham dứt khoát gật đầu. Ha ha. Lãnh Nhất Thiền cười một tiếng, công khai nói, hôm nay nếu dám đến diệt ngươi Tần gia, vậy dĩ nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị, Dương cung phụng còn phải đợi đến khi nào? Ha ha, lão hủ thế nhưng là một mực chờ tộc trưởng hiệu lệnh. Vừa dứt lời, một đạo thân hình thật nhanh từ đêm tối rơi tới. Đây là một ông lão mặc áo bào đen, vóc người gầy gò, ngũ quan bình thường, tựa như bình thường đại gia, nhưng hắn khí tức trên người thế như xoắn giết. Trong truyền thuyết Lãnh gia tốn rất nhiều tiền bạc từ hoàng đô mướn cao thủ, lại là thật. Thần gia trên mặt của mọi người lần nữa lộ ra tuyệt vọng. Ngay cả Tần Diệp sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, trước mắt vị này họ Dương cũng phụng, là Tần gia không có tính toán đến. Nếu là giao ra Tần gia sản nghiệp, ba người các ngươi ở trước mặt ta tự sát, bản chủ có thể đáp ứng ngươi, bỏ qua cho Tần gia già trẻ. Lãnh Nhất Thiền rút ra bội kiếm, chỉ Tần Dịch, từng chữ từng câu điệu đống như nói, nếu không diệt ngươi Tần gia cả nhà. Ha ha, loại này hung hiểm thời khắc, Tần Dịch lại cười. Ừm. Lãnh gia cường giả sắc mặt nhất thời đại biến, bởi vì từ Tần Dịch vẻ mặt, có thể nhìn cho ra thấy chết không sợn. Ta Tần gia người, cho dù chết trận, cũng tuyệt không nhận sợ. Tần Nham năm kiếm, trong mắt ửng hồng. Đại bá, nhị bá, chúng ta sẽ sống sót, chúng ta Tần gia sẽ thành thanh thành, không, trở thành thiên hạ đệ nhất tộc. Tần Diệp cười nhìn về phía hai người, một bộ sâu không lường được gật đầu. Tần Diệp, cho dù bất diệt Tần gia, cũng nhất định phải diệt ngươi. Lãnh Nhất Thiền ánh mắt như một thanh kiếm rơi vào Tần Diệp trên người, hướng Lãnh Xuyên máy mắt, ngươi ta một đạo đối phó tên tiểu xuất sinh này, hắn nhưng là tin đồn có thể tàn sát Thâm Viên Vương người. Chương 9, thể sống chết im, lấy một địch hai. Chương 9, thể sống chết im, lấy một địch hai. Hai tên huyền hải hậu kỳ muốn giết ta. Tần Diệp dần dần thu hồi nét mặt, khí tức càng ngày càng lạnh. Còn thừa lại 5 tên cao thủ, ba người liên thủ giết Tần Dịch, hai người giết Tần Nham. Lãnh Nhất Thiền cặp mắt trợn tròn, lông tóc dựng đứng, ra lệnh, về phần Dương Cung Phụng, nơi nào cần tiếp viện, ngươi đi liền ứng đối. Là, tộc trưởng. Vị kia Dương Cung Phụng trên mặt lúc này nhiều hơn một loại cười gằn, như tu la ở nơi nào dừng bước. Vừa dứt lời, lãnh ra năm tên huyền hải cường giả, lập tức hướng Tần Dịch, Tần Nham công đi qua. Tần Dịch mở ra lòng bàn tay, từ bụng lấy ra một đạo chân khí, trong đó là một thanh mã đao bay ra. Đây chính là Tần gia chỉ có hai kiện hạ phẩm đan binh một trong Càn Nguyên đao. Sát Na rút đao nên đón, cùng tam đại lãnh gia huyền hải cao thủ chiến đấu, khi thì bay lên không, khi thì rơi xuống đất, nhấc lên mút trời cường phong, tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt. Không hổ là Tần gia tộc trưởng, cộng thêm Càn Nguyên đao, vậy mà có thể chống đỡ lãnh gia ba tên huyền hải. Dĩ nhiên cũng là bởi vì lãnh gia ba người, tu vi chẳng qua là huyền hải sơ kỳ, trung kỳ, nếu là có một kẻ hậu kỳ, Tần Dịch cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Bịch bịch. Tần Nham cũng cùng lãnh gia hai tên huyền hải giao thủ với nhau, dùng bình thường bảo kiếm mà thôi, lại đang hai người giáp công dưới, cũng không có rơi vào hạ phòng, chẳng qua là huyết khí có chút tái nhợt. Nói rõ tay gãy nhiều ít vẫn là đối thực lực của hắn có rất lớn ảnh hưởng. Đột nhiên, Lãnh Nhất Thiền cùng Lãnh Xuyên hơi nghiêng người đi, liền giết tới Tần Diệp trước mặt, một trái một phải tạo thành giáp công thế. Lãnh Xuyên cười lạnh nói, "Tiểu xuất sinh, từng ở Thanh Thành, một lần thứ đánh bị thương ta Lãnh gia con em, lại giết huynh đệ ta Lãnh Siêu, không có Chu gia chống đỡ, cho dù ngươi thiên phú lại yêu nghiệt, hôm nay cũng phải mất mạng ở đây." Đấu thắng mới biết. Tần Diệp nắm kiếm, quanh thân chân khí cổ động. Trung quanh đá vụn đột nhiên, ở ba người cương khí bùng nổ hạ, phát ra xoa một chút tiếng vỡ vụn. Chém tiểu xuất sinh. Tả hữu giữa, Lãnh Nhất Thiền cùng Lãnh Xuyên huyền hải hậu kỳ chân khí thả ra ngoài, đem chúng quanh giải rác mặt đất gạch vỡ, cung cấp lật tung ngoài ba trượng. Nhất là Lãnh Nhất Thiền, bước vào huyền hải hậu kỳ 10 năm lâu, chân khí ngưng thật, so với Lãnh Xuyên phải mạnh hơn gấp đôi. Thân hình hắn lướt đi, giơ tay lên liền từ bên phải hướng Tần Diệp cổ bổ tới, năm ngón tay quấn quanh ra bá đạo chân khí, nhưng gãy sắt ép. Huyền hải cảnh chân khí đã bắt đầu từ hư ngưng thật, có thể cùng bình thường binh khí cương, thậm chí càng phải cứng rắn một phần. Lấy Tần Diệp cầm trong tay bình thường trường kiếm mà nói, căn bản là không có cách ngăn trở một chảo này, bị thua là một cái chớp mắt chuyện. Vậy mà, khi hắn tay hướng Tần Diệp chộp tới lúc, một thanh tiêm nhiễm chân khí trường kiếm, bén nhọn hướng hắn tay đâm đi qua. Đại Chu cũng tin đồn Tần Diệp thiếu niên bất phàm, quả là thế. Xa xa đứng Dương Cung Phụng trong mắt dâng lên kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Diệp phản ứng, tốc độ không kém chút nào cao thủ Lãnh Nhất Thiền. Tần Diệp kiếm bám vào chân khí, kiếm đâm ra, khí nhanh hơn. Lãnh Nhất Thiền tay không thể không tránh lui, mà tay trái tấn mãnh nâng lên một trường, làm tay phải tránh khỏi Tần Diệp kiếm khí, tay trái hướng thân kiếm vỗ xuống, muốn đem Tần Diệp kiếm trong tay đánh bay. Một màn này, Tần Diệp trong lòng vậy mà cảm giác được. Trường kiếm của hắn cơ hồ là ở một sát na chuyển động, kiếm phong hướng về phía trên, đột nhiên nghịch thế khơi mào, đón Lãnh Nhất Thiền bản tay phải mà đi. Đáng chết. Mà bên trái Lãnh Xuyên, vốn tưởng rằng Tần Diệp ở Đại Chu an hình phạt, thực lực suy yếu, cho dù có thể giết Lãnh Siêu, chỉ sợ cũng ở Tần Dịch liên thủ với Tần Nham dưới mới có thể làm được. Từ vừa mới bắt đầu, trong lòng hắn liền không nhìn Tần Diệp thực lực. Thật không nghĩ đến Tần Diệp phản ứng, tốc độ, chân khí vậy mà đều không kém gì Lãnh Nhất Thiền, cả kinh hắn vội vàng bổ ra một trường cuồng bạo chân khí. Lãnh Nhất Thiền phát hiện Tần Diệp thân kiếm chuyển động, mà bàn tay của hắn đối diện chuẩn kiếm phong, sợ là một trường này vô cùng có khả năng bị Tần Diệp kiếm chém dụng. Cùng lúc đó, Tần Diệp lại kiêng kỵ từ bên trái đánh tới Lãnh Xuyên, bản thân hiển nhiên lâm vào bị động. Tiếp theo, Tần Diệp bất đắc dĩ buông tha cho đâm tới Lãnh Nhất Thiền kiếm, linh hoạt rút lui né tránh, làm Lãnh Xuyên trưởng vô ích, Tần Diệp lại liên tiếp rót vào chân khí với trong kiếm, chém ra kinh người kiếm hoa, bao phủ hai người. Kiếm hoa của hắn nhẹ nhàng, giống như một con rắn độc bình thường, góc độ cực kỳ điều toàn, hoàn toàn một cái ép tới Lãnh Nhất Thiền cùng Lãnh Xuyên không cách nào thích ứng. Cái này là Đại Chu Vương triều truy mệnh kiếm quyết, tin đồn ra từ Thiên Tâm Tông. Vừa đối mặt, Lãnh Nhất Thiền cùng Lãnh Xuyên liền bị tầng tầng kiếm hoa ép lui, cũng nhìn ra Tần Diệp kiếm pháp xuất xứ. Bất quá hai người cũng không có một mực lựa chọn tránh lui, thoáng chốc phối hợp binh khí, dung nhập vào chân khí, chém kiếm hoa không ngừng vỡ nát. Ken ken. Ba người binh khí giao kích, tia lửa văng khắp nơi. Gần như đồng thời, Tần Diệp thế công bị cắt đứt, liền cầm kiếm cánh tay, cũng chấn động đến thấy đau, không hổ là Lãnh gia cường giả. Nhân cơ hội này, Lãnh Nhất Thiền cùng Lãnh Xuyên phát ra thế công, càng thêm tấn mãnh. Hai người dùng đao bám vào chân khí sau, đao cương tăng cường gấp mấy lần, hoàn toàn nghiền ép Tần Diệp. Từng cái một hiệp đấu nữa, bạn nhìn như Tần Diệp ở thế yếu, nhưng hắn lại có thể lấy kiếm hoa, vị dị gánh nổi hai người sát kỹ. Kỳ tài a. Vị Tiêu Dương cung phụng trong mắt tỉnh táo ánh mắt, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn lại hít vào một ngụm khí lạnh, bất luận kẻ nào đổi thành Tần Diệp vị trí, sợ là ở Lãnh Nhất Tiền cùng Lãnh Xuyên dưới đao đi bất quá năm chiêu. Thế nhưng là Tần Diệp lại có đi có trở về, làm cho hai người đều dùng tới binh khí, hơn nữa còn là chân khí liên tiếp thi triển. Tần Diệp thực lực hoàn toàn cường hành như vậy, không hổ là chúng ta Tần gia mấy trăm năm thứ nhất người. Bát Phương đang cùng Lãnh gia chém giết Tần gia người, cũng hướng bên này nhìn một cái, kinh ngạc lại kinh ngạc, nhưng cũng không nhịn được vì Tần Diệp bóp một cái mồ hôi lạnh. Diệp Nhi Thiên Phú là cái này Đại Chu thứ nhất người, tương lai nhất định có thể đem Chu gia dẫm ở dưới chân, nếu là hôm nay Tần gia diệt tộc, vô luận như thế nào cũng phải bảo đảm Diệp Nhi chạy đi. Đang bị ba người áp chế Tần Dịch, trên người không ít vết thương, nhưng trong lòng lại vì Tần Diệp lo lắng. Tần Diệp, đi chết đi. Lãnh Nhất Thiền đáy mắt chi sắc lạnh như rắn hổ mang, cùng Lãnh Xuyên thân hình chợt lóe, chân khí tôn trào, điên cuồng bám vào với thân đao, mà đao cương vậy mà khuyết tán tới một trượng kinh người. Hai người liên thủ liền hướng Tần Diệp tả hữu khai cùng, chém ra đao cương, để mặt đất đều ở đây nứt ra. Lãnh giáo Tần Diệp thiên phú, Lãnh Nhất Thiền cùng Lãnh Xuyên đã không còn nương tay chút nào, ẩn nút chân khí trong cơ thể, toàn lực thi triển. Tần Diệp vô cùng bình tĩnh. Đừng nói chưa tu luyện Cửu Thiên Lục, ngay cả là lấy trước Huyền Hải hậu kỳ thực lực, hắn cũng có thể cùng hai người đánh một trận. Đối tất cả mọi người mà nói, một người khiêu chiến hai tên Huyền Hải hậu kỳ thực tại quá khó. Nhưng hắn từ nhỏ trúc hạ căn cơ, cũng so với người thường nhiều gấp trăm lần gian khổ, cho nên tu luyện ra Huyền Hải cũng là thường nhân gấp 10 lần, đây chính là hắn có thể đặt chân đại chu, đánh chết Thâm Viên Vương nguyên nhân. Cũng liền vào lúc này, Tần Diệp chân chính bắt đầu thúc dục trong cơ thể 36,000 mảnh lạc bên trong chân khí. Trong phút chốc, mấy mươi ngàn bàng bạc kiếm khí từ máu thịt tràn vào Huyền Hải, dưới vào toàn thân, đều hóa thành kiếm khí. Nguyên bản chân khí muốn chuyển hóa thành kiếm khí, lấy Huyền Hải cảnh không cách nào làm được, chính là Huyền Đan cảnh cũng không dễ dàng. Nhưng Tần Diệp tu luyện chính là Cửu Thiên Lục lại ở cường giả bí ẩn quán tâu hạng, trúc cơ thành công, muốn chuyển hóa kiếm khí, lại ở trong nháy mắt. Xiêu xiêu xiêu. Lãnh Nhất Thiền cùng Lãnh Xuyên vung bám vào chân khí đao, chém Tần Diệp ở ngoài một trượng liên tiếp né tránh, hiểm qua cạo đầu. Thậm chí, hai người liên thủ tuân ra đao cương, đem mặt đất nổ tung, một ít đá vụn như mũi tên bắn ra bát phương, Tần Diệp né tránh không kịp, trên đùi, trên tay, ngực bị liêm trúng, máu tươi như lưu. Chương 10, hiểm chém hư đan, ba kiếm kinh thiên chương 10, hiểm chém hư đan, ba kiếm kinh thiên Tần Diệp nhịn đau, sắc mặt trầm tĩnh, phất tay đâm ra tầng tầng kiếm hoa, cường thế cùng chém tới đao cương va chạm. Tần Diệp. Lãnh Nhất Thiền lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Diệp, toàn thân chân khí bám vào thân đao, chém ngang mà ra, chém trúng trên Tần Diệp phương kiếm hoa. Tần Diệp lại gánh nổi, ngẩng đầu lên, thân thể của hắn vẫn thẳng tắp, như cùng một thanh lợi kiếm, đâm thẳng trời cao, sống lưng không từng có chút xíu cong. Loại này kiếm hoa, gần như ngưng tụ thành thực chất, cái này Tần Diệp có thể làm được Huyền Đan cảnh làm chuyện. Lãnh Xuyên mở rộng tầm mắt, nên phân cái thắng thua. Tần Diệp cả người rung một cái, kinh khủng hơn kiếm hoa, theo hắn nâng kiếm lên, một cái chớp mắt chém trúng đè ở phía trên hai đạo đao cương. Oeng! Đao cương hoàn toàn bị kiếm hoa chém đứt nổi nứt ra tới, tiếng như lôi trận. Trong không khí kiếm khí, tựa như nhiều đóa nở rộ chân thực đóa hoa màu xanh. Đây là thuần túy nhất kiếm khí, gần như thực chất. Tần Diệp, không nghĩ tới ngươi cường đại như vậy, xuống địa ngục đi. Lãnh Nhất Thiền cùng Lãnh Xuyên đao cũng thiếu chút nữa chấn lật, hai người đột nhiên âm trầm mắt, hướng về phía đan điền một chảo, chân khí như hồng. Một cái chớp mắt lấy ra hai cây đan binh trường đao, bám vào chân khí, hai người khí thế tăng vọt gấp đôi, khí cương muốn có vỡ thiên chi thế. Hai người đan đao chém ra hợp kích lực, giống như chém dưa thái rau, kiếm hoa tầng tầng vỡ nát, hoàn toàn không phải đan binh đối thủ. Oeng! Kiếm hoa vỡ nát đồng thời, Tần Diệp dưới chân tấm đá đột nhiên vỡ nát, hai chân của hắn giống như hai cây cỏ gỗ đâm vào ngầm dưới đất, trung quanh ba trượng mặt đất, toàn bộ nổ tung, hạ xuống một thước còn phải sâu, mà Tần Diệp hai chân gần như cũng lâm vào mặt đất. Lãnh Nhất Thiền cùng Lãnh Xuyên thi triển đan binh liên thủ lực, chỗ kinh khủng, có thể thấy được chút ít, là Huyền Đan dưới không địch thủ. Một màn này để cho Tần gia người rối rít nghẹt thở, mở to con ngươi. Tộc trưởng chân khí trong cơ thể bắt đầu từ ảo ngưng tụ thành thật, đánh vào Huyền Đan cảnh, cộng thêm đan binh cũng có thể đánh với Huyền Đan một trận. Dương Cung Phụng đang xem náo nhiệt. Diệp Nhi, Tần Dịch, Tần Nham đang bị vây giết, lâm vào tuyệt cảnh, là mắt thấy Tần Diệp nửa người cũng lâm vào ngầm dưới đất. Cặp mắt buốc lên máu, truy mệnh đoạt hồn. Tần Diệp hồn nhiên không sợ, phóng ra chân khí bám vào với kiếm, chém ra nhức mắt kiếm hoa, chém ngược mà ra. Còn dám ở mỹ? Lãnh Xuyên khỏe miệng khẽ nhếch, tựa như thợ săn đột nhiên xông về Tần Diệp, cả người chân khí tất tật dưới vào đan đạo. Lãnh Nhất Thiền cũng không có lo ngại, lấy Tần Diệp lúc này chịu đựng khủng bố lực đạo, là không cách nào tiếp lấy Lãnh Xuyên cái này toàn lực một đao. Chẳng ai nghĩ tới, Tần Diệp chém ra kiếm hoa, không chỉ có cắt ra phía trên áp chế đao mang, lại một kiếm đem Lãnh Xuyên đan đao mở ra. Lãnh Xuyên gần như không có hét thảm một tiếng, hoặc là thống khổ. Thân thể bị kiếm khí từ phần eo chém ra, chia ra làm hai. Không, Lãnh Nhất Thiền thế nào cũng không nghĩ ra, Lãnh Xuyên thi triển đan đao vậy mà chống không nổi Tần Diệp một kiếm, điên cuồng giống to. Lãnh Xuyên bị đánh chết, cấp Tần gia tất cả mọi người thấy được hy vọng. Lãnh gia sát thủ thời là mỗi một người đều là tâm không hăng hốc, giống như bị đào đi tâm, rút đi hồn phách. Diệp Nhi đã vượt qua chúng ta những lão nhân này, đi ra thuộc về hắn một con đường. Tần Dịch cảm khái liên tiếp, trong mắt có chút hiền lực, đang vì Tần Diệp có được hôm nay thành tựu mà cảm thấy may mắn. Không tốt. Tần Nham mang cười trên mặt, đột nhiên căng thẳng, bắp thịt cũng ở đây có gắp. Đang ở Lãnh Xuyên thi thể chia ra làm hai rơi xuống lúc, một đạo bóng đen hoàn toàn từ phía sau lăng không nào tới, tựa như lão ưng đánh giết con mồi. Người đến là lăng không lướt đi, người như thiểm điện. Tần Diệp con ngươi một cái chớp mắt thắt chặt, né người nâng đầu. Nguyên lai là Lãnh gia vị kia Dương Cung Phụng bay nhào giết tới, hai tay ngưng ra một tòa đại đỉnh, giống như trên trời hạ xuống chiến thần. Cùng lúc đó, Lãnh Nhất Tiền ở phía trên điên cuồng phóng ra chân khí, bám vào với đan trong đao, chém ra đao cường, ép tới Tần Diệp không cách nào di động. Giết Lãnh Siêu, lại giết Lãnh Xuyên, Tần Diệp, ta không thể không công nhận ngươi, cái này cũng mang ý nghĩa ngươi phải chết. Dương Cung Phụng chính là hư đan cao thủ, dù không phải huyền đan, nhưng thực lực là huyền hải gấp đôi, ngươi chết chắc rồi. Lãnh Nhất Thiền mỗi một cây thần kinh đều ở đây quặn đau, Lãnh Xuyên vừa chết, đối Lãnh gia là vô cùng đả kích nặng nề. Hư đan, nghe nói là có huyền hải cường giả, cả đời không cách nào kết thành huyền đan, liền buông tha cho đột phá huyền đan cảnh, lựa chọn với hắn phương thức tu ra một viên giả đan, chính là hư đan, uy lực cũng gần như huyền đan cao thủ. Tần gia, Lãnh gia cao thủ gần như đồng thời khiếp sợ với Dương Cung Phụng hùng mạnh. Tần Diệp, ta Dương Mỗ cả đời giết qua vô số người, Huyền Hải cường giả cũng giết qua hơn 30 người, mà ngươi thời là chết ở trong tay ta người mạnh nhất. Dương Cung Phụng hai tay ngưng ra đại đỉnh, 10 phần chân thật, trọn vẹn cao một trượng. Có thể thấy được hắn đem chân khí ngưng luyện ra độ cao, chỉ ở huyền đan dưới, vượt qua Huyền Hải. Vâng. Ở Lãnh Nhất Thiền lực lượng dưới sự phối hợp, đến từ Dương Cung Phụng khí đỉnh tựa như từ trên trời rơi xuống nhân gian, đập vào Tần Diệp phía trên. Loại người như ngươi, ta Tần Diệp không nhìn chúng, ngưng tụ hư đan, đánh đồng vương tha cho đánh vào huyền đan cảnh, vương tha cho võ đạo. Tần Diệp trung quanh lần nữa vỡ nát, hắn hộ thể chân khí lại cũng ở run rẩy, liền kiếm hoa cũng bị khí đỉnh nghiền ép được không ngừng vỡ vụn. Nhưng hai con mắt của hắn vô cùng nóng bỏng, ánh mắt lăng không phong tỏa dương cung phục cổ, hai chỉ tấn mãnh cùng nhau. Chỉ nghe hưu một tiếng kiếm minh bùng nổ, một đạo kiếm mang lấy điện quang hỏa thạch tựa như phương thức đâm thủng khí đỉnh. Ngay sau đó, kiếm mang lại lấy thế lôi đỉnh vạn quân phốc một cái xuyên thủng dương cung phục cổ, đầu lâu theo hiến máu rơi xuống, chết cực kỳ quỷ dị. Một màn như thế, kinh hãi tất cả mọi người. Dương cung phục khủng bố sát chiêu chẳng những không có đem Tần Diệp đánh chết, ngược lại thì chính hắn bị thần bí kiếm mang cấp chém rụng đầu. Cái này xoay ngược lại tới quá nhanh, người ở chỗ này cũng không có phản ứng kịp, thấy được Lãnh Nhất Tiền cắn răng cả người run rẩy, bọn họ mới biết đây là thật. Nhưng lại là ai giết Dương cung phục? Nhìn lại Tần Diệp, hắn chỗ mặt đất đã thành một cái hố to, trên người của hắn máu gân nổi lên, cần phải nổ lên, có thể thấy được Dương cung phục một đỉnh lực khủng bố cỡ nào. Một mình ngươi Huyền Hải hậu kỳ, có thể nào giết được Dương cung phục? Lãnh Nhất Thiền ở phía trên mặt không cách nào tin, cho đến mắt thấy trên đất nhiều Dương cung phụng thi thể, lúc này mới nhận rõ thực tế. Mà giờ khắc này Tần Diệp rốt cuộc chấn vỡ lao cường, nhảy ra hô sâu, miệt thị Lãnh Nhất Thiền, con ngươi của hắn hoàn toàn biến thành xoáy xanh, giống như thần minh hạ phàm. Tần Diệp lại có thể vượt cấp đánh chết hư đan. Liên Dương cung phụng cũng chết ở Tần Diệp trong tay, Lãnh gia còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Lãnh gia sát thủ giờ phút này tất cả đều là trợn mắt nghẹn họng, trong mắt là không giấu được sợ hãi ở run rẩy. Nhất là Tần gia người, cũng cho là bại cục đã định, lại không nghĩ rằng Tần Diệp như vậy sinh mãnh, thuần sát Dương cung phụng. Rút lui. Lãnh Nhất Tiền vậy mà đối đám người hạ đạt rút lui ra khỏi Tần gia ra lệnh, tiếp theo trước một bước dẫn đầu chạy trốn. Chỉ thấy Tần Diệp hai trong mắt một nữa, cánh tay chấn động, hai chỉ lăng không. Thoáng chốc, lại là một đạo kiếm mang từ trong tay hắn hư không chém tới. A! Một tiếng hét thảm truyền tới, kiếm mang tức đoạn Lãnh Nhất Tiền năm đầu ngón tay, đao của hắn ứng tiếng rơi xuống, liều lĩnh chạy ra ngoài. Các ngươi năm cái huyền hải, chỉ có sơ kỳ, hậu kỳ, lưu cho ta ở Tần gia. Tần Diệp không có đi đuổi Lãnh Nhất Tiền, mà là ngăn trận vây giết Tần Dịch, Tần Nham năm người. Theo thanh âm của hắn bùng nổ, lại phất tay ném ra đạo thứ ba kiếm phủ. Phốc, một kiếm lên, kiếm quang lăng không bay vụt, tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt để cho trong đó ba người không cách nào phản ứng, gần như một đạo bị xuyên thủng lồng ngực. Chỉ còn dư lại hai tên Lãnh gia huyền hải cường giả, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, giống như Tần Diệp ở trong mắt bọn họ chính là thần minh, không thể chiến thắng. Chương 11, giết lùi Lãnh gia, cảm giác bất an. Chương 11, giết lùi Lãnh gia, cảm giác bất an. Chẳng lẽ là cao đẳng đàn binh? Hai tên cường giả hai mắt trợn tròn, mắt thấy Lãnh gia ba tên huyền hải cường giả một cái chớp mắt ngã xuống, máu tươi hoành lưu, không khỏi từng bước một lui về phía sau. Phạm ta Tần gia người, chết chưa hết tội. Tần Dịch cùng Tần Nham hướng hai người đánh tới. Trốn. Lãnh gia hai người bị dọa đến khiếp đảm, trái tim đập bịch bịch. Tần Diệp trước hết giết Lãnh Xuyên, có thể ngoài ý muốn có thể, khả kích giết Dương cung phụng, thua chạy Lãnh Nhất Tiền, bây giờ lại miểu sát tam đại cường giả, cái này tất nhiên không phải ngoài ý muốn. Cường hãn, Tần Diệp không thể nghi ngờ là một tôn yêu nghiệt. Vâng. Một người trong đó vừa mới bình sinh tốc độ nhanh nhất nhanh chóng đi, cách mặt đất lướt đi, nhưng mới vừa bay ra 10 bước, lại gặp lăng không chặn lại. Cường giả thấy chết không sờn, một quyền đánh ra, chỉ thấy đánh trúng chặn lại người, càng không có cách nào dung chuyển đối phương một tia khí cương, ngược lại bị chấn động đến lật tung rơi xuống đất. Hoa một tiếng, người cường giả này dãy rủi nổ ra một ngụm máu tươi, huyết mâu chân chân nhìn chằm chằm Tần Diệp phiêu nhiên rơi xuống đất, chợt con ngươi run lên, không có hô hấp. Huyền Hải sơ kỳ ngay cả ta bình thường một quyền đều không cách nào chặn. Tần Diệp ánh mắt thâm thúy, sắc mặt lạnh giận nhìn một cái thi thể. Bên kia, Tần Nham đuổi theo người cuối cùng, cùng đối phương qua một chiều, còn chưa kịp thời gian nháy con mắt, đao khí ngang nhiên chém tới, là Tần Dịch tuân gia càn nguyên nào. Lãnh gia tên này cao thủ ở Tần Dịch liên thủ với Tần Nham hạ, gần như vừa đối mặt, liền bị chém giết, nửa thân thể cay đắng bị chém ra. Vốn là Tần gia một trận sinh tử huyết chiến, kết quả lại là Lãnh gia trừ Lãnh Nhất Thiền chạy trốn, gần như bị Tần gia toàn diện. Mà trận này chém giết, Tần Diệp không thể nghi ngờ là vì Tần gia lập được hàng đầu chiến công. Hơn nữa còn thu hoạch ngoại ý muốn Lãnh Nhất Thiền bội đao xích dương cùng với Lãnh Xuyên bội đao trạm phong, nhưng đều là hạ phẩm đan binh. Diệp Nhi, Tần Dịch nhìn về phía một cái khác bộ thi thể, ánh mắt sắc bén. Chỉ thấy Tần Diệp trong ánh mắt để lộ ra một phần tinh mang, ở Tần Dịch cùng Tần Nham tò mò nhìn soi mói, đi đến Dương cung phụng bên cạnh thi thể. Người này tự xưng chém giết hơn 30 tên huyền hải cao thủ, đoán chừng không chỉ có bởi vì một thân hư đan thực lực, định cũng có đan binh giấu ở trong huyền hải. Tần Dịch ôn hòa cười nói, Tần Nham đi lên trước, dẫn hầm hầm địa quét thi thể một cái, chết chưa hết tội, thử, sau khi chết thế nào cũng phải cho nhà ta Diệp Nhi đưa chút lễ vật đi. Tần Dịch ánh mắt lóe hàn băng, nhưng trên mặt lại treo gấp không thể chờ tham lam, một cái hư đan cao thủ, một cái tu luyện gần trăm năm cường giả, cũng sẽ không có lợi có thể kiếm. Mà lúc này, Tần Diệp một đôi ánh mắt giống như giấy lên ngọn lửa, thường ngực bước người, giơ lên kinh khí, năm ngón tay hướng về phía Dương cung phụng huyền hải chỗ đan điền bổ ra một trường, năm ngón tay nhất câu, treo lơ lửng nhắc tới. Mèo. Theo một cỗ khí thế, một viên ba tấc lớn nhỏ hư đan bay ra, đây cũng là có thể so với huyền đan tồn tại, là Dương cung phụng chọn đời tu. Hư đan vừa rời đi thân thể, liền oanh một tiếng cùng tán, chân khí biến mất sạch sẽ, hư đan vỡ vụn thành một đoàn bụi mù. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm rơi xuống đất, nương theo lấy một đạo hỏa tinh văng lên, định thần nhìn lại, vẫn là một cây đao. Tần Dịch mày rậm nhíu một cái, đáng tiếc vẫn là hạ phẩm đan binh, không hết thời hơi thở so xích dương đao còn phải hùng hồn một phần, sợ là đến gần trung phẩm đan binh. Tần Diệp mở ra tay, nắm chặt cán đao. Đao này ngoại hình đặc biệt, bất đồng càn nguyên đao, xích dương đao, trảm phong đao, là tầm thường thân đao thẳng tắp, sống lưng dày lưỡi đao mỏng. Cây đao này tựa như một thanh lưỡi hái, như một vòng nửa tháng, ước chừng một thước dưới dài. Sống đao sống lưng đen mà chắc địch, mà lưỡi đao mỏng như cánh ve, hàn mang lăng lăng, từng cái hắc kim linh minh giao thoa thân đao, lộ ra một cỗ lệ khí. Tần Dịch không nhịn được khen hay, kinh nguyệt đao, đao tốt. Bất quá phương pháp sử dụng nên rất khác nhau. Diệp Nhi, ngươi phải đàng hoàng suy nghĩ, cây đao này không kém Chu gia cái kia thành Tử Diêm đao. Ban đầu Tần Diệp trở lại thăm người thân, đem Tử Diêm đao cùng nhau mang về, Tần Dịch cùng Tần Nham đã gặp qua là không quên được, chưa từng thấy qua như vậy bất phàm đan binh. Cái thanh này kinh nguyệt đao hình thù, nên là dùng chân khí khống chế, ngự không phát động công kích, cho nên đối chân khí yêu cầu cực cao. Huyền Hải cảnh chân khí vẫn còn từ hư sinh thực quá trình, là không cách nào thúc dục cây bảo đao này. Tần Diệp vuốt ve thân đao, cảm nhận được một cỗ tựa như từng quen bá đạo, đích sắc cùng ban đầu Tử Diêm đao thuộc về cùng cái độ cao. Tần Dịch chợt lộ ra sâu sắc tò mò, Diệp Nhi, kể lại chân khí, ngươi ba đạo kiếm khí chém liên tục cứng giả, thay đổi cả côn, đến tột cùng là bực nào bí pháp? Tần Nham mặt khẩn trương, thấp giọng hỏi, có phải hay không? Trong đồn đái chỉ có kiếm tu mới có thể thi triển kiếm phủ. Dù sao Diệp Nhi mới huyền hải cảnh. Sở dĩ Tần Nham nói như vậy, là bởi vì huyền hải cảnh đối chân khí tu luyện, vẫn còn từ hư đến thực một cái quá trình. Khí, vạn vật chi nguyên, người căn bản. Người ở trong đó, khí ở nhân trung, từ thiên địa về phần vạn vật, thông qua tu luyện, người có thể đạt tới thiên nhân cảnh giới tương xứng. Đối với tu sĩ mà nói, luyện khí quá trình là chưa từng sinh hư, từ hư sinh thực, từ thực sinh nguyên, cuối cùng diễn sinh âm dương vạn vật, nhưng có âm dương tạo hóa chi thần thông. Mong muốn tụ khí thành binh, đối với huyền hải cảnh không khó. Cần phải tụ khí thành binh, khống chế khí binh cách không giết người, đây là huyền hải cảnh vạn vạn không làm được, trừ phi là huyền đan cảnh, bởi vì huyền đan cảnh mới có thể đem chân khí ngưng luyện ra một tia thực chất. Đúng như nhị bà nói, là Diệp Nhi lấy một môn kiếm đạo bí pháp ngưng kết mà thành, là hài nhi ban đầu ngoài ý muốn lấy được viên kia cổ xưa đan dược lúc, một đạo phát hiện, không nghĩ tới uy lực như vậy vô cùng. Ngay trước hai vị trưởng bối, Tần Diệp cũng không có dấu dếm. Không nghĩ tới ta Tần gia có thể ra một vị kiếm tu, toàn bộ Đại Chu vương triều cũng sợ tìm không ra thứ nhì người. Tần Dịch cùng Tần Nham kiếp sợ, ao ước, an ủi. Phúc, lãnh gia, gia đình, sát thủ hết thể trận địa sẵn sàng. Trong mặt thất, một đạo bóng người chật vật đè xuống tay trái chạy tới, sau khi rơi xuống đất là miệng lớn hổ máu, chính là Lãnh Nhất Thiền. Tay của ta, đáng ghét, tiểu xuất sinh. Lãnh Nhất Thiền ngũ quan vặn mẹo thành một trương mặt quỷ, sâu sắc hiểu, tay đối với võ giả là quan trọng cỡ nào, mất đi năm ngón tay, đánh đồng gãy đi một cánh tay. Báo thủ, tất huyết đổ Tần gia. Lãnh Nhất Thiền dùng thuốc nước thanh tẩy băng bó kỹ vết thương, lập tức viết một phong thư, trên mặt hiện đầy âm trầm, lần này không thể lại lỡ tay, làm hoàng đế Chu Ngạo biết được Tần Diệp không chỉ có còn sống, hơn nữa khôi phục huyền hải tuột cùng thực lực, cái này đại chu giới bên trong có thể còn có Tần gia đất đặt chân. Chợt gọi tới một người, cả đêm đưa tin. Lãnh Nhất Thiền bắp thịt trên mặt hơi co quắp không chỉ, trong mắt đỏ nhạt, từ hốc ngầm lấy ra một đạo màu vàng kim cổ phủ, phía trên có một đạo huyết luân ấn ký. Lão tổ, ngươi ở nơi nào a? Lãnh gia bây giờ cần ngươi trở lại chủ trì đại cục. Hắn mặt mang cố kỵ chi sắc, vẻ mặt càng ngưng trọng thêm, nhớ tới một ít chuyện cũ. Mấy chục năm trước, Lãnh gia lão tổ rời đi thanh hành, từng lưu lại đạo này huyết phù cấp hắn, cũng giao phó không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể đốt. Lão tổ, cắn răng, Lãnh Nhất Thiền dùng vết thương máu, chậm rãi rơi vào huyết phù trên, lại dùng hộp và đốt. Một đêm trôi qua, Tần gia gần như thành phế tích, các tộc nhân tất cả đều bận rộn dọn dẹp. Duy chỉ có Tần Diệp một người không có tham dự, hắn đang chờ đợi gia gia từ Linh Nhận Sơn trở về, đồng thời cũng ở đây dung hợp kinh nguyệt đao. Còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn, thông qua tu luyện Cửu Thiên Lục hắn ở trái tim trong thành công mở ra dài nửa tấc kiếm đạo tinh hoa. Dù không phải Sơn Hà kiếm hoàn, nhưng cuối cùng bước vào Cửu Thiên Lục thứ nhất cuốn tu luyện cổng. Giữa trưa thái dương treo cao, Tần Diệp còn chưa chờ hồi gia gia trở về tin tức, trong lòng nhiều hơn một loại tâm thần không yên, chợt đứng dậy, có cổ bất an khí tức đến gần chương 12, dưới Linh Nhận Sơn, trên Linh Khê Hồ chương 12, dưới Linh Nhận Sơn, trên Linh Khê Hồ đang lúc Tần Diệp đứng dậy đi về phía cổng, gần như đồng thời, cửa cũng ở đây một khắc bị đẩy ra. Tần Diệp cùng Tần Nham gần như một đạo hiện thân, thấy Tần Diệp một cái chớp mắt, phát hiện hai người nét mặt nghiêm túc, thậm chí nhiều hơn một phần nghiêm trọng. Gia gia có tin tức. Tần Diệp chân mày hơi khóa lại. Bây giờ toàn bộ Tần gia đều đang đợi lao ra từ Tần Liệt từ Linh Nhận Sơn trở về, như vậy, Tần Nham cụt tay còn có chữa khỏi có thể. Nếu không, ba người đi tới phòng khách ngồi xuống, Tần Dịch đôi môi khẽ nhúc nhích, sáng sớm ta đi liền dịch chạm nghe ngóng tin tức, lấy ra ra ngươi cẩn thận, nhất định sẽ không ngừng từ Linh Nhận Sơn chuyển về tin tức, nhưng thời gian giữa trưa, lại không có một chút từ Linh Nhận Sơn chuyển về tin tức, cái này quá không tầm thường. Đích xác. Tần Diệp đáy mắt toát ra một phần lo âu. Gia gia Tần Liệt ở nơi này trong mấy thập niên, vì Tần gia phát triển công đầu, làm việc không từng có một tia sơ sẩy. Cho nên, hắn biết rõ Tần gia đang đợi tin tức, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp truyền lại trở lại. Đến nay không có tin tức, đã nói lên nhất định là xảy ra ngoài ý muốn. Một cái khác chuyện, Diệp Nhi. Tần Nham tay trái nắm thành quyền đầu, sắc mặt không chỉ là lo âu, càng nhiều hơn chính là kinh hoàng. Tối hôm qua giết lùi Lãnh gia, ta liền phái người đi chú ý Lãnh gia động tĩnh, kết quả trời vừa sáng, Lãnh gia toàn bộ cửa hàng, dịch trạm đại môn đóng chặt, liền lãnh phủ cũng phải không thấy có người xuất nhập, tựa hồ trên Lãnh gia ngàn người trong một đêm biến mất. Đột nhiên, không khí hơi trầm lại. Tối hôm qua đánh một trận, Lãnh gia tổn thất nặng nề, chỉ có Lãnh Nhất Thiền cùng cực ít người chạy trốn. Lấy Lãnh gia ở nơi này thanh thành xử sự thủ đoạn, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, Lãnh Nhất Thiền chắc chắn trả đũa. Nhưng trong một đêm, ngàn người bốc hơi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tần Nham, Tần Diệp thế nào cũng nghĩ không thông, nhưng có thể kết luận một chút, Lãnh gia tuyệt sẽ không sợ Tần gia. Tần Dịch ngồi suy nghĩ sâu xa, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, chợt vẻ mặt run lên, Lãnh Nhất Thiền nhất định là trong bóng tối nhân cơ hội báo thù, còn có một cái có thể, Diệp Nhi, ngươi cảm thấy Lãnh Nhất Thiền có thể hay không đưa ngươi tin tức, thông chi cho chú gia. T. Đại sảnh truyền ra trầm trầm hô hấp. Ta tại sao không có nghĩ tới đây một tầng, Lãnh Nhất Thiền vốn là con lão hồ ly, chiêu này mượn đao giết người đơn giản hoàn mỹ. Tần Nham hít vào một hớp hàn khí. Tần Dịch giận không kềm được, hoàng đế Chu Ngạo cướp đi Diệp Nhi hết thảy, phế Diệp Nhi, còn làm cho Diệp Nhi ăn vào thực cốt tán, không chỉ là sợ hãi Diệp Nhi có tìm đường sống trong chỗ chết cơ hội, càng là muốn Diệp Nhi từ từ chết thảm đại lao, một khi biết được Diệp Nhi tình huống, thế tất sẽ đối với dưới Diệp Nhi độc thủ, thậm chí Tần gia cũng đem tiêu diệt. Tần Diệp Tấn Minh đứng dậy, ôn quyền nói, đại bá, nhị bá, các ngươi mang tộc nhân từ lối đi bí mật trốn đi Thanh Thành, đi khu mộ quảng phụ cận tị nạn chỗ giấu đi, về phần ta, giờ phút này chạy tới Linh Ngần Sơn, cùng gia gia hội hợp, sau đó cùng y đi thánh tiến về tị nạn chỗ. Tần Nham lộ ra vẻ tươi cười, ta cảm thấy có thể, đại ca đâu? Vậy cứ như thế làm, Diệp Nhi, lần đi nhất định vạn phần cẩn thận, nếu mời không trở về Y Lệ Thánh, muốn quả quyết cùng gia gia người trở về. Tần Dịch đồng ý, lại vội vàng vỗ một cái Tần Diệp đầu vai. Tần Nham mặt quyết nhiên, gia gia ngươi cùng an toàn của ngươi, thắng được nhị bá tay, hiểu chưa? Nhị bá, nhất định mời trở về Y Lệ Thánh. Tần Diệp con ngươi dâng lên nụ cười. Thoáng chốc, ba người triển khai hành động, mà Tần Diệp cong lên bọc hành lý, che mặt rụng ngựa mà đi. Bầu trời giống như màu xanh thẳm biển rộng, một bích ngàn dặm. Nóng rực quang, vẩy rượu nhân giữa, vạn vật cũng có thể hô hấp tự do mùi vị. T. 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 Màu xanh thẳm tầng mây chợt giống bị cây kéo cấp cắt đứt, tầng tầng xé ra, giống như vải vụn, tiếp theo là hai con tiên hạc kéo hành hoàng kim long liên mà tới. Kia long liên trên, đứng một kẻ áo bào đỏ, mang theo răng nanh mặt nạ người thần bí, chính là đương kim đại chu vương triều đại quốc sư. Mà sau lưng long liên bảo tọa bên trên, theo thứ tự là hoàng đế Chu Ngạo cùng Chu Tư Tư ngồi ngay thẳng, một thân hoàng gia khí, cao quý không tả nổi. Ba người ngồi long liên, vượt qua vòm trời mà tới, phía dưới chính là ở vào đại chu vương triều gần như bên vực Thanh Thành. Tiên hạc đập cánh chim màu bạc, chậm rãi thả chậm. Đại quốc sư trông coi một cái 1.000m hạ thành trì, xoay người thi lễ, thánh thượng, Thanh Thành đã đến. Chu Ngạo không nhìn nói, hay cho Lãnh Nhất Thiền thông báo bản chủ, an đắc cũng không phải là lòng tốt, đây là muốn đem bản chủ làm thành bảo khiến. Chu Tư Tư trong đôi mắt lưu chuyển thần bí dòng điện, chậm rãi nói, phụ vương, Lãnh gia vẫn là phải để huệ, nếu không phải Lãnh gia, chúng ta còn không biết Tần Diệp tin tức, dưỡng hổ vi hoạt đâu, liền cấp Lãnh gia nói một chút ngưỡng cửa, để cho Lãnh gia rời tộc đi hoàng đô đi. Tốt. Chu Ngạo nhìn xuống địa liếc nhìn thành trì, Tần Diệp phải chết, hơn nữa còn là lập tức chết. Thật đúng là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, đánh nát đan điền, phế bỏ huyền hải, lại vẫn có thể tu luyện, Tần Diệp, ngươi không hổ là ta Chu Tư Tư coi trọng một chút nam nhân. Chu Tư Tư một bộ lạnh lùng liếc nhìn phía dưới, cười lạnh đạo. Chu Ngạo trên mặt phủ đầy sương lạnh, trầm ngâm nói, rơi vào vậy chờ kết quả, là tuyệt đối không thể là người, xem ra cha cái này nghĩa tử, còn có dấu ý đồ, trên người nói không chừng còn có bí mật. Ừ. Chu Tư Tư phảng phất nghe được chuyện Tiếu Lâm, không nhịn được gật đầu cười một tiếng, xem ra cần phải khổ cực đại quốc sư, tự mình ra tay đánh chết Tần Diệp. Nhất định phải biết rõ hắn vì sao có thể lại tu luyện từ đầu nguyên nhân, bất kể sinh tử. Là đại quốc sư phụ mệnh đạo. Chỉ thấy kiếm quang từ hắn áo bào một quyển, hư không bay ra. Hắn liền như vậy hư không đặt kiếm, chậm rãi hướng thành trì ngự kiếm bay đi. Tần Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này là chuyện nhỏ, ngươi không thể chậm trễ nữa canh giờ, mau rời khỏi đại chu. Chu Ngạo tràn đầy mông triều nhìn về phía Chu Tư Tư. Tiên hạc ngay sau đó phát ra một tiếng phá không quát chói tai, xoay người trốn vào tầng mây. Thần gia, phế tích trong hành lang, từng tầng một phòng khách không thấy một người. Phảng phất trong một đêm cũng bốc hơi. Mèo. Đại lượng che mặt sát thủ thoáng hiện, đằng đằng sát khí. Tần Diệp, ngươi có thể từ bản quốc sư mí mắt chạy trốn. Mang theo răng nanh mặt nạ đại quốc sư, ở nơi này đám người phía sau từng bước một đi tới, ánh mắt tựa như không có một chút xíu quang. Tí tách. Núi non cổ đạo trong, một thất tuấn mã nhanh như điện chớp chạy như điên. Lần đi Linh Ngần Sơn, nhanh nhất 5 canh giờ, ra ra, chờ ta. Tần Diệp cưỡi ngựa cùng tập, tâm phiền ý loạn. Từ nhỏ trừ nhị bá, đại bá, chính là ra ra đợi bản thân tốt nhất, thậm chí, ra ra từ nhỏ thời khắc cũng phụng bồi hắn. Quyết không thể có chuyện a, nếu là có phi kiếm bằng vào ta trong cơ thể mênh mông kiếm khí, có ở đây không hai canh giờ chạy tới Linh Ngần Sơn. Tần Diệp lúc này hận không được bay thẳng thượng thiên. Linh Khê Hồ, muốn lên Y Dĩ Thánh Quốc liền nhất định phải đổ hồ. Y Dĩ Thánh Vương Khiêm ở nơi này hồ trung ương Linh Ngần Sơn trên hành Y Dĩ một chiếc cao hơn 10 trượng lâu thuyền đang hướng bến tàu dựa sát. Từ bạn bảo thương hội tài liệu đến xem, phương này đại chu vương triều ra đời hai tên thiên tài, một là hoàng đế chi nữ, một là hoàng đế nghĩa tử, thật muốn rảnh rỗi đi gặp một phen. Tiểu thư, hay là lên chân núi, thấy Y Dĩ Thánh làm trọng. Lâu thuyền trên bong thuyền có 3 tầng kiến trúc, mà ở tầng cao nhất đứng một kẻ khăn lụa che mặt nữ tử, từ một lão giả bảo hộ ở một bên. Mà lúc này, đen phục che mặt Tần Diệp lên thuyền, cùng nhau đi tới 3 tầng bong thuyền, tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Có chút ý tứ. Lão giả thần bí cùng thiếu nữ gần như một cái chớp mắt cũng chú ý tới Tần Diệp xuất hiện. Chương 13, Diệp Nhi cấp ra ra quỷ xuống chương 13, Diệp Nhi cấp ra ra quỷ xuống cao thủ. Tần Diệp ngồi xuống, còn đến không kịp lấy hơi, sâu trong tâm linh xông ra một cô đè nén. Vạn bạn không nghĩ tới, ở này chiếc lâu thuyền trên, hoàn toàn sẽ gặp phải hai tên cường giả. Chúng lão hắn có phải hay không toàn bộ phát hiện. Đứng ở cột buồm cạnh thiếu nữ, Linh Mâu hiện lên kinh ngạc, không xác định nhìn về phía một bên ông lão. Ông lão nói nói cười cười nói, "Là có thể nhận ra được ngươi ta bất phàm, không đơn giản, ở trên người hắn có cổ ác liệt khí, nếu là hết lòng bồi dưỡng, tương lai chưa chắc không phải một nhân vật. Thiếu nữ ôn hòa cười một tiếng như có chỉ trỏ. Ông lão mỉm cười thi lễ, thẳng hướng Tần Diệp đi tới. Địch nhân sao? Tần Diệp phảng phất sớm có chuẩn bị, đan điền trong huyền hải kiếm khí xoay chậm chậm. Tốt tuấn ngự khí thuật. Ông lão tiến lên bình tâm khí cùng đạo. Tần Diệp ung dung ngẩng đầu lên, nhìn thẳng nói, nhưng có chuyện. Mên ngông thiên địa, có thể để cho Bạch Mỗ cùng Hậu Sinh ở chỗ này gặp nhau, cái này là duyên phận. Nói, ông lão chỉ một bên chỗ trống. Tần Diệp không có cự tuyệt, cũng không do dự. Theo ông lão ngồi xuống, để cho tiểu nhị bên trên hai bình trà, tỏ ý Tần Diệp vào chỗ uống một chén, nhưng bị quả quyết cự tuyệt. Ông lão mặt mày hớn hở, Bạch Mỗ gia từ đại tộc, vì trong phủ xem xét nhân tài, Hậu Sinh bất phàm, nếu là có thể tiến vào đại tộc, phối hợp tài nguyên, đem tu vi tiến nhanh, trở thành huyền đan người không là vấn đề. Đa tạ, tại hạ không cần. Tần Diệp lúc này từ chối. Nghe vậy, ông lão cũng không tức giận, nhấp một miếng trà, chớ đổi, nghe Bạch Mỗ nhiều nói nguyên thuyên mấy câu cũng không lãng phí canh giờ, võ đạo một đường, nuôi mạch, nuôi xương, luyện khí, mạch máu, tôi luyện làm ra một bộ thượng đẳng thân xác, đây là phi thường trọng yếu, vậy mà muốn làm được những thứ này, bảo dược, linh dịch, nguyên thạch dĩ nhiên là không thể thiếu. Vốn có chút không ngứa Tần Diệp, ngược lại lộ ra tò mò. Ông lão vui vẻ, chậm rãi vuốt ve hàm râu. Kinh mạch thâm thúy, gân cốt cứng rắn, khí huyết cường thịnh, cái này nhất định võ giả thượng hạng, võ giả bình thường thân thể chính là một hớp thùng nước, mà lên lưu võ giả thân thể giống như một cái giếng. Dung Bạch Mỗ lớn mật nói một câu, hậu sinh khí tức bá đạo, mạnh mẽ, có thể là chân khí trong cơ thể quá mức bằng bạc, mà kinh mạch không cách nào tổn chữ chỗ tạo thành. Nếu như hậu sinh dùng rất tốt bảo dược, thậm chí đang dược, là có thể hùng mạnh thể phách, ít nhất có thể chứa vượt qua lúc này gấp mấy lần chân khí, thực lực mà tự nhiên tăng lên gấp đôi. Bạch gia đường đường đại tộc, trăm năm đáo vật, thậm chí ngàn năm đáo vật cái gì cần có đều có, thậm chí đan dược cũng không thành vấn đề. Như một vị trưởng giả, ông lão nói cười cười, dù gì nói, cũng không có hơn người một bậc, chẳng qua là. Tần Diệp lúc này lắc đầu, đa tạ tiền bối coi trọng, vãn bối có tính toán khác. Chẳng lẽ hậu sinh thật không biết Bạch gia? Ông lão lộ ra nghi ngờ. Tần Diệp gật đầu một cái. Ông lão lại hỏi, ngươi có biết Thiên Tâm Tông? Tần Diệp chân mày hơi nhíu lại, chính tông võ đạo thánh địa, thiên hạ không ai không biết. Ông lão nét mặt trở nên thăng cứu, ngữ điệu tăng thêm, Bạch gia có một vị cường giả, chính là Thiên Tâm Tông trưởng lão, hậu sinh chỉ cần nhập Bạch gia tu luyện, như vậy Bạch gia tự nhiên cấp hậu sinh một cái hạng, tiến vào Thiên Tâm Tông tu luyện, lại sẽ có được rất nhiều chiếu cố. Đa tạ, ta nếu đi Thiên Tâm Tông, nhất định có thể dựa vào chính mình thông qua khảo hạch. Tần Diệp lần nữa cự tuyệt ông lão. Bất quá, hắn có thể cảm giác thiện ý của lão giả, ôn quyền đáp tạ, liền nhắm hai mắt lại. Thấy vậy, ông lão chỉ đành phải bất đắc dĩ rời đi. Tiểu thư, hắn là khó chơi, một thân ngạo cốt. Ông lão đi tới trước mặt thiếu nữ, nói rõ hết thảy. Cái này ngược lại để cho ta đối hắn nhìn với con mắt khác. Thiên hạ này thế giới người phàm, còn có người cự tuyệt loại kỳ ngộ này. Thiếu nữ kinh ngạc hơn, không khỏi khen khen, trong ánh mắt càng là lộ ra một phần sâu sắc tò mò. Ước chừng một canh giờ, lâu thuyền rốt cuộc đến dưới Linh Ẩn Sơn. Bên hồ tọa lạc một cái trấn nhỏ, có mấy trăm hộ hơn, bến tàu có võ giả duy trì trật tự, áo bào thống nhất, lệnh bài có khắc Y Thánh Cốc. Xem ra là Y Thánh Cốc võ giả. Ra ra. Hạ thuyền, Tần Diệp hỏi lên núi như thế nào đi, liền hùng hùng hổ hổ chạy đi. Xuyên qua trấn nhỏ, ở một chỗ che trời biển rừng vách đá dưới, Tần Diệp bất đắc dĩ dừng bước. Nơi này có rất nhiều người, hoặc là ngồi, hoặc là đứng, hoặc là ngủ, còn có người ở phụ cận dựng lên nhà lá. Đều không ngoại lệ, đều là tới cầu Y Thánh chữa bệnh. Còn quỷ a, cũng quỷ một ngày một đêm, như vậy không được, nếu như quỷ có thể lấy được phương thánh y phá lệ xem bệnh, vậy chúng ta cũng đi quỷ xuống. Nói thế không giả, đã từng có người liên tiếp quỷ trọn vẹn tháng một, cuối cùng vẫn không cách nào tiến vào Y Thánh Cốc. Đám người càng ngày càng chật trội, Tần Diệp thông qua lúc, chợt nghe đám người nghị luận. Theo ánh mắt rất nhiều người một đạo nâng đầu, ở đó thông thiên thềm đá cổ đạo, đại khái trăm trượng vị trí trên mặt tuyết, quỷ hai người, tựa như tượng đá, không lúc đích. Có chút quen thuộc. Tần Diệp chân mày dần dần chầm xuống. Ý gì Thánh Cốc là có quy củ, ba không trị. Một người trung niên, đôi môi phát thanh, nhìn như bị bệnh nặng, lúc này lớn tiếng nói, gian định hạng người, không trị, lại ác nhân, không trị, bất trung bất hiếu người, không trị. Hai người kia phạm vào đầu nào? Có người tò mò hỏi. Trong đám người, một vị bội kiếm khôi ngô nam tử đi ra, cười nói, đại gia nhưng nghe qua đại chu vương triều ngày thứ nhất mới, Tần Diệp. Thế, trong đám người Tần Diệp, đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Có người thở dài nói, Tần Diệp đại danh, người nào không biết, thế nhưng là được xưng đại chu thứ nhất kỳ tài, càng là đại chu hoàng đế nghĩa tử, tuổi gần 18 tuổi, chính là đạt tới huyền hải tột cùng cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là có thể tu luyện thành huyền đan, trở thành thượng nhân, ghê gớm, thật sự là ghê gớm. Chẳng qua là đáng tiếc a. Lại có một cái áo bào cho, vóc người gầy gò ông lão lắc đầu liên tục, đáng tiếc Tần Diệp là cái đại gian đại ác người, ở chu gia giết người đã bảo, còn ô nhục đại chu công chúa, như vậy xuất sinh không bằng, Y Lý Thánh Cốc tự nhiên không cứu. Kia quỷ người chính là tiếng tăm lừng lẫy Tần Diệp. Truyền thuyết, Tần Diệp anh tuấn tiêu sái, tu vi tuyệt đỉnh, thiên hạ tuấn kiệt không có một cái có thể theo kịp. Làm sao sẽ? Là hắn. Trong lúc nhất thời, đại đa số người đều khó mà tin nhìn kia quỷ hai người. Tiểu thư, xem ra ngài không cần đơn độc đi một chuyến đại chu, Tần Diệp vừa là đại ác đồ, có thể nào dơ bẩn tiểu thư mắt. Phía sau, trước ở lâu thuyền mời Tần Diệp ông lão Bạch Trung, đang hướng thiếu nữ thần bí không người. Vậy thì thật là đáng tiếc. Thiếu nữ thần bí thất vọng than nhẹ. Mà Tần Diệp, nghe chung quanh một đạo đạo thanh âm chói tai, cắn chặt môi, trong lòng thống khổ liền giống bị kim châm. Kia quỷ người cũng không phải là Tần Diệp, mà là gia gia của hắn Tần Liệt, cùng cháu trai Tần Chân, Tần Liệt người này là cái hào kiệt, hơn nữa cùng Phương Thánh Ý là bạn cũ, ai ngờ Phương Ý Thánh cố thủ quy củ, kiên trì ba không trị, mà Tần Liệt vì cầu dưới Phương Ý Thánh núi cứu trị Tần Diệp, chọn vẹn quỷ một ngày một đêm. Tần Liệt cũng mau trăm tuổi, như vậy quỳ xuống, sợ là giữ nhiều lành ý ta. Tiếng nghị luận càng nhiều. Người nọ thế nào không đợi Ý thì Thánh Cốc triệu kiến, liền một mình đi. Hoàng Ý thì Thánh Cốc quy củ, liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lấy được Phương Ý Thánh chữa trị, thậm chí nếu bị đuổi xuống núi. Đám người rối rít lấy rung động ánh mắt nhìn về phía một đạo cao ngạo bóng lưng, đang bước lên đi thông linh nhận sơn tiềm đá. Bịch. Người bịt mặt kia hoàn toàn hai đầu gối quỳ gối trên tiềm đá, sau đó hướng kia phía trên tóc bạc hoa dâm bóng người hành lễ, ra ra, Diệp Nhi bất hiếu. Chẳng lẽ, hắn chính là tên cầm thú kia không bằng Tần Diệp. Lời này vừa nói ra, chung quanh cũng trở nên an tĩnh. Chương 14, Ý đi Thánh vô tình, lăn xuống núi đi chương 14, Ý đi Thánh vô tình, lăn xuống núi đi nghe nói biết, 3 năm trước đây Tần Diệp hay là Kim Thân cảnh, cần tài nguyên đột phá huyền hải, là hoàng đế trung ngạo, tiêu hao đan điền nguyên công, mới giúp hắn đột phá huyền hải. Lấy oan báo ơn người, đã không thể xưng là xuất sinh, kỳ thực, liền xuất sinh cũng không bằng. Tại chỗ trọn vẹn mấy trăm người, căm phẫn trào dâng tụ tập ở chung một chỗ, nói Tần Diệp tàn nhẫn, vô tình. Tần Diệp rất phẫn nộ, nhưng không biết nên như thế nào giải thích. Bởi vì, bất kể hắn giải thích như thế nào, thiên hạ này người đã sớm nhận định đây hết thảy chính là sự thật, không cách nào thay đổi. Tần Diệp ánh mắt trầm ngưng, đôi môi đều bị cắn bể, vẫn như cũ ở khắc chế bản thân. Đám người thành kiến, giống như roi vậy quất vào trên người của hắn. Diệp Nhi, giờ phút này, phía trên Tần Liệt lao ra tử, ở Tần chân nâng đỡ, không còn quỳ, khấp kha khấp khểnh đi xuống thềm đá. Đầy mặt nước mắt, mà không phải đau lòng, mà là may mắn. Tần Liệt vốn tưởng rằng Tần Diệp đến nay bị nhốt ở Đại Chu hoàng đô, gặp khốc hình, sống không bằng chết. Chưa từng nghĩ tới, Tần Diệp hoàn toàn sẽ đang yên đang lành đứng ở chỗ này. Diệp đệ, Tần Chân cũng không nhịn được cặp mắt đỏ bừng. Ở Tần gia, đều biết Tần Diệp cha mẹ rời đi được sớm, từ nhỏ là trẻ mồ côi. Làm Tần Dịch nhi tử, năm Tần Chân dài Tần Diệp mấy tuổi, những năm này xung làm đại ca chiếu cố Tần Diệp, Tần Khả Nhi. Tình như minh đệ. Tần Diệp đội vàng đứng dậy, xông lên trước, hỏi thăm Tần Liệt tình huống thân thể. Cũng may lão gia tử thể cốt cường tráng, tu vi cũng là huyền hải hậu kỳ, ngược lại không có đáng ngại. Tần Diệp đầy lòng ngày nấy, gia gia, Hải Nhi bất hiếu. Nhà ta Diệp Nhi là nam nhi tốt, chân nam nhân, gia gia không tin ngươi biết ở Chu gia làm ra vậy trò chuyện. Tần Liệt chém đinh chặt sắt, ôm Tần Diệp an ủi. Hải Nhi, chưa từng làm. Rốt cuộc giờ khắc này, đối mặt thích nhất gia gia của mình, Tần Diệp đem mấy ngày chịu đựng thống khổ, ủy khuất, phát tiết mà ra. Gia gia biết, biết. Tần Liệt vì Tần Diệp xóa đi rơi xuống nước mắt. Diệp đệ, không có sao là tốt rồi, hết thảy sẽ tốt. Huyền Hải, Đan Điền, hết thảy cũng sẽ tốt. Nước mắt ở Tần Chân gáy mắt đảo quanh, phản phất so Tần Diệp còn phải thống khổ một phần. Từ nhỏ ở chung một chỗ lớn lên, thậm chí cùng ngủ một cái giường, hắn sâu sắc biết Tần Diệp tính cách, đối tu vi chấp niệm vô cùng mãnh liệt. Tần Diệp hùng mạnh, là hắn chính mắt thấy, mà nay mất đi tu vi, đánh đồng lấy mạng của hắn. Kỳ quái, không phải tin đồn Chu gia đem Tần Diệp hai chân gân cấp chọn, hắn làm sao có thể đứng? Là Chu gia nhân nghĩa, thả hắn một con đường sống đi. Rất nhiều người đi tới thềm đá, suy đoán lung tung. Gia gia không có sao, ủy khuất chân nhi. Tần Liệt lau sạch nước mắt, sau đó chỉ Tần Chân chân trái. Cái chân kia vậy mà gãy xương, đâm máu, nhiễm đỏ vài đồng, xúc mục kinh thơm. Tần Diệp hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, như thế nào như vậy? Tần Chân ngơ ngác cười một tiếng, gia gia quỳ cầu kiến Phương Ý Thánh tiền bối, làm sao đối phương không thấy, môn hạ đệ tử ngay trước gia gia mặt, nói ngươi chuyện, ta cũng không thoải mái, sau đó đổi trở về, kết quả bị bọn họ dạy dỗ một cái, ta không có sao, gãy xương mà thôi. Khinh người quá đáng. Tần Diệp xít sao ánh mắt, bắt đầu rung động. Cái gì gọi là khinh người quá đáng? Đây là ta Ý thì Thánh cốc quý củ, như ngươi loại này xuất sinh, còn nhớ ta già sư phó xuống núi cứu ngươi. Phía trên đi tới một đám Ý thì Thánh cốc đệ tử, kia từng cái bênh vang tự đắc, tựa như bầu trời người, người nói chuyện là một kẻ áo bào trắng, phát ra bội kiếm thanh niên. Diệp đệ. Tần Diệp đang muốn giận dữ hỏi, lại bị Tần Chân ngăn lại, kiên kỵ nói, người này Trần Mộ Hoài, là tiền bối Phương Ý Thánh quan môn đệ tử một trong, càng là huyền đan cường giả. Huyền đan. Theo Tần Diệp dương mắt, chậm rãi nhìn về phía thanh niên Trần Mộ Hoài. Quả nhiên khí tức thâm thúy, hắn đi qua đất tuyết, đông tuyết hoàn toàn hư vô điệu tản ra. Thậm chí ngay cả bầu trời bay xuống đông tuyết đều bị hàn khí cấp chặn lại ở một thức ra. Huyền đan cảnh, thông qua ngưng luyện chân khí từ hư đến thực, cộng thêm bí văn thủ pháp ngưng kết thập văn, cuối cùng trong đan điển kết thành một viên huyền đan không tan, cứng như bản thạch. 3. Vào thời khắc này, một viên tuyết cầu đập trúng Tần Diệp sau lưng. Nguyên lai là vây xem đám người ném ra, còn có người đang bóp tuyết cầu. Như ngươi loại này xuất sinh, lan xuống linh nhẫn sơn, ngươi như vậy bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa tiểu nhân, làm ác xuất sinh, vọng tưởng lấy được y thánh chữa trị, nên bị đánh chết mới trừng phạt đúng tội. Tâm tình công vẫn, tất cả mọi người hung hăng ném ra trong tay tuyết cầu. Có hài tử cầm lên hòn đá chạy đi Tần Diệp trước mặt, đập ầm ầm ra. Ta Diệp đệ là oan uổng, hắn là bị Chu gia oan uổng. Tần Diệp trên mặt gân xanh cũng nổi lên đứng lên, vẫn không có giải thích. Bất quá nhưng vào lúc này, Tần Chân như minh trưởng, như cha khấp kha khấp khểnh lao ra, chắn Tần Diệp trên thân. 3. 3. 3. Tuyết cầu, đá vụn, nhánh cây hết thảy đập vào Tần Chân trên thân. Hắn chịu được gãy xương đau, ngẩng lên thẳng tắp sống lưng, tận chính mình lớn nhất lực bảo vệ huynh đệ của mình. Đại ca. Trong Tần Diệp tâm đau, trong nháy mắt bị ấm áp thay thế. Cái gì thâm viên vương máu tươi, nội đan, huyền đan cảnh, cũng không trọng yếu, cái gì trọng yếu nhất? Người nhà, thân nhân. Thật tốt, ta hai cái cháu ngoan, Tần gia có các ngươi như vậy nam nhi tốt, còn lo lắng tương lai sẽ không trở thành một phương võ đạo đại gia sao? Tần Liệt đã lao lệ tung hành. Bình tĩnh đúng mực, cái này Tần Diệp không hổ là đại chu đỉnh cấp thiên tài, đáng tiếc một bước lỗi từng bước lỗi. Trong đám người, thiếu nữ thần bí bên người ông lão Bạch Trung ánh mắt mang theo thưởng thức, nhiều hơn đáng tiếc cùng bất đắc dĩ. Hoặc giả thật có câu chuyện. Thiếu nữ cũng không nhịn được thật lâu nhìn tên thanh niên kia. Tần Liệt, đi xuống núi đi, ta Phương Khiêm không thể là vì ngươi kia làm ác cháu trai, pha y thánh cốc quý củ. Y gì thánh cốc chúng đệ tử lúc này cũng có người, cũng nên một kẻ tóc bạc hoa dâm ông lão, hắn râu tóc bạc trắng, một thân tiên phong đạo cốt. Lão nhân không ngừng lắc đầu, Tần Liệt, nếu như phá lệ cứu ngươi cháu trai, như vậy thiên hạ này làm ác người, chẳng phải là muốn đem Y gì thánh cốc công cấp triệt phá. Lão hủ một đời anh danh chẳng phải là bị hủy trong chốc lát. Phương Khiêm Minh, mau cứu tôn nhi của ta. Theo Y gì thánh Phương Khiêm xuất hiện, Tần Liệt mừng lớn, tựa như bắt lại cây cỏ cứu mạng liên tiếp không mình hành lễ. Nhìn bóng lưng, lần nữa đau nhói Tần Diệp tâm. Phương Khiêm cao cao đứng ở phía trên, chắp hai tay sau lưng, tóc trắng thanh dương, thánh không thể khinh, không cứu. Hơn nữa Tần Liệt ngươi hãy nghe cho kỹ, ta Phương gia không cùng có điểm nhơ gia tộc lui tới, giờ phút này lên, ta Phương Khiêm cùng ngươi Tần Liệt không còn là bạn bè, đi xuống núi đi. Lan, Lan, Lan. Vô luận là Y gì thánh cốc đệ tử, hoặc là cầu y người, đều ở đây khắc chỉ Tần gia ba người giống giận. Van cầu ngươi, van cầu ngươi, van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu Diệp Nhi, lão phu cho ngươi quỳ xuống. Tần Liệt khó có thể tiếp nhận sự thật này, nước mắt trào như lưu, lại là thật khúc hạ hai chân, sẽ phải hướng dưới phương thánh ý quỷ. Tôn Nghiêm, hắn cũng không cần. Ra ra. Đừng. Tần Diệp bước nhanh tiến lên, đưa tay ra kéo Tần Liệt, cũng thả ra một cỗ khí cảm. Tần Liệt vạn phần ngạc nhiên, chân khí. Diệp Nhi. Tần Diệp gật đầu một cái. Trời xanh có mắt. Tần Liệt gần như sắp nhịn không được đối ông trời quỳ xuống. Khiến mọi người tại đây cũng cảm thấy khiếp sợ một màn xuất hiện, Tần Diệp một thân một mình, lại dám cùng nhìn thẳng thánh ý Phương Khiêm, chậm rãi phất tay, "Phương ý thánh, ta xin hỏi ngươi." Chương 15, Tam bấn. Ba trưởng. Chương 15, Tam bấn. Ba trưởng. Phương Khiêm đệ tử Trần Mộ Hoài mặt đen lại, đáy mắt hiện lên sắc ý, vung tay lên, các đệ tử rút ra bội kiếm. Lớn mật. Nhà ta sư chính là cái này Linh Nhận Sơn chủ nhân, là danh khắp thiên hạ thánh y liễu, bát phương chư hầu, bốn phương hoàng đế, đều phải hành lễ. Liền xem như Thiên Tâm Tông trưởng lão, cũng phải ôm quyền xưng một tiếng đạo hữu. Ngươi là thứ gì? Trần Mộ Hoài vận trừng mắt, mặt lạnh lùng, vẻ mặt ngưng trọng dị thường. Một đám y gì thánh quốc đệ tử, đáy mắt không khỏi đốt cháy ra lửa giận hừng hực. Phương Khiêm ở trong lòng bọn họ là vô thượng thánh nhân, bầu trời không cho bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Huống chi Tần Diệp là một cái đại gian đại ác đồ. Diệp đệ, đừng đi. Tần Chân không khỏi ngăn lại Tần Diệp, ánh mắt tràn đầy lo âu. Gia gia bị lăng đục, đại ca ngươi chân trái bị bọn họ giảm giá, không thể cứ tính như thế, không thể. Tần Diệp gấp địa cặp mắt máu đỏ. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Tần Chân từ từ buông ra hai tay. Cầu y thì thánh cốc đánh chết Tần Diệp. Công khai khinh nhẫn thánh y liễu, tội không thể tha. Đánh chết hắn. Cầu y đám người quỳ xuống tới chờ lệnh. Một màn này rơi vào Phương Khiêm trong mắt, hắn vẫn chắp hai tay sau lưng, ung dung tự tại. Trần Mộ Hoài chê cười, nhìn thấy không, Tần Diệp, ngươi chết chưa hết tội. Hôm nay ngươi chết ở Y Địa Thánh Quốc, không có ai sẽ nói một chữ không, cũng không có ai sẽ thương hại ngươi. Tần Diệp hoàn toàn không có dừng bước, sống lưng của hắn như một thanh kiếm như vậy thẳng tắp, từng bước một đi tới. Ánh mắt của hắn hận ý ngút trời, chỉ vì hôm nay ở chỗ này cầu một cách nói. Tần Diệp mày kiếm dương lên, lớn tiếng nói, ta Tần Diệp là đại gian đại ác người, không sai, Y Địa Thánh Quốc không cần cứu ta. Dù sao muốn thủ cái gì phá quy củ, lớn mật. Lời này vừa nói ra, hoàn toàn chọc giận Trần Mộ Hoài chờ một đám ý đi thánh cốc đệ tử. Ngay cả là Tiên Phong đạo cốt thánh ý Phương Khiêm, cũng không khỏi sắc mặt run lên. Thậm chí, liền phía dưới mấy trăm cầu y đám người, đều tại đây khắc gan tính lại. Gần như mọi ánh mắt cũng rơi vào Tần Diệp trên thân. Diệp Nhi, Tần Liệt đột nhiên cảm giác được một tay nuôi nấng Tôn Nhi, lại giờ khắc này lộ ra xa lạ. Tần Chân cũng là mặt rung động. Phải giờ phút này, Tần Diệp đối mặt nhưng là đương thế thánh ý đi, một đại đội Tiên Tâm Tông cũng phải khách khí ba phần nhân vật lớn, chọc giận đối phương. Tần gia sẽ có diệt tộc rủi ro, nhất là Tần Diệp, thật có thể không cách nào sống đi xuống Linh Nhân Sơn. Trần Mộ Hoài đột nhiên hướng về phía người bên cạnh quát, đem Tần Diệp xuất sinh này đuổi xuống núi. Ha ha, Tần Diệp vậy mà không nhìn địa cười ra tiếng, chẳng lẽ Linh Nhân Sơn bá đạo như vậy, liền cho người ta cơ hội nói chuyện cũng không có. Để cho hắn nói. Phương Khiêm hướng Trần Mộ Hoài lắc đầu một cái. Trần Mộ Hoài đầy lòng sắc cơ, bất đắc dĩ thôi, bất quá đáy mắt vẫn là độc địa sát ý. Tần Diệp chậm rãi né người, hướng Tần Liệt gật đầu một cái, lại không sợ nhìn về phía Phương Khiêm. Với hỏi, ông nội ta một thân ngạo cốt, số tuổi cũng lớn tuổi hơn ngươi, muốn hắn quý ngươi, ngươi chịu được nổi sao? Cũng là bởi vì ngươi là Phương Thánh Y Liễu. Ngươi có thể đem ta nhìn là xuất sinh, nhưng gia gia là gia gia, ta là ta, hơn nữa gia gia làm ngươi bạn cũ, ngươi không ngờ đóng cửa không thấy, để cho hắn quỷ một ngày một đêm. Ngươi đây là lỗi, là vô tình, là khi người quá đáng, ngươi chẳng lẽ liền không thể đi ra gặp một chút ông nội ta, nói rõ tình huống, lấy quy củ của ngươi, không thể trị ta, nói rõ hết thảy, ông nội ta tự sẽ xuống núi, liền không cần khổ sở quỷ gối nơi này một ngày một đêm, ngươi chẳng lẽ không đúng khinh người quá đáng? Để cho ông nội ta quỳ gối nơi đây, rõ ràng là muốn căng căng uy phong của ngươi, muốn người đời nhìn một chút ngươi y thánh nạo khí, ngươi là thành toàn bản thân, nhưng lại hại ông nội ta quỳ một ngày một đêm. Lần này nói đinh thái nhức óc, vang vọng khe núi. Lúc này so trước đó càng an tĩnh, tất cả mọi người yên lặng nhìn về phía y thánh cốc. Phương Khiêm trong mắt nhiều một tia không vui, nhưng cũng là bình tĩnh cười nói, thấy cùng không thấy là chuyện của ta, ủy cùng không ủy là ra ra ngươi chuyện, chẳng lẽ là ta muốn hắn ủy? Chi chi. Tần Liệt ở dưới phương giận đến đôi môi tím bẩm, không nghĩ tới kết giao nhiều năm như vậy người quen, lại là đạo trích. Tần Diệp cười lạnh một tiếng, hai hỏi, ta đại ca Tần Chân, là làm bực nào mạo phạm ý thánh cốc tội lớn, không ngờ bị người của ngươi cắt đứt chân trái. Hắn bất quá là lo lắng ra ra, bất quá là cầu các ngươi cứu người, chẳng lẽ cái này có lỗi? Hắn là giết ngươi y thì thánh cốc người, hay là đá hỏng ngươi y thì thánh cốc cổng, hay là đại gian đại ác người? Cái này, Phương Khiêm sắc mặt lúc này trầm xuống, không khỏi nhìn về phía Trần Mộ Hoài. Không sai, hôm nay trấn thủ sơn môn chính là đệ tử Trần Mộ Hoài, hắn há có thể không biết chuyện này. Trần Mộ Hoài cũng cho dạng, tựa hồ là y thì thánh cốc làm quá đáng. Mấy ngày nay ta đều ở nơi này chờ, Tần Liệt, Tần Chân từ hôm qua quỷ gối hôm nay, chẳng qua là lớn tiếng cầu kiến, cũng không làm ra quá đáng cử chỉ. Thoáng chốc, liền trước một khắc còn thù địch Tần gia ba người cầu y mọi người, không ít người cũng thay đổi ý tứ. Tần Diệp giờ khắc này sắc mặt trắng bệnh, lại giống, tam vấn, ông nội ta, đại ca quỳ xuống, là ngươi y thì thánh cốc khinh người quá đáng, ta đại ca chân bị các ngươi cắt đứt, cái này không chỉ là khinh người quá đáng, mà là hô thế lăng yếu, làm giữ hại người. Sư tôn, Trần Mộ Hoài sắc mặt biến chuyển cực nhanh, xem như không người, đây hết thảy đều là Tần Chân lỗi do tự mình đánh, giống to đại náo, nhục mạ sân môn, đệ tử quên qua, mà hắn còn không hối cải, thậm chí âm ý, đệ tử mới ra tay trừng phạt, mà hắn còn dám phản kháng, đệ tử mới cắt đứt hắn chân. Ha ha, Phương Kiêm bản hay là mặt không vui. Trong lòng đoán chừng còn như thế nào tìm lý do, nghe Trần Mộ Hoài vừa nói như vậy, nhất thời khôi phục bình thường, nghe thấy được. Đệ tử ta Trần Mộ Hoài cũng nói như vậy, còn có giả đâu. Đường đường Trần gia đệ tử sẽ nói láo. Chẳng lẽ ta Y Thị Thánh Quốc thật ức hiếp nho nhỏ một cái Tần gia? Không sai. Y Thị Thánh Quốc các đệ tử căm phẫn trào dâng. Đúng nha, Y Thị Thánh đệ tử sẽ không gạt người. Trần Mộ Hoài danh tiếng vốn là không kém, còn thường xuyên xuống núi thi thuốc đâu. Cầu ý mọi người cũng đều gật đầu. Tần Diệp thất vọng nhìn về phía xung quanh, trấn tĩnh nói, hay cho Y Thị Thánh Quốc, hay cho Phương Thánh Y Thị, hay cho cái gọi là danh tiếng. Nhưng xin nhớ, ta đại ca chân sẽ không gãy không, ông nội ta sẽ không bạch bạch ở chỗ này quỳ một ngày một đêm, ta Tần Diệp một ngày nào đó lên núi hủy đi y thánh cốc sân môn. Nói xong xoay người, sẽ phải rời khỏi. Tần Diệp, ngươi xuất sinh này, đại gian đại ác người, dám bước vào y thánh cốc, đã là tội lớn, bây giờ còn dám đoan uổng sư tôn. Đoan uổng ta? Khinh nhẫn thánh địa. Trần Mộ Hoài không muốn, chính nghĩa lăng nhiên phóng ra hùng mạnh huyền đan khí tức, người chống giống lên, hôm nay không phải cho ngươi một chút màu sắc nhìn một chút, ngươi nếu tam vấn y thánh cốc, vậy ta cho ngươi ba trưởng cút cho ta hạ linh ẩn sơn. Không, Diệp Nhi, hắn là huyền đan. Tần Liệt nổi điên địa đưa tay ra. Vậy mà Tần Diệp không sợ hãi, tốt, ta Tần Diệp hôm nay đón ngươi Trần Mộ Hoài huyền đan ba trưởng. Mèo. Trần Mộ Hoài cả người lăng không một trưởng, như một con diều hâu bay nào xuống, khỏe miệng giật một cái, một trưởng mang theo quần cuộn chân khí tuôn ra. Diệp đệ, Tần Chân nổi điên phong tới. Xuống một khắc, hắn không khỏi dừng bước. Theo phịch một tiếng đụng nhau, ở Trần Mộ Hoài rết dưới lòng bàn tay, Tần Diệp vậy mà tại chỗ bất động, đưa tay một quyền chặn một trưởng này. Tất cả mọi người cũng chấn kinh đến khó có thể tin. Trần Mộ Hoài cũng là như vậy, hắn hai mắt lạnh dữ tợn, lại là một trưởng. Phanh. Theo quyền trưởng đụng nhau, Tần Diệp bị đẩy lui mấy bước, dư chấn khí thế đem phía sau Tần Chân cũng bức cho đến không cách nào đứng vững. Phanh. Nhanh như điện chớp giữa, hai người lần thứ ba giao thủ, gần như lấy nhanh như tia chớp kết thúc. Chương 16, chí mạng đuổi giết. Chương 16, chí mạng đuổi giết. Diệp đệ, đụng tạo thành dư uy, lần nữa đem Tần Chân đẩy lui. Dư uy cũng như vậy bá đạo, không hổ là huyền đan cường giả. Tần Chân lúc này chỉ có Tần Diệp an nguy, lòng dạ phảng phất bị vô hình lưỡi câu cấp rát. Làm sao có thể? Tần Diệp lại vẫn đứng, hắn không phải tu vi bị chu ra phế. Đoán là Phương Thánh Y nhớ tới tình xưa, cố ý để cho Trần Mộ Hoài nhường. Khí sóng từ từ tản đi, bụi đất mở ra. Trong nháy mắt đều lên liên tiếp. Chỉ thấy Tần Diệp tóc hai bù xù, vẻ mặt trắng bệch, như cắm rễ đứng thẳng, bất qua dưới chân thềm đá lại bị chấn động đến vỡ nát. Cùng phía trên phiêu nhiên trở lại tại chỗ Trần Mộ Hoài so sánh với, chật vật không chịu nổi. Trần Mộ Hoài thân hình lướt nhẹ, có thể thấy được ba trưởng đánh ra, đối hắn không có chút nào chút xíu ảnh hưởng. Nhưng Tần Diệp sắc mặt tái nhợt không nói, màu da hạ kinh lạc phảng phất biến thành từng cây một sợi tóc màu đỏ ngòm, xúc mục kinh tâm. Diệp Nhi, Tần Liệt kéo thân thể, cùng Tần Chân đi tới Tần Diệp tả hữu, đem hắn nhấc lên. Tần Diệp thần kinh căng thẳng, chậm rãi buông ra, ta không có sao. Thánh y nhân nghĩa, hoàn toàn bỏ qua cho xuất sinh. Đám người lấy sùng bái ánh mắt, rồi rít hướng Phương Khiêm nhìn lại. Phảng phất giờ khắc này, Phương Khiêm chính là cái này linh nhận sơn vô thượng thánh nhân. Ý địa thanh quốc. Tần Chân cảm nhận được Tần Diệp trong cơ thể bắp thịt, kinh mạch, thậm chí là máu tươi run rẩy. Đây là muốn chịu đựng giường nào không cách nào tưởng tượng thống khổ. Hắn nhìn lại Y Lệ Thánh Quốc, thật hận không được giờ phút này liền đem tất cả mọi người giết sạch. Còn dám ở Mỹ? Không biết điều sao? Nhà ta sư minh là nhân nghĩa hạng người, mới vừa đại đức đại ân dung Tần Diệp một mạng. Y Lệ Thánh Quốc đệ tử, dĩ nhiên là vạn phần phất khái. Ở trong lòng bọn họ, Tần Diệp sở dĩ sống, tất nhiên Trần Mộ Hoài nhường nguyên nhân, vạn bạn không nghĩ tới, Tần gia người như vậy không biết tốt xấu, lấy được bà bán. Đi xuống núi đi. Y Lệ Thánh Phương Khiêm lần nữa lấy tôn thượng tư thế, công khai phất tay hướng về phía dưới ba người một quyền. Gia gia, đại ca, chúng ta đi. Tần Diệp nghiến răng nghiến lợi, chỉ có trong lòng hắn hiểu, lúc này thân thể là giường nào khó chịu. Chịu đựng, chịu đựng. Tần Liệt nhất hiểu Tôn Nhi là người nào, cố nén sắp tràn mi mà ra nước mắt, cười một đạo chậm rãi bước ra bước. Ở Tần Diệp hồi nhỏ, hiểu chuyện để cho người đáng thương. 3 tuổi Tần Diệp liền muốn Tần Liệt phải học luyện võ, Tần Liệt tự nhiên không muốn. 3 tuổi hài tử xương cốt còn chưa định hình, tự nhiên không thể luyện võ. Tần Diệp lại không chịu vừa, gạt Tần Liệt, ngày ngày núp ở luyện công viện, nhìn lén Tần Nham giáo sư Tần Chân đám người tu luyện võ học. Người khác luyện nửa ngày, hắn lại luyện bên trên cả ngày. Người khác đứng trung bình tấn, vung quyền 3 canh giờ, hắn lại len lén suốt đêm đều ở đây đứng trung bình tấn. Tần Diệp có thể thiếu niên thành danh, là hắn bỏ ra vượt xa bình thường người gấp 100 lần khổ luyện đổi lấy, hơn nữa chưa bao giờ hô một tiếng đau. Sau này còn dám xông loạn Y Lệ Thánh Cốc, đánh chết được. 3 người rời đi lúc, đám người còn không ngừng chê bai, giễu cợt, thậm chí còn có người đập đá. Trung thúc, chúng ta cũng đi thôi. Đứng ở trong đám người thiếu nữ thần bí, Đại Mi hạ con ngươi, thật sâu ngưng lại. Bạch Trung thất kinh, tiểu thư, chúng ta vừa đúng đi ngang qua Linh Ngạn Sơn, không tìm Phương Thánh Ý nhìn một chút trong đó của ngài thương. Có phải hay không ra từ người miệng, nhưng thông qua từng cảnh tượng lúc nãy, để cho ta nhìn ra được Xương Thánh Ý Phương Kiêm, cũng bất quá như vậy. Thiếu nữ thất vọng, hờ hững xoay người. Có quyền, có thế, Phương Kiêm tự nhiên hơn người một bậc. Bạch Trung khá có cảm xúc, hắn ra mắt đại tộc, không đều là như vậy sao? Xem ra tiểu thư hay là kinh nghiệm sống chưa nhiều a, đây cũng là nhân tính. Ra ra, xem ra nhị bá tay được phế. Đi tôi bến tàu, Tần Diệp mới có thể ngồi ở nham thạch tạm thời nghỉ ngơi, bất quá lo lắng cũng không phải là thương thế của mình, ngược lại là Tần Nham tay. Tần Liệt nghe xong, cũng yên lặng không nói. Nhị bá, Tần Chân cũng ý thức được cái gì. Tần Liệt vẻ mặt rất nhanh biến chuyển, ngược lại cười an ủi hai người, ngươi nhị bá là cái hắn tử, không có tay, vẫn là các ngươi nhị bá. Thế nhưng là, Tần Diệp còn là không cam lòng, tràn đầy lửa giận. Phốc điệu một cái, khẩu khí này nín, cộng thêm trước chấn thương, rốt cục thì không nhịn được nổ ra một ngụm máu tươi. Đổ máu đầy đất, loang lổ đỏ sẫm. Tần Liệt bị dọa sợ đến run run. Diệp Nhi, chúng ta nhanh tìm địa phương chữa trị. Đúng nha, cái đó Trần Mộ Hoài, thế nhưng là Huyền Đan cường giả, vậy chờ tiểu nhân, sao lại lòng tốt bỏ qua cho Diệp đệ đâu? Tần Chân đột nhiên tỉnh hồn lại, hắn nghĩ thông suốt, cho tới giờ khắc này, Tần Diệp không việc gì đều là giả vờ, sợ là trong cơ thể thường, không biết đến bực nào nghiêm trọng mức. Lão nhân gia, đây là huyết hoàn đan cấp Tần Diệp ăn vào. Một con bạch nhu không có xương tay ngọc, ở Tần gia 3 người bất lực một khắc, phiêu nhiên địa rối tới. Tần Diệp kinh hãi, con ngươi nâng lên, chưa từng nghĩ tới là thần bí bạch gia thiếu nữ. Thiếu nữ nôn ngữ như trâu, thanh âm lại là nhu hòa lại là thanh thúy, êm tai hết sức, đứng ở nơi đó quận như dáng hồng. Tần Diệp giật mình, Tần Chân càng là con ngươi thắt chặt, trong tròng mắt bạch gia thiếu nữ giống như định cách, ở trong đầu hắn như cựu thiên tiên tử khắc xuống bất diệt là cấn. Tần Liệt thương mi run lên, không khỏi rơi vào đan dược trên. Vị tiểu thư này, đây chính là huyết hoàn đan có giá trị không nhỏ. Lão nhân gia, cầm. Bạch gia thiếu nữ nở nụ cười hớn hở, cả người tản mát ra một loại tuyệt không thể tả ôn nhu khí tức. Gia gia. Vì Tần Diệp, Tần Liệt bất chấp, đang muốn đón lấy, vậy mà bị Tần Diệp quả quyết ngăn cản. Bạch gia thiếu nữ cùng vị kia Bạch Trung một cái chớp mắt lộ ra ngoài ý muốn. Tần Diệp hướng Tần Liệt lắc đầu một cái, "Gia gia, nếu thật vì ta, đừng khờ." "Diệp Nhi." Tần Liệt nhìn Tần Diệp ánh mắt nóng bỏng, một cái chớp mắt liền hiểu, hạ quyết tâm, cuối cùng hướng Bạch gia thiếu nữ ôm quyền cự tuyệt, "Đa tạ tiểu thư, cái này ân đức lão phu nhớ, Tần gia nhớ, không hổ là gia gia của mình." Trong Tần Diệp tâm thở dài, chậm rãi buông lòng. Ý gì thánh cốc có quy củ của hắn, mà hắn Tần Diệp chưa từng không có tôn nghiêm của mình. Cho dù Bạch gia thiếu nữ là ý tốt đưa tiễn, có thể không công không chịu lộc, cùng nàng lại không có chút nào giao tập, đan dược này là quả quyết không thể tiếp. Tiểu thư, thuyền tới. Trên Bạch Trung trước đạo, mà Bạch gia thiếu nữ trong con người vui vẻ ánh mắt nhiều hơn một phần thâm thúy. Lên thuyền, Tần Diệp bắt đầu vận chuyển cửu thiên lục. Tình huống coi như không tệ, Trần Mộ Hoài một kích, mong muốn chấn vỡ hắn một thân máu xương, muốn đem hắn huyền hải đánh tan. Hắn huyền hải đích xác giải tán, nhưng hắn suối nguồn sức mạnh cũng không lại là đan điền huyền hải, mà là trái tim chỗ sâu kia nửa tấc sơn hà kiếm khí. Trần Mộ Hoài, người ba trưởng dù không có giết ta tim, lại có phế ta ý, ra tay ác độc, ta sẽ giết trở lại Linh Nhẫn Sơn. Tần Diệp không ngừng điều tức, tình huống càng phát ra chuyển biến tốt. Chân Nhi, đừng xem, kia Bạch gia thiếu nữ thân phận không đơn giản. Một bên kia, Tần Liệt chợt chú ý tới Tần Chân tâm tư, ánh mắt từ gặp phải Bạch gia thiếu nữ bắt đầu từ thời khắc đó, liền chưa bao giờ rời đi qua. Hắn đã đoán ra Tần Chân tâm tư là. Tần Chân mặt một cái chín đỏ. Ừm. Lâu thuyền hành qua giữa hồ, vừa lúc cùng một cái khác chiếc lâu thuyền gặp nhau, bản đang nghỉ ngơi trong Tần Diệp, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Huyền đan khí tức. Cái này chân khí mùi vị là Đại Quốc sư. Tần Diệp trợn to con ngươi, quang tựa như kiếm sắc, nương theo tâm linh cảm ứng, rung động nhìn về phía kia sắt vai mà đi lâu thuyền. Đại Quốc sư, sẽ không sai, nhất định là hắn, Tần Diệp ở năm chu gia thứ 3, cùng Đại Quốc sư cũng coi như ngày ngày thấy, sẽ không sai. Hắn tới, nhất định là theo đuổi giết bản thân. Thoáng qua giữa, Tần Diệp sâu sắc hô hấp, hoàn toàn đứng dậy đi đến Bạch gia thiếu nữ trước mặt, khiến cho đối phương cảm thấy ngoài ý muốn, Tần Diệp không người muốn nhờ, ta Tần Diệp nguyện ý vì Bạch gia hiệu lực, bất quá có một điều kiện. Chương 17, đi xa. Bất khuất. Chương 17, đi xa. Bất khuất. A. Bạch gia thiếu nữ chưa từng ngờ tới Tần Diệp làm sao sẽ đột nhiên chủ động nói lên chuyện này tới, ngưng lại mi. Tần Liệt, Tần Chân khiếp sợ đứng dậy. Lúc này, hay là Bạch Trung đội bằng nói, "Tiểu thư." Bạch gia thiếu nữ lại ngưng chốc lát, con người dâng lên linh quang, "Tốt, đa tạ." Tần Diệp khỏe mắt hướng kia hướng Linh Nhận Sơn đi tới lâu thuyền nhìn lướt qua. Bạch Trung tay vuốt tròm râu cười nói, "Tần Diệp, lão phu vẫn là câu nói kia, nhập ta Bạch gia sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá ta rất hiếu kỳ." Thiếu nữ ánh mắt lóe lóe, như chung quanh mặt hồ sóng lớn thâm thúy động lòng người, trước ngươi cự tuyệt rất dứt khoát, lại cự ta đang lưỡng, nhưng vì sao lúc này lại đột nhiên đồng ý nữa nha? Tần Diệp vẻ mặt trầm xuống, đây chính là tại hạ nói lên điều kiện. Nói, Bạch gia thiếu nữ càng thêm tò mò. Tần Diệp trực tiếp mở miệng, nếu là tiểu thư có thể bảo vệ ông nội ta, cùng đại ca an toàn, ta Tần Diệp cam tâm vì Bạch gia hiệu mệnh. Liên chút chuyện nhỏ này, Bạch gia thiếu nữ rất là nghi ngờ. Đường đường Bạch gia, chớ nói bảo vệ hai cái, chính là bảo vệ một phương thế tộc, đã chuyện nhỏ không đáng giá nhắc tới. Bạch Trung cũng không khỏi cau mày. Tần Diệp nói, nếu như là Huyền Đan cao thủ muốn giết ta gia gia cùng đại ca đâu, tiểu thư có thể bảo đảm. Huyền Đan, Bạch gia tiểu thư tại chỗ ngẩn ra, bất quá cũng chỉ là chốc lát, ngươi cũng quá coi thường ta Bạch gia, ta bảo đảm, Huyền Đan đến rồi cũng không ai năng động thân nhân ngươi một cái, cần phải ta thể. Ha ha, xem ra Tần Diệp ngươi thật không biết ta Bạch gia lai lịch a. Liên Bạch Trung cũng không nhịn được cười khẽ, tựa hồ cảm thấy Bạch gia ở trong mắt Tần Diệp không có chút nào tồn tại cảm, a vậy thì được. Tần Diệp không chút do dự, hướng Bạch gia tiểu thư ôm quyền thi lễ. Diệp Nhi, Tần Liệt lại không hiểu. Tần Diệp bực nào thiên tư, bực nào bất phàm, Tần Liệt rõ ràng nhất bất quá, có thể nào Bạch Bạch làm người hiệu lực, cam nguyện kém người một bậc. Đây không phải là Tần Diệp tính cách. Tần Diệp cắn răng, hướng Tần Liệt quỳ xuống, "Gia gia, Chu gia giết tới, hay là Huyền Đan cảnh?" "Cái gì?" Tần Liệt nghi ngờ trên mặt, trong nháy mắt biến chuyển thành khủng hoảng. "Đại Chu Huyền Đan." Tần chân cổ cứng đờ, giống như đã thớt, không lúc đích. "A." Gần như cùng lúc này, Bạch Trung cùng Bạch gia thiếu nữ cũng là ngoài ý muốn mắt nhìn mắt. "Đại Chu Vương Triều." Linh Nhận Sơn gần đây Vương Triều, chính là Đại Chu, phe bên kia là Đại Tề. Làm trong thế tục một phương vương triều, Chu gia không kém, Huyền Đan tự nhiên có, hơn nữa còn không phải một vị. Hai người mới chợt hiểu ra, không trách Tần Diệp tại sao lại chủ động nói lên nên vì Bạch gia hiệu lực. Đại Chu Huyền Đan giết tới, Tần gia ba người lấy Huyền Hải tự nhiên không thể chống đỡ được. Tần Diệp vội vàng giải thích, "Gia gia, đại ca, Bạch gia đồng ý bảo vệ các ngươi, yên tâm." Tần Liệt tay run rẩy, sâu sắc bắt lại Tần Diệp, "Diệp Nhi, ngươi nói gì vậy? Ngươi đây?" Tần Diệp ánh mắt quyết nhiên, "Đại Chu tất nhiên là phải đem ta dồn vào tử địa, Bạch gia tự sẽ bảo vệ gia gia cùng đại ca an toàn. Trong thời gian này ta sẽ hấp dẫn Đại Chu cường giả rời đi, chờ vô sự sau, ta sẽ đuổi về bí mật, cùng gia gia hội hợp." "Diệp đệ." Tần Chân hiểu Tần Diệp chuyến đi này có thể cựu tử nhất sinh. Huyền Hải cảnh làm sao có thể tránh thoát Huyền Đan cảnh đuổi giết? "Tiểu thư, còn có vị này trung thúc, các ngươi thế nhưng là đáp ứng." Tần Diệp không chần chờ nữa, xoay người hướng Bạch gia tiểu thư nhìn. "Yên tâm, vậy còn ngươi? Nghe ngươi ý tứ, một mình ngươi rời đi, hấp dẫn Huyền Đan cao thủ. Quá nguy hiểm, trực tiếp để cho ta tới ứng đối Chu gia liền có thể." Bạch gia tiểu thư tựa hồ không nghĩ Tần Diệp chết thảm Chu gia đồ đào dưới. "Đây là ta cùng Chu gia ân oán, tiểu thư cứ yên tâm đi, chuyện này sau, trong vòng nửa tháng, ta nhất định đi Bạch gia." Tần Diệp dõng dạc. "Vậy được." Bạch gia tiểu thư hoàn toàn sảng khoái đáp ứng, ngay sau đó từ tay áo lấy ra một đạo lệnh bài, phía trên có khắc bạch chữ, "Cầm ta Bạch gia lệnh bài, đi chỗ càng sâu bắt ngát Thiên Diệu Đế quốc tìm ta." "Thiên Diệu Đế quốc?" Tần Diệp xem lệnh bài, có chút ấn tượng. Tần Diệp quả quyết thu hồi lệnh bài, vạn vạn không thôi hướng Tần Liệt thi lễ, đột nhiên nhảy một cái, hoàn toàn bay đi mặt hồ, ngự khí lên, lăng sóng mà đi. "Cần phải xuống a." Tần Liệt, thần chân tan nát cõi lòng kêu gọi. Chân đạp mặt sóng, đây là Huyền Hải cảnh không cách nào làm được, tiểu thư, cái này Tần Diệp không hổ có danh thiên tài. Bạch Trung mặt sâu cười, phản phất nhặt một cái đại lậu, "Bất quá tiểu thư, ngươi liền như vậy yên tâm để cho Tần Diệp đối mặt Đại Chu Huyền Đan đuổi giết. Ta cấp phụ thân chọn lựa nhân tài, nếu là chỉ dựa vào miệng ngươi nói, phụ thân còn tưởng rằng ta khoác lác đâu, nếu như Tần Diệp có thể sống trở lại, còn dùng ta đi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau." Phụ thân khẳng định đem Tần Diệp nhìn là bảo. Bạch gia thiếu nữ cười khanh khách ra tiếng. Bạch Trung không khỏi cấp Bạch gia thiếu nữ giơ lên một cái to lớn một cái. "Mấy hơi, kia đạp sóng mà đi thanh niên, đã lên bờ, chui vào khe núi." Mèo. Ai có thể nghĩ, lăng không lại là một đạo lôi kéo âm thanh, phản phất đem trên mặt hồ vô ích vỡ ra tới, tấn mạnh tới. Tất cả mọi người đều không cách nào hô hấp, run sợ trong lòng địa xoay người, ngẩng đầu lên, giữa không trung lại là một cái đạp kiếm mà đi, mang theo mặt nạ bằng đồng xanh người thần bí. Áo bào xanh, mặt nạ bằng đồng xanh, ngự kiếm mà đi. Đây quả thực giống như trong truyền thuyết thượng nhân. Tất cả mọi người đều có một loại quỷ lệ ý niệm, du nhiên lên. Người đeo mặt nạ nhìn xuống, một đôi như diều hâu ánh mắt sắc bén, lạnh lùng quét qua đám người, đột nhiên như mũi tên rơi vào Tần Liệt, Tần Chân trên thân. Lại đột nhiên đảo qua trung quanh, người đeo mặt nạ tức giận, "Tần Liệt, Tần Diệp người đâu? Nói ra, ngươi có thể sống, nếu không nói, chớ trách ta lòng dạ ác độc." "T." "Tần Liệt, Tần Chân sao có thể chống đỡ được Huyền Đan sát uy, tim đập gần như chẳng dừng, nhanh không thể thở nổi." "Ha ha." Bạch Trung chắp tay đi ra, cười ha hả bê râu, nho nhỏ một cái Đại Chu Huyền Đan sơ kỳ, như vậy trước mặt mọi người hành hung giết người. "Nói cho ngươi, thần gia hai người ngươi hôm nay không động đậy. Ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra." Người đeo mặt nạ lạnh lùng ánh mắt rơi vào Bạch Trung trên người. "Lão hủ lai lịch, ngươi không có tư cách biết được, mong muốn ra tay, có thể, chết rồi ngươi biết được." Bạch Trung ung dung vừa thần bí. "Muốn chết?" Người đeo mặt nạ giận tím mặt. Hắn nhưng là Chu gia Vương Triều Huyền Đan cương giả, nơi đây cơ hồ là Đại Chu địa giới, lại có người không nhìn Đại Chu. Bất quá, đang muốn làm có dễ, người đeo mặt nạ chợt nghe thấy được nào đó hư vô thanh âm, một cái chớp mắt hướng về phía trước khe núi ngự kiếm mà đi. "Tần Liệt!" Thần chân gần như ngồi liệt trên đất. Chẳng qua là Tần Diệp liền nguy hiểm. Trước cũng cảm giác kia chiếc lâu thuyền có cường giả, không nghĩ tới là vì Tần Diệp mà tới, tiểu thư, sợ là Tần Diệp rất khó xông qua cửa ải này. Bạch Trung không có đi đuổi giết ý tứ, tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Bạch gia tiểu thư lẩm bẩm ngữ, mới vừa rồi nghe những người kia nghị luận, nói là Tần Diệp đem quỷ trạch đầu kia hung giao Thâm Viên Vương cũng giết đi, nếu là hắn thật có bản lĩnh này, kia Huyền Đan sơ kỳ, thật đúng là không nhất định có thể giết Tần Diệp. Vậy thì rửa mắt mà đợi, Tần Diệp tuy là thiên tài, nhưng ta Bạch gia cũng không nuôi phế nhân. Bạch Trung sâu kín cười nói, quốc sư, biển rừng giữa không trung, người đeo mặt nạ không ngờ quỷ gối người mặc áo bào đỏ, mang theo răng nanh mặt nạ đại quốc sư phía trước. Đại quốc sư dưới chân ngự kiếm, trên người không thấy chút nào khí tức, ông lão kia khí tức rất thâm thúy, có lai lịch lớn, thôi, chúng ta mục đích là đuổi giết Tần Diệp. Dứt lời, thứ bên hông đỡ ra một con huyết thiền. Thiền nhi, đi đi. Đại quốc sư đem huyết thiền phóng ra, mà sau lưng lại xuất hiện một kẻ huyền đan cường giả, mặt đất còn có hơn 20 tên huyền hải cường giả. Chương 18, lãnh gia lão tổ chương 18, lãnh gia lão tổ núi non trùng điệp, biển mây phiêu miểu. Tần Diệp thi triển chân khí, như một con báo chạy như điên. Lướt qua rừng rậm, hắn ở một khối kỳ thạch trước dừng lại, ánh mắt tựa như một đôi móc sắt, lạnh lùng nhìn về phía sau. Ta ở hoàng đô 3 năm, chưa từng thấy qua đại quốc sư bộ mặt thật, thân phận thần bí, thực lực cũng là sâu không lường được. Trong Tần Diệp tâm cũng không có nắm chặt chạy ra khỏi đại quốc sư đổi giết. Đại Chu vương triều, cường giả cực nhiều. Trừ hoàng đế trung ngạo, chính là đại quốc sư, thân cư cao vị, có thể nói dưới một người trên vạn người. Đại quốc sư lấy thủ đoạn sắc máu trợ giúp Chu gia diệt trừ không ít mầm họa, tỉ như huyết tẩy hoàng tộc phản loạn. Phàm là bị đại quốc sư để mắt tới, đến nay không có người nào có thể chạy ra khỏi Đại Chu. Từng nghe nói đại quốc sư có quỷ thần khó lường đuổi giết thủ đoạn, có thể đuổi tới Linh Nhận Sơn, đích xác biến thái. Tần Diệp hít sâu một hơi, tỉnh táo lại sau, hắn đem áo bào xé nát một ít, lại kéo thành vô số mảnh vụn, chờ cùng phong xuống tới, đem mảnh vụn vùng tới trong gió. Kể từ đó, mảnh vụn mang theo hơi thở của hắn đem giải rác các nơi. Tần Diệp có thể xác định một chút, đại quốc sư đuổi giết thủ đoạn, cùng mùi có liên quan, hắn không thể nào giải một đôi thông thiên mắt đi. Làm xong đây hết thảy, Tần Diệp ánh mắt kiên định, tiếp tục chạy trốn. Bỏ chạy mấy dặm, liền đem vải vụn cố ý ở lại sơn giã chỗ sâu, dùng cái này chỉ hoãn đại quốc sư tốc độ. Cho đến ban đêm đi tới, Tần Diệp rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chính mình phỏng đoán là đúng. Đại quốc sư bất kể thực lực lại như thế nào nghịch tiên, cũng không thể nào làm được pháp nhãn thông thiên, mà là dựa vào mùi truy lùng. Đại khái có khoảng 3 canh giờ nghỉ ngơi. Tìm đêm tối, Tần Diệp đi tới hoang dã, đem vải vụn lần nữa tán ở chung quanh. Bố trí thỏa đáng, hắn mới yên tâm nghỉ ngơi. Quốc sư, không nghĩ tới đuổi theo suốt đường này, còn không thấy Tần Diệp tung tích, chỉ có những thứ này vải vụn. Trong rừng, Tam đại huyền đan cao thủ đang bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Hai tên huyền đan cao thủ xem mảnh vụn đầy đất, không nhịn được thán phục Tần Diệp bất phàm. Đại quốc sư ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng, phát ra tang thương trung niên thanh âm, nếu là phế vật, há có thể lấy được hoàng đế coi trọng. 3 năm này, Tần Diệp vì Chu gia lập được chiến công hiển hách, tiến bộ thần tốc, đích thật là cái thiên tài, chỉ tiếc Chu gia không chứa được hắn. Không biết Tần Diệp rốt cuộc muốn chạy trốn đi nơi nào. Thanh thành sao? Nơi đó chúng ta bày sắc cục, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn trở về đi thôi. Huyền đan cao thủ suy đoán. Đại quốc sư lắc đầu một cái, lãnh quang nhiều một tia kinh nghi. Đêm khuya, dã thú kêu gào như bách quỷ dạ hành, ở trong vùng hoang dã không ngừng vang vọng. Tần Diệp chậm rãi tỉnh lại, không còn nhắm mắt dưỡng thần. 3 canh giờ tu dưỡng, thương thế khôi phục sắp xỉ, cũng lấy sơn hà kiếm khí, đem bị Trần Mộ Hải đánh tan huyền hải lần nữa đọc lại. Lập tức lên đường, vẫn đem vài vụn ở lại bốn phía. Bình minh lặng lẽ đi tới, Tần Diệp xuyên qua giữa rừng núi, uống vào mấy ngụm suối nước, liền tới đến vách đá đối mặt biển mây. Thái dương sơ thăng chậm rãi rắc ấm áp chiều dương. Đại quốc sư nên lúc này mới lên đường, ta có 1 canh giờ có thể nghỉ ngơi. Tần Diệp nhìn lướt qua phía sau, không cảm giác được chút nào nguy hiểm. Thái dương giờ phút này phát ra ánh sáng, bầu trời, đám mây, trong khoảnh khắc giống như bắt lửa tựa như, thái dương cái bóng bị nước suối xóa được 10 phần mơ hồ, biển mây dâng lên từng trận ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Tần Diệp chưa từng thấy qua như vậy mặt trời mọc cảnh đẹp. Nâng đầu nhìn lại, biển mây đỏ đã đạt tới nồng nặc cực điểm, đang không ngừng phun ra lực lượng thần bí, giống như là thứ gì ở nhấp nhuộm. Theo thái dương đường nét càng phát ra chân thật, lực lượng bạo phát ra, vô số tầng tia sáng chói mắt, xuyên qua mây đỏ, hướng thiên không một chỗ khác xuyên thấu, ở vạn trượng ánh sáng vây quanh trong, thái dương cũng ở đây vàng nóng biển mây trong càng lên càng cao. Trung quanh sương mù dày đặc giải tán, màu xanh ra trời, sơn thanh, toàn bộ nguyên thủy biển rừng liền giống bị thái dương quang gột rửa qua bình thường, tràn đầy sức sống. Soạt. Hắn từ nước suối trong lướt lên, tay bắt một đạo chân khí, mà chân khí một mặt, đâm cả mấy điều màu mỡ con cá. Sinh tốt lửa, đối mặt tử khí đi về đông mỹ cảnh, Tần Diệp đang ở sườn núi cá nướng, một chút thời gian liền dâng lên trận trận mùi thơm. Bù bù. Một ít chim chóc đột nhiên từ bên kia phành phạch lên. Hưu một tiếng, đột nhiên, lại là một đạo kiếm mang, chậm rãi từ biển mây hạ biển rừng bay ra, đó là một thanh phi kiếm. Phía trên là một kẻ trung niên áo đen. Đừng nói quân hành sớm, còn có sớm hơn người. Người trung niên vóc người bình thường, nhìn bộ dáng chừng 40 tuổi, một con tóc ngắn, tinh khí thần dư thừa, huyệt thái dương như 2 quả trứng gà cao cao gồ lên. Tần Diệp tùy theo đứng dậy, ánh mắt tràn đầy đề phòng, xem phi kiếm kia bên trên trung niên từ giữa không trung phi lạc mà tới. Người này khí tức 10 phần thâm thúy, mạnh hơn Trần Mộ Hoài. Tần Diệp không khỏi âm thầm kinh hãi, chưa từng nghĩ tới, núi hoang dã ngoài có thể gặp phải một cường giả. Đối phương cũng ở đây đánh giá Tần Diệp. 17-18 tuổi thanh niên tóc dài, trang điểm tầm thường, không giống như là quý tộc xuất thân, nhưng trong xương lại có một cỗ bá đạo, cho người ta một loại không thể khinh thường thâm thúy. Trung niên sang sảng mở miệng, "Tiểu hữu, rất biết hưởng thụ mà, từ khí đi về đồng, thái dương sơ thăng, lại như vậy cảnh đẹp hạ cá nướng." Quấy rầy tiền bối thanh tu. Tần Diệp ý thức được trung niên cường giả, có thể chiều nay đều ở đây phụ cận nghỉ ngơi. không có gì đáng ngại. Trung niên nói, từng bước một lăng không đi tới. Tần Diệp chân chính thấy rõ người tới bộ dáng. Hắn phải nói chi ít có 50 tuổi, chẳng qua là bảo dưỡng rất tốt, mắt như đan phượng, lông mày tựa như bọc mắt, trán rộng đỉnh bình, da thịt ngày kho đầy đặn, nói rõ một thân khí huyết 10 phần dư thừa. Trung niên cũng không khách sáo, trực tiếp gật đầu thi lễ, tiểu hữu còn chưa nhập huyền đan, khí tức đã tới như vậy bá đạo bước, là nhân tài cũng, người ta có thể gặp nhau, xem ra là duyên phận, ta cũng không khách khí, tiểu hữu tài hoa kinh diễm, nếu là có thể đi theo ta một đạo đi hướng thế lực lớn tu luyện, phải có đại thành tựu, như thế nào? Tần Diệp mở ra, hôm nay là thế nào? Trước lấy được Bạch gia cường giả Bạch Trung mời, không nghĩ tới giờ khắc này ngoài ý muốn vô tình gặp được một cái cường giả bí ẩn, cũng ở đây mời bản thân. Đổi thành trước kia, Tần Diệp thật đúng là cố ý đa tạ tiền bối ưu ái, vạn bối còn có chuyện quan trọng, cũng không chỉ hoãn tiền bối. Tần Diệp lưu lại cả nướng, thi lễ một cái, liền hướng sơn dã chỗ sâu chạy đi. Đáng tiếc, có duyên vô phận. Tóc ngắn trung niên đấy mắt nhiều lau một cái hàn khí, bất quá cũng ở đây trong chốc lát biến mất, xem ở là chỗ cũ, tha cho ngươi một con đường sống. Hừ lạnh một tiếng, trung niên có thể dung không phải một giới hậu sinh coi rẻ, sau đó xoay người ngự kiếm mà đi. Hoàng hôn lúc, nên có thể đến vị trạch. Thái dương treo cao, chiếu sáng nhân gian. Tần Diệp cũng không có lẹn về Thanh Thành, mà là tiếp tục hướng tây bắc chỗ sâu chạy tới. Đại Chu Vương triều tây bắc ngàn dặm thái cổ nơi, chính là Bích Lạc giới không ai không biết vị trạch. Đại quốc sư không giết ta, thề không bỏ qua, nếu nghĩ trở về Thanh Thành, phải giết người này. Tần Diệp tâm nghĩ run lên, tiếp tục đem vải vụn vùng đi sơn dã. Cùng lúc đó, Thanh Thành. Lão tổ a, lão tổ, không nghĩ tới thật sống, quá tốt rồi. Thanh Thành thứ nhất tộc Lãnh gia tộc trưởng, Lãnh Nhất Thiền mang đám người, đang bên ngoài thành đất trống trải, cầm trong tay huyết phù nóng nảy nhìn lên bầu trời. Một thiền, 30 năm sau, không nghĩ tới ngươi đã tóc bạc hoa râm. Một đạo kiếm quang tựa như thiên ngoại mà tới, chở một người trung niên hư không bước qua, liền xuất hiện ở Lãnh Nhất Thiền phía trên. Hắn chính là sáng sớm cùng Tần Diệp vô tình gặp được tên kia tóc ngắn trung niên. Lãnh Nhất Thiền nước mắt tràn mi mà ra, dẫn đầu quỳ xuống, quỳ lạy lão tổ. Chương 19, trốn vào quỷ trạch, đánh chết huyền đan chương 19, trốn vào quỷ trạch, đánh chết huyền đan suốt 30 năm, lão phu mới trở lại cố thổ. Trung niên ánh mắt tràn đầy tha đà. Đại Chu Vương triều, là cố hương của hắn, du tử trở về, tâm tình là ngũ vị tạp trần. Lại nhìn về phía Lãnh gia con em, bây giờ quen thuộc cũng liền mấy người. Một thiền, trực tiếp nói rõ phát sinh đại sự cỡ nào, đạo này huyết phù chính là lấy bổn mạng tinh luyện mà thành, một khi cảm ứng đối linh hồn có cực lớn tiêu hao. Trung niên nhìn về phía Lãnh Nhất Thiền ánh mắt nhiều hơn một phần chấn ép. Lãnh Nhất Thiền cùng mọi người run lẩy bẩy, cảm giác trung niên khí tức như một con muôn đời dã thú đáng sợ, vô biên vô hạn. Chuyện là như thế này là bởi vì Tần gia một cái gọi Tần Diệp hậu sinh lên. Lãnh Nhất Thiền biết rõ tộc trưởng Lãnh Vân Chu là người nào, chốc lát không dám chế mãi, đem Tần gia cùng Lãnh gia ân oán từ đầu tới đuôi tất tật nói ra. Không nghĩ tới năm đó bị lão phu chèn ép được không ngóc đầu lên được Tần gia, hậu bối trong hoàn toàn nhiều như vậy một cái yêu nghiệt, Tần liệt ta Tần liệt, 30 năm trước ta liền cân nhắc, có hay không diệt ngươi Tần gia. Xem ra không nên dưỡng hổ vi hoạn. Lãnh Vân Chu lấy được hết thảy, một thân sát ý trong nháy mắt lan tràn ra, đem Lãnh Nhất Thiền đám người chấn động đến lui về phía sau ngoài một trượng. Vô địch, quá vô địch. Đại gia mang theo sùng bái mà ánh mắt nóng bỏng như xem thần minh, nhìn về phía Lãnh Vân Chu. Ngươi lấy chân khí đem Tần Diệp bộ dáng ngưng ra. Chẳng biết tại sao, Lãnh Vân Chu bá đạo chuyển hóa thành tinh nghi. Lãnh Nhất Thiền tuy là đầu góc mơ hồ, nhưng vẫn là tụ lên chân khí, ngưng ra Tần Diệp đại khái đường nét. Ha ha. Lãnh Vân Chu lại cười, để cho đám người không sợ được nam bắc. Không nghĩ tới a, thật là không nghĩ tới, nguyên lai ngươi chính là Tần Diệp. Lãnh Vân Chu gọi thẳng đáng tiếc, đột nhiên trên mặt hàn khí như đao khắc nồng nặng. Một thiền, ngươi theo ta đi gặp Chu gia hoàng đế, ta muốn cùng Chu gia cường giả một đạo đuổi giết Tần Diệp, bắt hắn đầu để cho toàn bộ gia tộc biết ta Lãnh gia không dễ trọng. Lão tổ. Lãnh Nhất Thiền run run một cái, mới vừa truyền ra, hoàng đế Chu Ngạo đột phá vạn tượng lấy thân phận của hắn, không phải lão tổ ngài muốn gặp là có thể thấy. Đột phá vạn tượng, hay cho Chu gia, không hổ là nhất thống vương này ngàn năm cổ tộc, nhưng lão phu sau đó không lâu sẽ đuổi theo Chu Ngạo, đi thôi, đi hoàng đô. Lãnh Vân Chu dứt khoát nói. Sau một khắc, không cho Lãnh Nhất Thiền phản ứng, liền theo Lãnh Vân Chu khí tức lướt lên, một đạo giẫm ở trên phi kiếm, phá không mà đi. Thần tiên, Thanh Thành trăm họ vậy mà quỳ xuống. Đại Chu Vương triều, Tây Bắc đất hoang. Xưng là hoang, là bởi vì vùng cấm địa này mười phần cổ xưa, vượt qua xa Đại Chu Vương triều lịch sử. Thiên địa hiện ra vô tận khói mù, yêu khí bay quanh năm không tan, cuối là đưa tay không thấy được năm ngón xương mù xám, bên tai loáng thoáng truyền tới các loại hiếm quý giá thú khóc lóc âm thanh, lúc xa lúc gần, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ có quái vật phát động công kích. Tần Diệp xa xa nhìn về phía quỷ trạch, giờ phút này lại hướng bên kia lao đi. Đi tới dãy núi chỗ sâu một cái sơn cốc, nơi này vách đá cao vạn trượng, có một chỗ lại phát sinh sụp đổ, bên trong lộ ra một ít thuốc nổ dấu vết, cùng với một ít biến hình, gãy lìa cỡ lớn cung nỏ. Đây cũng là ta phục giết Thâm Viên Vương địa phương, đáng tiếc đổ lòng trận đã hủy. Tần Diệp coi như là trở lại chỗ cũ. Mấy ngày trước, hắn ở chỗ này lợi dụng Đại Chu Vương triều cổ xưa đổ lòng trận bố trí bẫy dập, đem Thâm Viên Vương dẫn đến nơi này, thành công phục long. Hắn chợt xoay người liền hướng quỷ trạch bay đi. Không nghĩ tới thật là quỷ trạch. Tần Diệp, ta trước liền đoán rằng đến, ngươi biết tới đây, cảm thấy có thể ở này đánh chết Thâm Viên Vương, là được ở chỗ này tránh né bổn sư đuổi giết. Ngươi quá ngây thơ. Lúc này mười mấy người đuổi giết tới, chính là mang theo răng nanh mặt nạ đại quốc sư, một thân áo bào đỏ với hoang dã lộ ra đặc biệt bắt mắt. Đại quốc sư vung tay lên, tam đại huyền đan phân biệt mang theo mấy người tiến vào quỷ trạch. Thế giới yên tĩnh không tiếng động, liền manh thu phảng phất cũng đã biến mất, nhưng càng là như vậy, càng là đáng sợ. Nguy hiểm trong hoàn cảnh đi về phía trước, Tần Diệp tuyệt không xa lạ, vì giết Thâm Viên Vương, hắn nhưng là mười mấy thứ xuất nhập phương này cấm địa. Lướt qua mấy tầng giữ tận kỳ phòng, trên đất nhiều một chút xương trắng, lại tiến vào một mảnh khí đen bừng bừng cỡ lớn tung lũng, nơi đây chính là Thâm Viên Vương ổ Tần Diệp đem vài vụ lần nữa cố ý ở lại chung quanh, hắn mới tiến vào trong cốc, trong mê vụ tìm đã từng lưu lại đánh dấu, thuận lợi tiến vào ngầm dưới đất. Ở mức động rộng rãi một cái tiếp theo một cái, đi ngang qua một chỗ hố lúc, bên trong tán lạc vô tận xương trắng, những thứ này cũng đều là bị Thâm Viên Vương giết chết con mồi. Trong đó có một ít thây khô, quần áo cũng không giữa nát, Tần Diệp cởi xuống thay, ở trên người sức mùi sát chết mục nát dịch, tìm cái động rộng rãi chợt lại cửa động nhắm mắt dưỡng thần. Quỷ trạch quá phức tạp, dị thú cực nhiều, càng là chỗ sâu, quái vật càng là hùng mạnh, dù là Huyền Đan cũng không dám bước vào. Thiên Nhi hoàn toàn đều sợ. Mấy tên cao thủ che chở đại quốc sư đi tới thung lũng, ở sương mù đen trong tìm kiếm, một con huyết thiền bay trở về, ở đại quốc sư trước mặt run rẩy. Liên nghỉ ngơi. Đại quốc sư đuổi theo suốt một buổi sáng, còn chưa có bất kỳ phát hiện, liền để cho mọi người đang trong cốc sửa chữa. Mơ hồ đi tới hoàng hôn, quỷ trạch tối xuống, một ít quạt hương bổ lớn huyết sắc con rơi phát hiện đại quốc sư đám người, một đám lại một đám địa bàn xoáy, muốn phát động công kích. TT. Liền trung quanh vách đá cũng nhảy ra tất cả manh thú. Đại quốc sư bất đắc dĩ triệu hồi hai tên huyền đan cao thủ, hơn 20 người tìm được một cái sơn động, lúc này mới có thể thở phào. Vậy mà, đi tới nửa đêm, xếp bằng ở phi kiếm đại quốc sư, vẫn mang theo răng nanh mặt nạ, ai ngờ bên hông lệnh bài đột nhiên run lên. Hắn mang theo tò mò, lập tức ngự kiếm rời đi hang núi, bay tới bầu trời đêm. Phía trước thế nhưng là đại quốc sư. Lão phu Lãnh Vân Chu, phụ hoàng đế khiến, phối hợp ngươi đuổi giết Tần Diệp. Một thanh phi kiếm trở Lãnh Vân Chu, lãnh nhất thiên phá đêm mà tới. Đại quốc sư kiểm tra lệnh bài, toàn tức nói, đến rất đúng lúc, Tần Diệp rất giàu hoạt, giấu vào quỷ trạch, nếu nhân thủ thiếu, một năm cũng khó mà bắt được người này. Lão phu nhất định phải xé nát hắn. Lãnh Vân Chu thương mắt máu đỏ, lộ ra khủng bố, hắn nên vì lãnh ra từng cái một huyền hải báo thù. Sau đó, một đạo vào sơn động nghỉ ngơi. Nào đâu biết, sau nửa đêm có một đôi mắt lặng lẽ đến gần đám người. Phải nói, loại hoàn cảnh này, loài người thị lực không cách nào thấy rõ, dù là huyền đan cũng không được, nhưng nằm vùng ở trong bụi của Tần Diệp nhưng có thể làm được. Là bởi vì thần bí tiền bối quán thâu lực lượng lúc ra đời kỳ diệu cảm thấy hoàn toàn để cho hắn lấy tâm linh cảm ứng bắt được trong đêm tối sinh mạng vị trí. Đại quốc sư, ta có thể đưa ngươi dẫn vào quỷ trạch, cũng không phải là đánh bạc, mà là có tuyệt đối nắm chặt. Tần Diệp đấy mắt tản mát ra vực sâu nguy hiểm nụ cười. Trải qua đêm khuya, bình minh sắp tới. Một kẻ huyền đan cao thủ cùng 6 tên huyền hải phụ trách tuần tra ban đêm, ở chung quanh rừng cảm ứng trong bóng tối động tĩnh. Làm huyền đan, tên này cao thủ khí cảm đã kinh người, đối trong đêm tối các loại khí tức gần như cũng có thể đại khái cảm ứng. Đang ở hắn trải qua một cây đại thụ lúc, một bên nằm dưới đa phương, đột nhiên là một thanh nửa tháng lạnh đao tại chân khí bộc vào, lăng không quanh quần tuân ra. Phúc. Nửa tháng lạnh đao sát na lướt qua, máu tươi văng ra, huyền đan cường giả đầu người ứng tiếng rơi xuống đất. Thành công săn thu thứ nhất tên huyền đan. Tần Diệp từ nằm đá lóe ra, trong tay chân khí hướng về phía bầu trời đêm một chảo, kia bay đi kinh nguyệt đao theo chân khí bay trở về trong tay, nhắc tới thi thể, lao đi địa động. Chương 20, làm mồi câu cá chương 20, làm mồi câu cá ẩn nút. Đánh lén, đánh chết, làm liền một mạch. Siêu siêu, bay mây như điện chớp, hai bóng người từ phụ cận lướt đến. Máu, chẳng lẽ chính là đại quốc sư cùng một gã khác huyền đan cường giả xuất hiện ở đợi đến huyền đan cao thủ ngồi xuống kiểm tra vết máu, lại lóe lên đi trung quanh, trở về lúc ánh mắt tràn đầy rung động. Đại quốc sư thần bí ánh mắt, lúc này cũng không khỏi trầm trầm địa ngưng lại. Khí tức hoàn toàn biến mất, còn có vết máu lưu lại. Ý vị này người đã tất nhiên là không có. Huyền đan cường giả tức đến xanh mét cả mặt mày, lúc này tụ tập trong đêm tối hàn khí, cảm ứng một phen, quốc sư từ lưu lại chân khí trong, lộ ra một cỗ đan binh bá đạo khí tức, nên là một thanh đan đao. Siêu siêu, lại là hai người bay tới, là Lãnh Vân Chu, Lãnh Nhất Thiền. Lão tổ. Lãnh Nhất Thiền sau khi rơi xuống đất, mắt thấy đại quốc sư cùng tên kia huyền đan cường giả một thân túc sát, liền cảm thấy chuyện lớn không ổn. Lãnh Vân Chu ngồi xuống, một cái chớp mắt từ chúng quanh tụ tập mà tới bàng bạc hàn khí. Lợi hại. Tên kia huyền đan cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Lãnh Vân Chu đứng dậy, hai mắt như âm lôi run lên, quét nhìn bát phương, chợt tức giận hừ, tiểu vương bắt đản, giở trò, tốt một tay ẩn nút thủ đoạn, lại có thể lấy huyền hải hậu kỳ phục giết một kẻ huyền đan sơ kỳ. Tần Diệp lấy huyền hải phục giết huyền đan. Lãnh Nhất Thiền sắc mặt biến chuyển thành khiếp sợ. Huyền đan cường đại, chân khí ngưng thật, huyền hải biến thành huyền đan, một thân chân khí mênh mông tựa như sông lớn, xa xa không phải huyền hải có thể sánh bay. Còn nữa, huyền đan cường giả bên trong đan điền huyền đan, bất kể không gian hay là vững chắc trình độ, cũng vượt qua xa huyền hải trên. Có thể nói, 10 huyền hải hậu kỳ cộng lại cũng không thể nào là một cái huyền đan sơ kỳ đối thủ, cho nên Đại Chu Vương triều mới có thể trấn áp vô số thị tộc. Nếu lúc ấy ta có chút do dự, chẳng phải là như Lãnh Xuyên mất mạng tần ra. Lãnh Nhất Thiền trong lòng là hàn khí tôn trào, run rẩy liên tiếp. Đại quốc sư đột nhiên hướng tên kia huyền đan nhìn, Triệu Phong. Người sau lập tức không người. Đại quốc sư nói, Tần Diệp có thể đánh chết Thâm Viên Vương, ngay cả là dựa vào chúng ta Đại Chu đan binh cùng với đồ long trận, nhưng hắn thực lực đích xác có thể cùng huyền đan sơ kỳ so tài một chút cao thấp, giờ phút này lên không thể sơ sẩy, thông báo đại gia, ai cũng không thể vào ngủ, cung cấp ta mở to hai mắt. Là Triệu Phong không người. Lãnh gia lão tổ. Đại quốc sư lại xoay chuyển ánh mắt, nếu muốn giết Tần Diệp, ngươi cần phải hết sức, cũng không thể bởi nước. Lãnh Vân Chu khỏe miệng gánh nết, yên tâm, đại quốc sư, người này giết ta Lãnh gia mấy tên huyền hải, ta cùng hắn không chết không thôi, người ta được lấy ra chân chính thủ đoạn, mới có thể đánh chết người này. Hay cho Tần Diệp, đây là lợi dụng hắn đối quỷ trạch đặc thù hoàn cảnh, cùng chúng ta chơi một trận săn giết trò chơi. Ban đầu người này phục giết Thâm Viên Vương, tất nhiên một lần thứ điều nghiên địa hình, hắn nghỉ vào đối quỷ trạch hiểu, mới dám phục giết Huyền Đan. Bất quá phải tay một lần, nghĩ đến tay lần thứ hai, đơn giản là nằm mơ. Bất quá người này nếu nếm được ngon ngọt, nhất định còn sẽ lại dùng giống vậy thủ đoạn hiện thân phục giết. Đại quốc sư phân tích một phen, chợt xoay người đi tới. Lãnh Vân Chu đưa mắt nhìn chốc lát, đột nhiên thanh sắc một bữa, một thiền, ban đầu ở Tần gia, Tần Diệp gãy ngươi năm ngón tay, là cách bao nhiêu khoảng cách? Đại khái một trượng. Lãnh Nhất Thiền vẻ mặt lộ ra khẩn trương, ánh mắt kinh hoàng. Xem ra Tần Diệp trong tay có cái gì tương tự phi đao loại đan binh, giống như ám khí, khoảng cách gần giết người, từ trung quanh lưu lại khí tức, lộ ra một cô đan đao bá đạo. Dương Cung Phụng chết ở Tần gia, vậy hắn kinh nguyệt đao nên rơi vào Tần Diệp trong tay. Lãnh Nhất Thiền đột nhiên nhớ tới, cái này tiểu vương bắt thật đúng là giàu hoạt, không có một ít thủ đoạn là không thể nào ở quỷ trạch bắt lại hắn. Lãnh Vân Chu tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp, chủ trừ mấy phần, bất đắc dĩ rời đi. Lao tổ. Lãnh Nhất Thiền đi theo phía sau, cuối cùng không nói ra chân tướng. Ban đầu Tần Diệp gãy bản thân năm ngón tay, cũng không phải là một trượng, mà là cách năm trượng. Vì có thể được đến Lãnh Vân Chu coi trọng, kết thành Huyền Đan, Lãnh Nhất Thiền chỉ có thể đem chân tướng giấu giếm. Ngầm dưới đất, cái nào đó động rộng rãi. Một thân hôi thối Tần Diệp, lúc này đang từ Huyền Đan cao thủ trên người sưu tầm báu vật. Đem Huyền Đan cao thủ mặt nạ lấy xuống, nguyên lai là một kẻ màu da ngăm đen, mặt hoành tướng trung niên. Vạn Bảo Thương hội thương quán, còn có một viên huyết hoàn đan. Tần Diệp từ bên hông tìm ra cả mấy chương thương quấn, kinh hỉ nhất chính là huyết hoàn đan. Đây là một loại khôi phục khí huyết, thương thế, tăng lên sức sống, lớn mạnh tinh nguyên năng dược, giá cả đắt giá, ngay cả là Lãnh gia sợ là cũng không bỏ ra nổi mấy viên. Tần gia đang cần tiền đâu? Tần Diệp vội vàng thu hồi thương quấn, lại ánh mắt vụ bù nhìn về phía cao thủ bụng, một trường dung ra. Một viên một thổ lớn, tựa như màu bạc chân châu chân khí nhỏ viên xuất hiện. Huyền đan. Võ giả trải qua tiên thiên, hậu thiên, kim thân, huyền hải bốn đại cảnh giới tu luyện, cuối cùng từ huyền hải lộ sát trở thành cái này viên huyền đan. Nếu là huyền hải, lúc này rời đi cao thủ bụng một sát sẽ gặp tàn mất, nhưng cái này viên huyền đan lại có thể ở tự nhiên tồn tại thời gian nhất định. Tần Diệp chậm rãi cảm ứng, phát hiện ngoài huyền đan vách cùng vách trong có đại luận văn, đây chính là huyền hải cảnh, khó có thể ngưng kết huyền đan trọng yếu nguyên nhân. Văn cũng xương chi linh văn, làm võ giả bước vào huyền hải, ở đan điền ngưng kết ra một thốn huyền hải tinh hoa lúc, chân khí đã tiến vào thực chất ngưng luyện, lúc này liền cần cao minh hơn phép luyện khí, thông qua ngưng kết linh văn, cuối cùng tu luyện ra huyền đan. Cho nên thế gian phần lớn võ giả tu vi cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở huyền hải, bởi vì không có chân chính kết đan công pháp, càng không có tài nguyên đi phối hợp. Phương pháp kết đan phần lớn nắm giữ ở vũ tông, hoặc là một ít chân chính thế gia, cộng thêm bọn họ có phong phú đáo vật, mới có thể để cho người kết đan. Kết đan còn có những phương thức khác. Đây cũng là Tần Diệp đi mạo hiểm săn giết Thâm Nguyên Vương nguyên nhân. Võ giả có thể cướp đoạt manh thú nội đan, thông qua luyện hóa, đoạt xá dung nhập vào huyền hải, cuối cùng hai người dung hợp, lột xác thành huyền đan. Tần Diệp chính là như vậy nghĩ. Chỉ cần đánh chết Thâm Nguyên Vương, cướp lấy nội đan, hắn là có thể tấn thăng huyền đan. Ta chỉ cần đoạt xá viên này huyền đan, chỉ cần mấy ngày, ta là có thể đột phá huyền đan cảnh, đại quốc sư đừng mơ tưởng giết ta. Tần Diệp nắm thật chặt huyền đan, đồng thời lại từ huyền đan chậm rãi một trảo, bay ra một thanh màu bạc bảo kiếm. Mặc dù là hạ phẩm đan kiếm, còn không tính phi kiếm, nhưng đủ nhẹ nhàng, sắc bén. Đối đãi ta luyện hóa huyền đan, lợi dụng quỷ vùng đầm lầy hình, muốn ngươi đại quốc sư mệnh. Tần Diệp chuẩn bị dùng huyết hoàn đan. Mấy ngày sau, hắn liền có thể một bước lên đỉnh huyền đan, trở thành thế giới người phàm trong thượng nhân, bước vào cường giả thế giới. Đoạt xá huyền đan cũng không thể gấp. Tần Diệp đem huyền đan cất xong, thu lũng. Từng cái một cao thủ đem một ít tơ nhện vậy màu đen dây nhỏ, dọc theo bên trong sơn cốc ngoài trồn giấu, quấn quanh. Bụi cỏ, ngọn cây, nham thạch, vách đá đều có. Lao tổ, bằng những thứ kia dây nhỏ, loại này bình thường bấy dập, có thể bắt được Tần Diệp. Dưới đại thụ, Lãnh Nhất Tiền phụ ngồi Lãnh Vân Chu ngồi xếp bằng, hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Lãnh Vân Chu thần bí cười một tiếng, nhìn về phía xa xa kia áo bào đỏ đại quốc sư, đó cũng không phải là bình thường tiến, mà là một loại ẩn chứa đặc thù năng lượng sợi tóc, cũng không biết đại quốc sư như thế nào lấy được. Mỗi một cây cũng tràn ngập đặc thù khí huyết, một khi đụng chạm sẽ gặp bị đại quốc sư cảm ứng, phải không? Lãnh Nhất Thiền chân nhìn. Lãnh Vân Chu đột nhiên nói, nếu là Tần Diệp nhìn thấy ngươi ở chỗ này, nhất định sẽ giận đến muốn giết ngươi, tự sẽ lộ ra sơ hở, cho nên lần này ngươi muốn hiện thân, sung làm mồi, cùng lao tổ phối hợp câu cá. Là. Lãnh Nhất Thiền cười híp mắt gật đầu, nhưng trong lòng cũng là 10,000 cái không muốn. Chương 21, phục giết thất bại, Tần Diệp bái sư. Chương 21, phục giết thất bại, Tần Diệp bái sư. Vậy mà cái này chờ chính là mấy ngày. Ban ngày thời điểm, đại quốc sư, Lãnh Vân Chu mang đám người siêu tầm ngầm dưới đất động rộng rãi, không có chút nào thu hoạch. Ban đêm thời điểm, bấy dập cũng không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ Tần Diệp rời đi quỷ trạch? Lại là một cái đêm khuya, quỷ trạch đêm không chỉ là lạnh, còn có vô số để cho người run rẩy thú tức ở chung quanh vang vọng. Cương giả Triệu Phong mang theo cao thủ ở thung lũng chung quanh tuần tra, bất kỳ ngóc ngách nào cũng không có bỏ qua cho. Bên kia, Lãnh Nhất Thiền mang theo hai tên Chu gia huyền hải cường giả ở trong đêm tối siêu tầm. Không nghĩ tới à, ngược lại tới cái to như trời ngạc nhiên. Lãnh Nhất Thiền, ngươi là đến tìm cái chết? Bất quá cái đó tóc ngắn trung niên, như thế nào là hắn? Một đôi mắt từ hang sâu xem ra, lặng lẽ ở một khối nham thạch lặn xuống nằm. Tần Diệp chưa từng nghĩ tới sẽ ở này gặp Lãnh Nhất Thiền. Xem ra là Lãnh gia thừa cơ hội này, mượn dùng Chu gia lực lượng tới giết bản thân. Chẳng qua là mấy ngày trước sáng sớm đụng phải tên kia hùng mạnh tóc ngắn trung niên, vì sao hắn cũng ở nơi đây? Hắn đến tột cùng là ai? Tần Diệp ẩn nút đi xuống, cho đến mắt thấy Lãnh Nhất Thiền khách khí bái kiến trung niên, hắn mới đoán ra, trung niên là Lãnh gia cường giả. Lãnh gia lấy ở đâu như vậy một cái siêu cấp cường giả? Đúng, khi còn bé liền nghe gia gia nói qua, Lãnh gia có cái lao tổ gọi Lãnh Vân Trù, tu được Huyền Hải hậu kỳ liền rời đi, đi ra ngoài tìm phương pháp kết đan, xem ra chính là hắn, hơn nữa, người này thành công kết đan. Tần Diệp hít vào một hớp hàn khí. Một cái thần bí đại quốc sư đã khó đối phó, bây giờ lại thêm một cái Lãnh gia lão tổ Lãnh Vân Trù, bản thân không có một tia cơ hội. Lãnh Nhất Thiền, trước muốn mạng của ngươi. Chuyến này không thể đến không, Tần Diệp quyết định trước hết giết Lãnh Nhất Thiền, đối đãi ta đoạt xá Huyền Đan, bước vào Huyền Đan cảnh, lại giết đại quốc sư cũng không mượn. Siêu tầm một vòng, Lãnh Nhất Thiền lại mang người tuần tra thứ nhị vòng. Gần. Trong đêm đen, Tần Diệp cảm giác thần bí quan, có thể bắt Lãnh Nhất Thiền cùng hai đại cao thủ tốc độ di động. Đem ba người thân vị bắt được rõ ràng. Kinh nguyệt đao. Tần Diệp lấy ra đan đao, bắt đầu hướng Lãnh Nhất Thiền di động, mỗi một bước cũng rất nhỏ giọng. Bất quá, hắn lại không có phát hiện nút ở mặt đất, trong bụi cây thần bí hắc tuyến. Tần Diệp giác quan chỉ có thể cảm ứng sinh mệnh khí tức, nhưng không cách nào cảm ứng những thứ này hắc tuyến. Trong đêm tối, một ít thần bí chấn động âm thanh đang hướng xa xa truyền đi. Ừm. Mấy hơi sau, Lãnh Nhất Thiền con ngươi run rẩy bất an. Chớ hoảng sợ, ta cùng đại quốc sư đã có chuẩn bị. Bên hai là đến từ Lãnh Vân Chu rất nhỏ mà thần bí dặn dò. Chết. Lê thêm một đoạn yên lặng thời gian đi qua, làm Lãnh Nhất Thiền đi tới phía trước mấy trượng, Tần Diệp ở trong lòng vừa quát, vô thanh vô tức tựa như một đạo bóng đen nắm lên kinh nguyệt đao, sát na bay nào mà ra. Ồn ào. Thoáng chốc, lại là đao ảnh từ bên trái lăng không chém tới. Làm sao sẽ? Tần Diệp không cách nào tin, con người manh run. Hắn vội vàng áp chế tốc độ, ở nơi này sinh tử một cái chớp mắt, thay đổi công kích phương hướng, nắm lên kinh nguyệt đao chém về phía đao ảnh. Xoẹt. Vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, lại là một đạo trùng sáng từ bên kia xuyên thủng đêm tối, thẳng hướng Tần Diệp. Ken. Tần Diệp khó khăn là mới, phản ứng kịp thời, lấy kinh nguyệt đao đem thần bí đao ảnh ngăn trở, kinh nguyệt đao lại bị chấn động đến phát ra vận động. Vậy mà, hắn lại không tránh thoát đạo thứ hai trùng sáng. Chỉ nghe phù một tiếng, tiếp theo bụng truyền tới từng trận đau nhức. Bổn tọa Lãnh Vân Chu, hôm nay tự mình lấy ngươi đầu người. Theo đao ảnh tản đi, Lãnh Vân Chu đạp kiếm đánh tới, tựa như một con thích huyết ma thú. Chuyện không chậm trễ, Tần Diệp rơi xuống đất liên tục lăn lộn, liều lĩnh chạy thoát thân. Tần Diệp, chết đi. Đại quốc sư tựa như một đạo ở bầu trời đem thiêu đốt ngọn lửa, chặn đường mà tới. Tần Diệp nhìn về phía một bên hang sâu, không biết giường nào sâu, một cái chớp mắt căn bản không có cân nhắc, tung người rất xuống. Không muốn sống ra hỏa. Hang sâu vách đá trước, Lãnh Vân Chu trước một bước rơi xuống đất. Đại quốc sư tiếp theo đồng bình đến. Nhưng hai người lại dừng bước với trước, nhìn phía dưới đen tối vực sâu, không thấy rõ một vật, giống như cự thú mở ra miệng rộng. Lãnh Vân Chu nhìn một cái đại quốc sư, mà đại quốc sư lại không có bất kỳ đáp lại nào, hiển nhiên là buông tha cho đội giết Tần Diệp. Quốc sư, Tần Diệp bị ngươi một kích, tất nhiên trọng thương, lại từ nơi đây rớt xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cao thủ Triệu Phong mang đám người đuổi theo. Là. Lãnh Nhất Thiền chạy tới, chỉ đầy đất máu tươi, vội vàng gật đầu. Trên thực tế, biết qua Tần Diệp phục giết Huyền Đan, hắn liền đã đánh lên rời đi quỷ trạch tâm tư. Bị lão phu một đao chấn thương, cộng thêm quốc sư một kích, Tần Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại quốc sư, ta liền đi trước. Lãnh Vân Chu lần nữa nhìn chốc lát vực sâu, cuối cùng hướng đại quốc sư thi lễ. Hai người vừa đi, Triệu Phong nói, quốc sư, chúng ta cũng trở về đi phục mệnh đi. Lúc tới, ta từng hướng hoàng đế hứa hẹn, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, đợi ban ngày đi xuống tìm về thi thể cũng không muộn. Đại quốc sư lạnh lùng nói. Triệu Phong cùng một đám cao thủ chỉ đành phải toàn mệnh. A, vực sâu, một chỗ lõm đi vào vách đá. Một cây to dây leo đem rơi xuống Tần Diệp vừa đúng ôm, nếu không cái này nếu té xuống, tất nhiên tan xương nát thịt. Tần Diệp leo đi chỗ sâu, giấu đi. Nhìn một cái bụng, bị xuyên thủng ra một cái miệng máu, cũng được trước dùng huyết hoàn đan, kích thích khí huyết chậm rãi có thể chấn áp vết thương. Đoạt xá viên này huyền đan, đại quốc sư, Lãnh Vân Trù, nhìn ta như thế nào giết các ngươi? Tần Diệp tràn đầy lửa giận, lấy ra huyền đan. Đoạt xá người khác huyền đan, ngu xuẩn nhất biện pháp. Nào ngờ, trong nháy mắt này, người thần bí thanh âm đột ngột ở Tần Diệp trong đầu vang lên. Tần Diệp con ngươi run rẩy, toàn thân sợ hãi, giống như xương sống bị người dùng đao đang nạo xương, không rét mà run. Bất quá Tần Diệp rất nhanh khôi phục tỉnh táo, áp chế huyền đan, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tiền bối, là người sao?" Người thần bí ngạo nghễ đáp lại, "Không phải ta, lại là ai? Ai sẽ giúp ngươi bé con mở đúc toàn thân kinh lạc? Ai sẽ để ngươi sớm chiều khôi phục thương thế, tuôn ra địa lao?" Tần Diệp trong mắt tràn đầy mừng như điên, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, ý đi tiền bối nói, đoạt xá huyền đan là tuyệt đối không thể, tiền bối kia nhất định có kết đan bất phàm thủ đoạn. Người ta mệnh in vào sinh tử luân hồi phù cứu ngươi cũng tương đương cứu bổn tôn, nhưng bổn tôn cũng không cân nhắc dạy ngươi bé con." Người thần bí lạnh lùng đáp lại. Tần Diệp bất đắc dĩ, lúng túng. Bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên nhịn đau, quả quyết quỳ xuống, đệ tử ra mắt sư tôn. Bái ta làm thầy. Người bé con không một mực cho là bổn tôn muốn hại tính mạng ngươi sao? Người thần bí tò mò địa hỏi. Đó là hiểu lầm. Tần Diệp gãi đầu một cái, pháp không thể truyền ra ngoài, sư tôn không phải là cái ý này sao? Người thần bí giọng điệu tràn đầy chê bai, người bé con liền điểm này thiên phú, một phàm nhân, để cho bổn tôn thu ngươi làm đệ tử. Cũng không chiếu chiếu gương, người bé con là khối này liệu. Nếu như ngươi là cái nào đó thánh địa thánh tử, cái nào đó đại đế đế tử, bổn tôn sẽ còn miễn cưỡng thu ngươi. Tần Diệp lần nữa giật đầu, sư tôn, đừng tiêu loạn. Người thần bí có chút tiêu kỳ. Tần Diệp sờ sờ khóe miệng, sư tôn cũng truyền đệ tử Cửu Thiên Lục cái này không phải là sao? Hừ, ngươi thần bí mất hứng đáp lại, ngươi hoa tử đầu góc khá tốt khiến, bích lạc giới loại này rác rưởi phàm giới, cấp thấp bản đồ, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách làm bổn tôn đệ tử, bất quá ngươi mà, mặc dù ngốc điểm, coi như dáng dấp tề chỉnh. Đệ tử đối với tướng mạo một điểm này, vẫn có chút tự tin. Tần Diệp cười nói, vậy mà người thần bí đâm đầu hắt tới một chậu nước lạnh, người bé con lấy ở đầu tự tin. Không ngờ bị một cô gái cấp mê được thần hồn điên đảo, có người thu ngươi làm nghĩa tử, ngươi liền kêu cha, nhận giặc làm cha, ngươi điểm này trí thương đáng lo a. Chương 22, ngũ canh tụ linh trận. Chương 22, ngũ canh tụ linh trận là. Tần Diệp đây cũng là không lời nào để nói, chỉ có thể nói bản thân lịch duyệt quá cạn. Người thần bí chậm rãi nói, cho là truyền cho ngươi bé con Cửu Thiên Lục chính là bổn tôn đệ tử, chờ ngươi lúc nào ở trái tim trong ngưng luyện ra một thốn sơn hà kiếm khí tinh hoa, bổn tôn lại thu ngươi làm đệ tử, cũng đừng cảm thấy đơn giản. Ở nơi này bích lạc giới linh khí mỏng manh, cộng thêm công pháp thâm ảo, vừa thống khổ, ngươi muốn tu luyện. Sư tôn, ngươi nhìn Đồ Nhi trái tim, Đồ Nhi ngu độn, đã thành công ngưng luyện ra một thốn sơn hà kiếm khí. Còn không cho người thần bí nói xong, Tần Diệp liền không để ý thương thế, kích thích toàn thân sơn hà kiếm khí. Giờ khắc này, như là trái tim trung điểm đốt một ngọn đèn sáng. 36,000 mảnh lạc trở nên tựa như ngân hà, tựa như vô số tinh vòng, hóa thành kiếm khí, tràn vào trái tim. Cái này, người thần bí nhất thời cứng họng. Cửu Thiên Lục là bực nào công pháp, hắn là rõ ràng nhất. Nguyên bản hắn lúc trước vì Tần Diệp truyền công mở đốt kinh mạch toàn thân một khắc kia là nghị trực tiếp ở Tần Diệp tâm bên trong ngưng ra một viên kiếm hoàn, kết quả kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Tần Diệp lại đem bản thân còn thừa lại lực lượng cấp toàn bộ cắn nuốt, không có trợ giúp của mình, lấy Tần Diệp một phàm nhân, nếu muốn tu luyện ra một thốn sơn hà kiếm khí quá khó, ít nhất phải 100 năm, nếu có tài nguyên 10 năm, nếu có cao thủ chỉ điểm đại trận phối hợp cũng phải 3 năm, nhưng Tần Diệp chỉ cần mấy ngày. Ta ngoan ngoãn, đây là cái gì ngộ tính? Chẳng lẽ bổn tôn ngoại ý muốn cứ như vậy nhặt một cái thiên phú đệ tử? Không, nhất định là tình cờ, là bởi vì cắn nuốt bổn tôn lực lượng gây nên. Người thần bí trong lòng khẳng định. Sư tôn, còn có thể nhập ngươi pháp nhãn? Tần Diệp lẩy bà lẩy bẩy địa hỏi, không có chút nào lòng tin. Người thần bí chậm rãi đáp lại, miễn cưỡng coi như là. Bái kiến sư tôn. Tần Diệp lập tức dập đầu 3 cái. Dừng một chút, người thần bí nói, đứng lên đi, người bé con bây giờ tu luyện Cửu Thiên Lục ngưng tụ tinh nguyên kiếm hoàn, kỳ thực chính là kiếm đạo huyền đan, cho nên ngươi không cần lại đi ở đan điền ngưng luyện một viên huyền đan. Đa tạ sư tôn. Tần Diệp thở phào nhẹ nhõm. Ngươi thần bí nói, bất quá ngưng tụ một cái huyền đan, ngược lại nhiều một cái khác kỹ năng, ngươi bé con có thể dùng đan điền viên này huyền đan ẩn nút bản thân ngươi chân chính cảnh giới, người ngoài chỉ có thể cảm ứng ngươi huyền đan khí tức, cho nên khẳng định cảnh giới của ngươi, nhưng bọn họ không cách nào cảm ứng được ngươi trái tim trong sơn hà kiếm khí. Chính là dùng huyền đan ẩn nút trái tim sơn hà kiếm khí khí tức mà. Tần Diệp bật thốt lên. Ngươi đối, ngươi khôn mặt. Người thần bí thiếu chút nữa liền bật thốt lên. Tần Diệp chợt ôm quyền, sư tôn, đúng, từ ngài làm đệ tử truyền thụ Cửu Thiên Lục bắt đầu, đệ tử trong tâm linh phảng phất nhiều hơn một loại giác quan, không cần ánh mắt nhìn, trong đêm đen là có thể bắt được sinh mệnh khí tức, thậm chí có thể cảm ứng được nguy hiểm. Người thần bí một cái chớp mắt mở miệng, bởi vì thường nhân chỉ có ngũ giác, mà ngươi bé con ra đời thứ 6 cảm giác, tâm cảm giác, ngũ giác, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Tần Diệp đây là biết, nhưng giác quan thứ 6 tâm cảm giác, đây là lần đầu tiên nghe nói, thậm chí ở Đại Chu Vương triều võ học trong cũng không có đề cập. Người thần bí rủ gì nói, ngươi hoa tử không biết tâm cảm giác cũng là bình thường, thông thường mà nói, đột phá huyền đan cũng không cách nào mở ra tâm cảm giác, cái này xem thiên phú, nhìn cơ duyên, có thiên phú người sinh ra đã có lục cảm, thậm chí 7 cảm giác, dựa theo bích lạc giới cảnh giới bước vào vạn tượng cảnh, thần nguyên cảnh cũng khó mở khải tâm cảm giác, sinh ra đã có thứ 6 cảm giác. Tần Diệp cũng chỉ có ao ước phần. Người thần bí hừ lạnh, thông qua tu luyện tâm của ngươi cảm giác sẽ không ngừng lột xác, ngươi bây giờ còn có một cái vấn đề lớn. Tần Diệp lập tức mở miệng, đệ tử vấn đề là tốc độ tu luyện quá chậm. Là. Người thần bí lần nữa cứng họng. Người bé con hiểu rõ núi sông khí là có thể giải quyết cái vấn đề này. Núi khí là nguyên thạch, là trong núi một ít linh kiệt nơi ở vô số năm tháng ra đời tinh khí, sông khí cũng giống như vậy, trong nước linh vật, náo vật đều là sông chi tinh khí. Khéo léo chính là, tiểu tử ngươi lại đi tới quỷ trạch, phía dưới chính là bổn tôn trước gần nút động rộng rãi, nơi đó chính là tòa dạng núi này linh nguyên. Đi xuống đi, bổn tôn dạy ngươi một bộ kiếm phù tụ linh trận pháp, phối hợp kiếm trận, người bé con hấp thu núi sông khí tốc độ có thể tăng lên gấp 10 lần. Người thần bí dặn dò. Tần Diệp nhịn đau đứng dậy, từng bước một hướng chỗ sâu hang sâu đến gần. 10,000 mét vực sâu. Rất nhiều nham thạch trôi lơ lửng ở giữa không trung, linh khí dâng trào, tựa như động thiên phúc địa. Ngũ canh tụ linh trận, quả nhiên không phải chuyện đùa. Tần Diệp ngồi xếp bằng giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, cắn răng kiên trì. Trung quanh nổi lơ lửng 5 cái dài một thước kiếm phù, đang hấp thu trung quanh núi chi tinh khí, hóa thành kiếm khí, liên tục không ngừng bị Tần Diệp hấp thu. Ngũ canh tụ linh trận bất quá một đĩa đồ ăn, vi sư trong tay còn có vô số thần công đâu, ngươi cấp ta nhớ kỹ kiếm trận tinh hoa, chờ vi sư lần sau tỉnh lại, lại nói, kiếm trận không dễ tu luyện, ngươi bé con chớ đổi, từ từ đi. Người thần bí có chút mệt mỏi. Sư tôn, ngươi thế nào luôn là ngủ a? Tần Diệp tò mò truy hỏi. Người thần bí khí không lời nào để nói. Còn chưa phải là bị tiểu tử ngươi nuốt chửng lấy. Ngũ canh tụ linh trận, nên ngũ hành chi đạo làm trụ cột. Cho nên đạo này kiếm phù, nên kim luyện, mộc luyện, thủy luyện, hỏa luyện, đất luyện linh văn, dùng sơn hà kiếm khí làm bản nguyên, luyện chế mà thành. Kiếm trận thúc dục, ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng, hấp thu nơi đây núi chi tinh khí, ngưng luyện ra thuần chính nhất kiếm khí vì ta dùng. Tần Diệp trên thực tế, thông qua thời gian đốt hết một nén hương, liền nắm giữ ngũ canh tụ linh trận. Hắn cũng không biết bản thân có đúng hay không, cứ như vậy ngưng luyện ra năm đạo kiếm phủ, bố trí thành tụ linh trận. Hiệu quả cũng còn là có chút. Nếu không sư tôn vì sao không chỉ ra chỗ thiếu sót đâu? Xem ra chính mình không phải quá ngốc, chẳng qua là nhỏ ngốc mà thôi. Tốc độ quả nhiên nhanh gấp 10 lần. Là ngũ canh tụ linh trận ngưng tụ đến kiếm khí, đại lượng tràn vào trong cơ thể, Tần Diệp khống chế đại lượng kinh mạch dung hợp, mặc dù hay là đau, nhưng tốc độ tăng lên kinh người. Trái tim bên trong một thốn sơn hà kiếm khí, dung hợp cổ lực lượng này, sáng bóng, khí tức cũng càng phát ra bá đạo. Hôm nay kết thành huyền đan. Mấy canh giờ, Tần Diệp cảm giác thực lực tăng lên kinh người, thông qua đối cựu thiên lục tu luyện, linh ngộ, hắn đối huyền đan ngưng luyện cũng có nắm chặt. Ong ong ong, vô số núi chi tinh khí biến thành kiếm khí, điên cuồng tràn vào đan điền, theo Tần Diệp không ngừng ngưng luyện, từng tầng một kiếm văn, bắt đầu cái bọc kiếm khí, ở bên ngoài tạo thành tựa như khôi giáp vậy kiếm văn tường chắn. Lực lượng càng nhiều, ngưng luyện huyền đan càng là dễ dàng. Kiếm văn từng tầng một đan vào dung hợp, giống như xây dựng nền tảng, tầng tầng chất đống. Trong lúc nhất thời, toàn thân sơn hà kiếm khí cũng tạo thành rậm rạp chẳng chịt kiếm văn. Ngày kế, không có sao. Đại quốc sư mang theo Triệu Phong nhóm cường giả, đi tới vực sâu, từng tầng một sưu tầm. Cuối cùng cũng không có phát hiện Tần Diệp thi thể. Đại quốc sư lại sai người tiếp tục tìm. Triệu Phong thực tại không nhịn được, cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm sưu tầm, hỏi ra trong lòng nghi ngờ, có khả năng hay không, Tần Diệp thi thể bị dã thú ngầm đi, đều sẽ để lại cái gì? Đại quốc sư không hề từ bỏ sưu tầm. Mấy ngày, vượt sâu. Kết. Giờ khắc này ở Tần Diệp trung quanh, tạo thành từng tầng một ác liệt mà không linh kiếm văn. Ở hai tay hắn tấn mãnh hợp lại, toàn bộ kiếm văn điên cuồng tràn vào bụng, giống như đan điền có nào đó lực hút, đưa tới kiếm phủ cộng minh. Bình tĩnh lại, Tần Diệp nhìn về phía đan điền lúc, một viên hình bầu dục, phủ đầy kiếm văn huyền đan, trôi lơ lửng ở kiếm khí trung ương. Chương 23, đại quốc sư đi ra đánh một trận. Chương 23, đại quốc sư đi ra đánh một trận. Huyền đan, võ đạo cường giả dấu hiệu. Một khi ngưng kết, chân khí lột xác, có thể làm đến trong thời gian ngắn bay lên không, cũng có thể đem chân khí cùng đan kiếm dung hợp, khống chế đan kiếm trong thời gian ngắn ngự không. Huyền đan bị từng tầng một kiếm văn bảo vệ, bền chắc không thể gãy, ta viên này huyền đan, so với bình thường huyền đan sơ kỳ lợi hại gấp mấy lần, hơn nữa không gian trọn vẹn ba thước. Tần Diệp ngưng mắt nhìn huyền đan, trong lòng tràn đầy là cảm giác thành tựu. Hơn 10 năm qua, mơ mộng chính là kết đan, trở thành huyền đan cao thủ. Bây giờ đã thành, ngược lại không có tưởng tượng kia phần kích động. Viên này huyền đan chẳng qua là dùng để mê hoặc người ngoài, ta lực lượng chân chính suối nguồn, vẫn là trái tim trong sơn hà kiếm khí. Nhìn về phía trái tim, theo đột phá huyền đan, chân khí lô sát, trước một thốn lớn nhỏ sơn hà kiếm khí tinh hoa, giờ phút này trọn vẹn đạt tới một thốn nữa. Hơn nữa, nội bộ sơn hà kiếm khí, tựa như một mảnh rất nhỏ kiếm khí sao trời, mơ hồ có thể thấy được, khí tượng hóa thành núi, hóa thành sông ngòi. Tần Diệp một cái chớp mắt mở ra tay, chân khí xông ra lòng bàn tay, trong nháy mắt hóa thành một cái kiếm khí. Nhanh, tốc độ này đơn giản chính là biến thái. Cho dù là huyền đan cương giả, lấy công pháp thay đổi chân khí hình thái, đều cần một cái quá trình. Nhưng đối với Tần Diệp mà nói, tu luyện cửu thiên lục chân khí trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành kiếm khí, khủng bố như vậy. Ý vị này cùng kẻ địch chém giết, đối phương vẫn còn ở thúc giục công pháp, nhưng Tần Diệp đã thả ra công kích, đem địch nhân chém giết. Nơi đây linh nguyên phần lớn đều biến mất, không là bị ta cấp luyện hóa, không nghĩ tới ngưng tụ một viên huyền đan cần loại này bảng bạc tinh hoa. Lam nhìn bốn phía, không còn có bất kỳ vật chất lơ lửng, chỗ này động rộng rãi gần như không còn sót lại sáng rõ sơn tinh khí. Vết thương khép lại, nhưng thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, bằng vào ta huyền đan sơ kỳ, nên có thể tùy tiện đánh chết ngang hàng cảnh giới kẻ địch, coi như huyền đan hậu kỳ, hẳn là cũng không phải là đối thủ của ta, đại quốc sư liền xem như một cái huyền đan hậu kỳ, ta cũng có thể có lực đánh một trận. Là thời điểm báo thủ. Tần Diệp đứng dậy, thúc dục huyền đan, dưới chân trong nháy mắt ngưng ra một mảnh chân khí, hóa thành ba thước kiếm phủ. Hắn hoàn toàn đạp kiếm phủ, bay lên trời. Bất quá làm như vậy, quá tiêu hao chân khí, đây chính là phi kiếm tầm quan trọng. Mặt đất, làm Tần Diệp thò đầu ra, lúc này đang lúc bình minh, vạn vật hồi phục, thái dương hừng đông, nhưng không cách nào xuyên thấu quỷ trạch xương mù đen. Nơi đây còn thuộc về quỷ trạch vòng ngoài, không biết chỗ càng sâu là bực nào cảnh tượng. Nguyên lai là những thứ này hấp tuyến, khiến cho ta bị đại quốc sư cùng Lãnh Vân Chu phát hiện. Nam vùng ở trong rừng, Tần Diệp ngũ giác phát sinh biến hóa, có thể nhìn thấy bụi đất ở trong không khí bay xuống. Tiếp theo, cấp hắn phát hiện nút ở trong bụi cỏ dây nhỏ. Phúc. Một kẻ huyền hải cao thủ tuần tra mà qua, đột nhiên bị một đao chém xuống thủ cấp. Tần Diệp nhiễm phải máu tươi, ngồi xuống sau, từ thi thể bên trong đan điền huyền hải cũng không phát hiện đan binh. Đáng tiếc, tiếp theo lại đem thứ nhì cái huyền hải phục giết, sau đó là thứ ba cái. Dần dần, Tần Diệp đi tới bên ngoài sân động, cửa động là hai tên huyền hải, nội chắc một ít, có thể thấy huyền đan cao thủ Triệu Phong. Về phần đại quốc sư, đang ở hang núi chỗ sâu. Lãnh Vân Chu, Lãnh Nhất Thiền biến mất, có lẽ là cảm thấy ta chết ở vực sâu, rời đi nơi đây. Lại cảm ứng một phen, Tần Diệp không có phát hiện Lãnh Vân Chu tồn tại. Tần Diệp quan sát chốc lát, không do dự nữa, mày kiếm trầm xuống, đánh lén là không thể nào, vậy thì đột nhiên lướt lên, như hắc ương nào ra, không đợi hai tên huyền hải phản ứng, đầu người ứng tiếng rơi xuống đất. Đại quốc sư, Tần Diệp ở chỗ này, đi ra đánh một trận. Thanh như lôi chấn, Tần Diệp tựa như thiên nhân hạ phàm, rơi vào trước sơn độc vương, lại dám giết đến tận cửa chịu chết. Triệu Phong tâm linh run lên, thế nào cũng không nghĩ ra, Tần Diệp sẽ ở ban ngày chủ động hiện thân. hắn gọi ra đan kiếm, chân khí bùng nổ, bám vào đan kiếm, thả ra kiếm khí màu bạc, từng bước một hướng Tần Diệp đi tới. Tần Diệp nhàn nhạt run lên, huyền đan sơ kỳ, hy vọng có thể tiếp ta một đao. Tần Diệp, ta nhưng suốt tìm ngươi 6 ngày, giết ngươi, ta cuối cùng có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Triệu Phong tràn đầy lửa giận. Mấy ngày nay, không có một ngày nghỉ ngơi qua, thời thời khắc khắc mở to mắt, không phải sưu tầm, chính là để phòng Tần Diệp phục giết. Cuộc sống này, không phải người qua. Tần Diệp, ngươi quả nhiên sống. Một bộ áo bào đỏ đại quốc sư, rốt cuộc cũng hiện thân, thấy Tần Diệp, đáy mắt tâm tình kịch liệt run lên, dù không biết dấu ở răng nanh gương mặt dưới mặt nạ, là bực nào nét mặt, nhưng ít ra mang theo đắc ý hai người nhìn nhau chốc lát. Tần Diệp sắc mặt nhiều trang nghiêm, Chu gia đối ta gây nên, ngươi nên rõ ràng nhất bất quá, mà ngươi vẫn lựa chọn vì Chu gia cha con bán mạng, lang bái vi gian, làm cho ta vào chỗ chết. Đại quốc sư ánh mắt chính là nhất quán lạnh, ngươi phải chết, Chu gia sẽ không cho phép bất kỳ gia tộc nào, bất luận kẻ nào, uy hiếp được Chu gia thống trị địa vị, ta cho là ngươi sẽ hiểu, bởi vì ngươi là một người thông minh. Là bởi vì Chu gia cha con quá biết diễn kịch, một cái luôn mồm coi ta là nhi tử, một cái luôn miệng nói yêu ta cả đời, mà ta cũng đúng là ngu, vì từng cái một biên chế lời nói dối, 3 năm qua làm trâu làm ngựa. Tần Diệp hai tay nắm quyền, ta cùng Chu gia tái vô quan hệ, chỉ có cừu hận, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đem Chu gia đổ tộc. Ha ha, bà ngươi. Triệu Phong lộ ra khoa trương cười to. Một thiên tài, ở chỗ này ăn nói ngông cuồng, muốn đổ một phương vương triều. Chu gia vương triều đặt chân ngàn năm mà bất diệt, tự nhiên là có thủ đoạn của hắn. Xem nào. Tần Diệp sắc mặt lạnh đến 10 phần đáng sợ, trước tiên nắm lên kinh nguyệt đao, bước chân thật nhanh, sát na tuôn ra. Ta thế nhưng là huyền đan. Triệu Phong vỡ răng cười lạnh, từ trong xương không đem Tần Diệp xem như đối thủ. Đây là huyền đan ngạo cốt. Ken. Điện quang chạy như bay giữa, đao kiếm tương bác. Triệu Phong chân khí cuồng bạo, mang theo phải giết cười lạnh, bất quá nhưng ở đụng một cái chớp mắt, hoàn toàn mắt thấy chân khí bản thân oanh vỡ nát. Phúc. Từ kinh nguyệt đao xông ra kinh khủng hơn một cỗ chân khí, tựa như một con thượng cổ bò rừng, đánh bay Triệu Phong. Người này rơi xuống đất, ngửa đầu, thất khiếu chảy máu không có động tĩnh. Cao thủ giữa, ra tay định sinh tử. Sát phạt quả đoán. Đại quốc sư ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là chốc lát, đối hắn mà nói, Tần Diệp vẫn không cách nào mang đến cho hắn uy hiếp. Tần Diệp phất tay một chảo, đem Triệu Phong kiếm trực tiếp cuốn vào huyền đan, "Đến ngươi, đại chu đối ngươi tin đồn nhưng nhiều lắm, ta sẽ vén lên mặt nạ nhìn ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nguyên lai ngươi mấy ngày thời gian, lại có thể kết đan thành công, đây chính là ngươi lòng tin." Đại quốc sư kiêu hành hừ lạnh. Tần Diệp nhất thời hô hấp hơi chậm lại. Ở hắn cảm thấy hạ, trung quanh không ngờ bao phủ ở trong sát ý mà hết thảy đều là đến từ đại quốc sư. Tần Diệp đột nhiên cảm thấy, đại quốc sư so trong đồn đãi càng thêm thần bí. Loại nguy hiểm này khí tức, cùng ban đầu đối mặt Thâm Viên Vương gần như giống nhau. Hô. Nhất thời, giống như không khí trung quanh cũng dừng lại, thậm chí ở Tần Diệp tầm mắt trước, điên cuồng lùi lại bình thường. Đại quốc sư dường như ảo ảnh, nâng lên cánh tay, xuất hiện ở Tần Diệp phía trước, trong tay thêm ra một thanh màu xanh ngọc kiếm, chém Tần Diệp không phản ứng chút nào. Rầm rầm rầm. Tần Diệp quanh thân cương khí trở nên vỡ nát, căn bản không phải đại quốc sư ngọc kiếm đối thủ. Ngươi cho là đột phá huyền đan, cũng rất mạnh. Bản quốc sư là huyền đan hậu kỳ, mà kiếm trong tay của ta cũng là trung phẩm. Đại quốc sư ánh mắt bình tĩnh, lóe hàn băng. Một cái chớp mắt, Tần Diệp hoàn toàn chém ra một đao khủng bố cương lực, cùng ngọc kiếm một tốt, hắn trong nháy mắt cắn răng tại chỗ nhảy một cái, lóe ra ngoài trượng. Oanh! Mà trước hắn vị trí hiện thời, theo đại quốc sư ngọc kiếm chém trúng, kiếm khí giống như 10,000 đạo mũi tên giết trong mặt đất, nổ ra một cái hố sâu, liền thung lũng cũng vì đó rung một cái. Chương 24, thiên thời địa lợi, muốn cái mạng nhỏ ngươi. Chương 24, thiên thời địa lợi, muốn cái mạng nhỏ ngươi. Một kiếm này, khủng bố như vậy. Tần Diệp sợ toát mồ hôi lạnh, vạn bạn không nghĩ tới, đại quốc sư mạnh đến mức như vậy quá đáng. Trung phẩm ngọc kiếm khủng bố lực, đem bản thân hai cánh tay cũng chấn động đến sắp vỡ vụn. A! Đại quốc sư ánh mắt càng ngày càng lạnh, chậm rãi nhìn về phía Tần Diệp, không chỉ có phản ứng nhanh, không ngờ mới kết đan, chân khí kinh có thể đạt tới độ cao như thế, có thể từ bổn tọa kiếm uy áp bắt buộc hạng, cưỡng ép xung phá. Đại quốc sư đối với thực lực mình rất có nắm chặt. Một cái mới vừa kết đan huyền đan, là không thể nào ở dưới kiếm của mình đi qua một chiêu. Nhưng Tần Diệp hôm nay làm được. Ta rốt cuộc hiểu ra, vì sao Chu Ngạo, Chu Tư Tư cha con nhất định phải giết ngươi. Lấy ngươi loại này thiên phú, loại tu luyện này tốc độ, chớ nói 10 năm, sợ là 5 năm sau, liền có thể uy hiếp được Chu gia. Chu gia cha con sâu sắc hiểu tiềm lực của ngươi, nguyên nhân chính là như vậy, mới nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết. Tần Diệp, ông trời không cho ngươi cơ hội trở thành cường giả. Đại quốc sư ánh mắt tạm đạm vô cùng. Phúc. Tần Diệp đột nhiên phun máu, hình như khô cằn. Đại quốc sư mở miệng, tiếp ta một kiếm, có thể không chết, nhưng chỉ là bị chấn thương. Tần Diệp, ngươi đáng giá kiêu ngạo, ta có thể khẳng định, thiên phú của ngươi không kém Chu Tư Tư. Hiu. Dứt lời, ngọc trong tay của hắn kiếm, một cái chớp mắt kiếm cương cuồng bạo bát phương. Tần Diệp cắn răng, không chút do dự, lần nữa hướng một bên chạy đi. Sau đó, cả người nhảy xuống vực sâu. Đánh thắng được liền đánh không thắng, liền chạy. Đây là Tần Diệp cho tới nay pháp tắc sinh tồn. Ban đầu gặp Thâm Viên Vương, kỳ thực hắn cũng không phải yêu long đối thủ. Cuối cùng đem yêu long chọc giận, đưa tới ổ, tiến vào bẫy dập, mới mượn dùng đại chu đồ long trận, thành công phục giết. Đáng ghét, bất quá lần này, bổ tọa cũng sẽ không sẽ cho người cơ hội. Đại quốc sư khiếp sợ hơn, xuất hiện ở vách đá, chẳng qua là chốc lát, không ngờ tung người ngự kiếm, nhảy xuống vực sâu. Tần Diệp giữa không trung bắt lại nham thạch, mới vừa thở phào, vậy mà nâng đầu, một cái bóng đen đuổi giết tới. Lại là đại quốc sư. Tần Diệp dựng ngược tóc gáy, bất quá cũng chỉ là chốc lát. Thoáng chốc, Hắn không ngừng nhảy xuống, đồng thời hướng mọi chỗ động rộng rãi, mọi chỗ vết đá, không ngừng chui vào, cùng đại quốc sư dây dưa. Hơn nữa, hắn phải đi sâu hơn vị trí. Đuổi giết không lâu, lúc này đi tới chỗ sâu, tầm mắt đen nhánh, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón, đại quốc sư tốc độ quả nhiên chậm xuống. Huyền đan hậu kỳ cảm ứng, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Đại quốc sư dừng lại chốc lát, phía bên phải bên chợt lóe. Xuyên qua dây mây, đại quốc sư lăng không chém ra một đạo kiếm khí. Chợt là một tiếng vỡ nát, một khối trượng đại nham đá, gãy vơi kiếm khí dưới. Nếu một kiếm này chém trúng Tần Diệp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới đại quốc sư cảm ứng, như vậy bất phàm, gần như có thể đạt tới tâm cảm giác mức, bất quá lòng ta cảm giác, so ngươi càng bất phàm. Tần Diệp sau lưng run lên. Thông qua tâm linh cảm ứng, chung quanh hết thảy đều là bất động, chỉ có đại quốc sư kia một đạo bóng người, tựa như màu xám trắng cái bóng ở trong bóng tối di động. Tần Diệp am hiểu loại này phục giết, mà đại quốc sư lại cũng am tường đạo này. Hắn mắt thấy muốn đuổi tới lúc, lại không có tùy tiện đến gần, ngược lại là tách ra một khoảng cách. Muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Đại quốc sư không nóng không đổi, không mắc nhiều, Tần Diệp cái này có chút không tốt lắm. Vô cùng may mắn chính là, quỷ xa họa gỗ là chỗ sâu, càng là nguy hiểm. Hơn nữa, Tần Diệp đã từng vì phục giết Thâm Nguyên Vương, còn từng mấy lần lẻn vào chỗ sâu. Như vậy đen nhánh, Tần Diệp giống như là mọc một đôi nhìn ban đêm ánh mắt, cái này không thể nào, hắn vì sao có thể phân biệt đâu. Càng phát ra đổi tiếp, đại quốc sư trong lòng, càng phát ra nhiều hơn một loại bất an, đây là hắn rất lâu chưa từng xuất hiện cảm giác nguy cơ. Phân thần lúc, đại quốc sư lần nữa cảm ứng Tần Diệp, không ngờ chỉ có thể bắt một tia khí động, hắn không khỏi tăng thêm tốc độ. Chờ hắn tốc độ càng nhanh đuổi theo, lại càng phát ra cảm giác bị Tần Diệp hất ra. Hay cho Tần Diệp còn có loại này năng lực, liên công chúa cũng không biết, như vậy đuổi tiếp, đối ta càng bất lợi, ngay cả là thực lực ta thắng được trên hắn. Không nghĩ tới, đại quốc sư thả chậm tốc độ. Trong đêm tối, hắn mây phen trầm ngâm, hiển nhiên là cân nhắc hơn thiệt. Phải trở về đem hết thể hướng chu ngạo bẩm rõ, chuyện này hắn không đoán ta được, muốn đoán vậy, liền đoán ban đầu rõ ràng có thể giết Tần Diệp, diệt Tần gia, kết quả lại gậy ông đập lưng ông. Cuối cùng, hắn thu hồi sát ý, ánh mắt lần nữa khôi phục thần bí lạnh băng. Xoay người liền hướng tới phương vị ngự kiếm, hang sâu sinh trưởng các loại độc vật, rất nhiều đều là không biết, một khi tiêm nhiễm có rất lớn phiền toái. Mèo. Đại quốc sư rời đi một đoạn không xa khoảng cách, đột nhiên phía sau vang lên ngự không âm thanh. Đại quốc sư, đừng có gấp a, phải đi cùng đi. Tần Diệp không ngờ ở hậu phương đuổi theo, hơn nữa tốc độ nhanh hơn, một cái chớp mắt đi tới đại quốc sư bên phải mười trượng, mặt sâu sắc mà cười cười. Giờ khắc này, đại quốc sư trong lòng nổi lên vạn phần nghi ngờ. Tần Diệp hành động này, hoàn toàn là tới tặng đầu người. Sơ sẩy, quả nhiên là ngươi nhược điểm lớn nhất, nếu không cũng sẽ không rơi vào Chu gia trà con trong tay. Đại quốc sư tựa hồ có đối sách. Giống. Phía sau vực sâu hắc ám vang lên đinh thai nhức góc thú giống, rất nhiều đá rơi xuống, còn có rất nhiều sinh vật kinh hoàng chạy trốn. Đại quốc sư ánh mắt lần đầu tiên lộ ra hoảng sợ, Tần Diệp, ngươi đang chết, ngươi làm cái gì? Quỷ trạch có rất nhiều sinh vật cường đại, Thâm Viên Vương chẳng qua là người yếu, mà nó hàng xóm là một con kim giác cự tích trời sinh kịch độc, chính là Thâm Viên Vương cũng không dám trêu chọc, mặc dù hình thể không lớn, nhưng kịch độc sẽ để cho người trong nháy mắt mất mạng. Mới vừa rồi ta đi cấp hắn một đao, bây giờ mà, đương nhiên phải đuổi giết ngươi ta, không, có thể là đuổi giết chính là ngươi. Tần Diệp mi giác nhẹ nhàng dương lên, liền tăng thêm tốc độ chạy trốn. Kim giác cự tích, đại quốc sư có thể nào không biết quỷ trạch có đầu này, không ai đi trêu chọc độc vật đâu. Đầu này độc vật, ở mấy trăm năm trước, hay là phát triển kỳ lúc liền từng gieo họa đại chu biên giới, chỗ đến không có một mảng cỏ, liền đại chu hẳn mấy cái huyền đan cao thủ cũng chết ở kịch độc dưới, thậm chí làm cho đại chu đem bên vực thành trì lui về phía sau. Bây giờ chính là so tốc độ thời điểm. Đại quốc sư mặc dù tốc độ nhanh, nhưng chỉ bằng cảm ứng, tự nhiên không sánh bằng có tâm cảm giác Tần Diệp. Dần dần, Tần Diệp không thấy, nhưng đại quốc sư lại đụng trúng nham thạch, vô cùng chật vật. Lắm điều, chỉ nghe để cho người sợ hai tiếng hít thở, lại phía sau trong bóng tối truyền tới. Đại quốc sư ổn định thân hình, gọi lên ngọc kiếm, hướng về phía hắc ám chém ra kiếm khí. Trong bóng tối lập tức văng lên máu tươi, ở trong kiếm quang, mơ hồ có thể thấy được một con dài hơn 3 trượng kim giác cự tích đau kêu thảm thiết. Trong chớp mắt, góc thằn lằn lớn trợn to máu đỏ cả mắt, không để ý đau đớn ra tốc nào tới. Đại quốc sư trực tiếp phóng ra chân khí, cuốn lên ngọc kiếm lướt đi. Ngọc kiếm là trung phẩm đan binh, uy lực vô cùng. Xoay một tiếng, ngọc kiếm mắt thấy là phải lăng không giết trong kim giác cự tích, vậy mà, độc này vật không ngờ dùng hàm răng của mình, đem ngọc kiếm cắn một cái vào. Dù là kiếm khí cắn nát cơ thể của nó, nhưng nó vẫn không nhả. Làm sao có thể? Đại quốc sư bình sinh chưa bao giờ gặp phải loại này chuyện lạ, gặp gỡ kinh khủng như vậy quái vật, chỉ có chạy thoát thân phận. Bởi vì ngọc kiếm uy lực, khiến cho kim giác cự tích không thể không cắn nát ngọc kiếm bên trên kiếm khí, cho nên buông tha cho đuổi giết. Giả thanh loan kiếm. Đại quốc sư nhìn lại chỗ sâu, tâm địa tốt giống như đều bị câu dẫn. Kiếm của hắn đem bị kim giác cự tích thu lấy, khiến cho quái vật này thực lực lần nữa tăng lên. Hưu. Vào giờ phút này, âm thầm một đôi lạnh đồng đột nhiên co rụt lại, một đạo kiếm quang bất thình lình hướng đại quốc sư phục giết mà ra. Đại quốc sư mắt thấy là phải bỏ chạy kia miệng giếng lớn nhỏ xuất khẩu, nhưng ở giờ khắc này cay đắng bị kiếm khí đâm trúng, giữa không trung rớt xuống. Chương 25, đấu chi đấu dũng chương 25, đấu chi đấu dũng đại quốc sư, mặc cho ngươi huyền đan hậu kỳ, thực lực cường đại, tuy nhiên lộ ra sơ hở. Tần Diệp từ trong bóng tối lướt nhẹ mà tới. Mới vừa rồi một kích, phục giết thành công. Kiếm phù lực uy lực cực lớn, mấy trượng bên trong, hắn có tuyệt đối nắm chặt đâm trúng đại quốc sư. Bị một kiếm này, không chết cũng phải ném đi nửa cái mạng. Thanh loan kiếm thật là không sai, trung phẩm đan binh, đáng tiếc kim giác cự tích cũng phát hiện kiếm bất phàm, bị nó nuốt. Ngưng mắt nhìn bực sâu, Tần Diệp ngăn trận khí tức, hướng đại quốc sư rơi xuống phía dưới cẩn thận đến gần. Đi tới lòng đất, chỉ có vết máu. Tần Diệp chậm rãi cảm ứng, vết máu hướng về phía trước dài rác, thỉnh thoảng liền có một dọn. Ở loại này hoàn toàn đen nhánh vực sâu, dù là có lòng cảm giác, Tần Diệp giờ phút này cũng không có tuyệt đối nắm chặt, có thể giết đại quốc sư. Nhưng đây là một cái cơ hội. Tần Diệp dứt khoát đuổi theo, cảm thụ yếu ớt mùi máu tanh, ở nơi này vực sâu, tạm thời chỉ có thể dựa vào mùi vị truy lùng. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, tình cờ có không hiểu động vật tiếng kêu, cùng với nước ngầm chảy qua róc rách âm thanh. Giọt máu dần dần nhiều, mùi máu tanh cũng gây mùi đứng lên, Tần Diệp đáy mắt tràn đầy sắc cơ, hắn biết, đại quốc sư nên đang ở phía trước. Ngay cả là huyền đan cương giả, thân sắc cũng không có đạt tới bất tử, sống lại mức. Cho nên, lúc này là giết đại quốc sư thời cơ tốt nhất, nhưng nếu cho hắn cơ hội, an đang dược, một nén hương bên trong, thương thế có thể khôi phục rất nhiều. Tự nhiên, Tần Diệp sẽ không bỏ qua thời cơ này. Giọt máu cách mấy bước, liền có cả mấy giọt, những thứ này cũng không phải là giả. Phía trước tựa hồ là cái động rộng rãi, máu tươi khí tức đặc biệt nồng, đại quốc sư lưu nhiều như vậy máu, thấu chi thể lực, bất quá ta cũng không thể sơ sẩy, được đề phòng phía trước có bẫy. Tần Diệp tâm nghĩ nhắn nhủi, qua lại chém giết, cấp hắn tích lũy không ít kinh nghiệm. Bất quá phải đề phòng phục giết, hắn không có hộ thân bảo giáp loại báu vật, nếu thật có phục giết, hắn chỉ có thể dùng thân xác đi kháng. Vô cùng may mắn, lần này ngưng tụ huyền đan, thực lực đại tăng, trái tim bên trong sơn hà kiếm khí cũng theo đó lột xác. Chậm rãi bật khí, thúc dục sơn hà kiếm khí, cái này viên kiếm khí suối nguồn, ở hắn ra máu thịt tầng, dần dần tạo thành một tầng khủng bố phòng ngự kiếm phủ. Có thể đem chân khí trong cơ thể ngưng tụ thành một tầng phòng ngự, đây là huyền đan không cách nào làm được, mà Tần Diệp kiếm khí thì thôi đạt tới loại này trình độ kinh người. Nhưng từ bên ngoài nhìn, thân thể của hắn không có biến hóa chút nào. Không thể gấp, càng là thời khắc này, so chính là kiên nhẫn, ai có thể bước vàng, ai là có thể giết chết đối phương, cười đến cuối cùng. Tần Diệp cũng không lựa chọn xông vào huyệt động, cấp đại quốc sư tới một cái xuất kỳ bất ý phục giết. Ngược lại, một bước tiếp theo một bước, cẩn thận đến gần. Hán tâm cảm giác, giờ phút này cảm giác được chung quanh hết thảy đều là bất động, không có sinh mạng di động dấu hiệu. Cũng được, không có phục giết. Ừm. Khoảng cách huyệt động đại khái còn có 5 trượng, Tần Diệp phóng ra tâm cảm giác, lúc này bắt được bên trong huyệt động, lại có sinh mệnh khí tức dấu hiệu. Đại quốc sư còn sống, bên trong động phải có bẫy dập, bất quá ta chỉ cần dùng kiếm phủ, vận khí tiến vào, hắn có thể làm gì ta? Tần Diệp kinh ngạc tại tâm cảm giác bất phàm. Nào đâu biết, khi hắn đi qua lúc, bên trái vách đá, trong bóng tối lại có một đạo bóng người chợt đứng thẳng lên, hướng về phía Tần Diệp chính là lăng không bổ một cái. Oeng. Tần Diệp căn bản không có chút nào phát hiện, người bị trưởng kình quét ngang mà ra, đập ầm ầm trung hữu bên tự thạch. Tần Diệp, không nghĩ tới ngươi thật là có can đảm đuổi theo, ta đích xác là bị ngươi kiếm khí gây thương tích, nhưng không hề chí mạng. Đại quốc sư từ chỗ tối đỡ tưởng, chật vật đi ra. Ánh mắt phảng phất tiêu đốt khát máu chi sắc. Tần Diệp đập xuống đất, hai tay bị địa, không ngừng hộc máu. Bị ta toàn lực một trưởng đánh trúng, đây chính là hậu kỳ huyền đan lực, cho dù ngươi đột phá huyền đan, cũng căn bản không cách nào hóa giải. Tần Diệp, ngươi bây giờ xương, kinh mạch có phải hay không đều bị đánh gãy? Đại quốc sư bước chân lảo đảo, có thể thấy được thương thế không nhẹ, nhưng lúc này nhìn về phía ngồi trên mặt đất bò bất động Tần Diệp, hắn lần nữa ngưng ra một đạo kiếm khí, ta sẽ không để cho ngươi bị chết nhẹ nhõm. Ha ha, đại quốc sư, ngươi cho rằng ta Tần Diệp liền chút bản lĩnh này? Chẳng lẽ không nghĩ tới, ngươi biết phục giết với ta? Ai ngờ, nhìn như không thể động đậy Tần Diệp, hoàn toàn nâng đầu lộ ra nụ cười lạnh như băng, cặp mắt thâm thúy mà thần bí. Hắn chậm rãi đứng lên, trong cơ thể phóng ra kiếm khí, đem hắn cả người bao phủ, mà hắn phảng phất đứng ở một thanh cự kiếm trong. Đại quốc sư như đá giống như đứng ở tại chỗ, không thể tin nổi đánh giá, ngươi sao có như thế bảng bạc kiếm phủ? Có thể rời thân thể không tan bất diệt, đạo này kiếm phủ không phải huyền đan có thể ngưng tụ, coi như vạn tượng cảnh cường giả cũng khó xử đến, bí mật của ngươi chẳng lẽ là sau lưng cất giấu cái nào đó đại lão? Hắn nói không sai, đừng công pháp, tự nhiên không làm được. Nhưng Tần Diệp tu luyện thế nhưng là tuyệt thế kiếm đạo công pháp Cửu Thiên Lục. Đại quốc sư ổn định hô hấp, ánh mắt vẫn là khiếp sợ, thậm chí có thể nói, ngươi đạo này kiếm phù so huyền đan còn kiên cố hơn, dù là ta đột phá bát tượng, đều không cách nào làm được trình độ này, không trách ngươi nhưng tìm đường sống trong chỗ chết, bất quá hôm nay ai chết vào tay ai cũng chưa biết. Tần Diệp lấy ra kinh nguyệt đao, nếu không có đạo này kiếm phù hộ thể, ta tất chết yểu ở ngươi một trường này dưới, đáng tiếc không có nếu như, ta Tần Diệp tuyệt sẽ không để cho loại này nếu như phát sinh. Đại quốc sư, nói cho ta biết Chu gia cha con tình trạng gần đây, ta hoặc giả có thể cho một mình ngươi thông khoái. Đại quốc sư đột nhiên lui về phía sau một bước. Nếu không đứng đắn, Tần Diệp đáy mắt chỉ có vô tình, máu lạnh. Xoẹt. Vậy mà từ huyệt động phương kia trong bóng tối, hoàn toàn phun tới chất lỏng màu đen, cấp Tần Diệp đến rồi một cái xuất kỳ bất ý. Tần Diệp thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này còn có thứ ba người, cho nên không cách nào tránh thoát chất lỏng màu đen phục kích. Suy suy, chất lỏng màu đen giết trong Tần Diệp, nhưng vô cùng may mắn chính là có kiếm phù hộ thể, mà đêm tối chất lỏng vậy mà khủng bố địa ăn mòn kiếm phù. Kích động. Tần Diệp sinh sinh mắt thấy kiếm phù bị màu đen nọc độc, tầng tầng ăn mòn, hắn ngưng ra kiếm phù. Căn bản là không có cách ngăn cản kinh khủng như vậy kịch động. Hai tay chặt lại, quả quyết từ trong kiếm phủ trốn ra được. Cái này, đại quốc sư lần nữa rung động. Tựa hồ ở hắn trong kế hoạch, Tần Diệp hộ thể kiếm phủ, không thể nào chống đỡ được kịch động căn mòn. Chi chi, một con màu trắng như ngọc thạch điêu khắc mà thành con nện, ước chừng bàn tay lớn nhỏ, từ huyệt động chỗ kia trong bóng tối bỏ hướng đại quốc sư. Tần Diệp dựng ngược tóc gáy, độc vật. Ta hiểu, đại quốc sư, ngươi đã nắm giữ ta năng lực cảm ứng, liền trong huyệt động, dùng độc này vật hấp dẫn ta, mà ngươi thì giấu ở bên ngoài, phục giết với ta, hay cho từng bước tính toán. Chớ nói huyền đan hậu kỳ, chính là vạn tượng cảnh, sợ cũng phải chết ở nằm trong kế hoạch của ngươi. Tần Diệp, muốn đồng quy vu tận, cứ tiếp tục ra tay. Đại quốc sư không có dư thừa vậy, ánh mắt thấy chết không sợn. Độc vật ngọc con nhện đi tới hắn phụ cận, thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, từ lớn cỡ bàn tay biến thành chỉ có to bằng quả vải nhỏ. Thấy vậy, Tần Diệp đột nhiên con mắt thả giết sạch, nếu như ta đoán không sai, mới vừa rồi ngọc con nhện nổ ra độc, là trong cơ thể nó toàn bộ kích độc, không thể nào tái phát ra lần công kích thứ hai. Đại quốc sư, ngươi lộ ra sơ hở, ngươi không nên nói những lời này, nếu ngươi vẫn cường thế, ta Tần Diệp nói không chừng lúc này trước một bước chạy trốn. Đại quốc sư chật vật lui về phía sau một bước, kia răng nanh dưới mặt nạ phương, dịn ra đỏ tươi máu, ngươi chương 26, dưới mặt nạ đại quốc sư sẽ là như vậy chương 26, dưới mặt nạ đại quốc sư sẽ là như vậy là bị ta nói chúng đi. Bị ta kiếm phủ giết trong bụng, cho dù ngươi là huyền đan hậu kỳ, cũng không thể nào trong thời gian ngắn khôi phục như cũ. Tần Diệp đầy mặt không thèm, từng bước áp sát. Tần Diệp, ngươi cảm thấy bản quốc sư liền điểm này thủ đoạn. Nghe vậy, đại quốc sư vẫn là một bộ cường thế, ánh mắt lạnh lùng, mười phần đáng sợ, ta đòn sát thủ còn chưa thi triển, mặc dù thi triển nó sẽ có cực lớn giá cao. Tần Diệp, ngươi nếu thật đi tìm cái chết, ta không ngại thi triển. Nha nha. Tần Diệp khoa trương lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá chợt khôi phục máu lạnh, đừng nói nhảm, ta cùng Chu gia không chết không thôi, ngươi vì Chu gia bán mạng, cam nguyện làm một con chó, hôm nay ta phi làm thịt ngươi không thể. Mèo. Trong lúc nói chuyện, đại quốc sư hoàn toàn thân thể nghiêng về trước, phản phất sử ra bình sinh toàn bộ lực lượng, ngưng tụ chân khí, xuất kỳ bất ý giết tới. Hai bên cách một trượng, điểm này khoảng cách, lấy đại quốc sư tu vi, muốn giết một cái sơ kỳ huyền đan tu sĩ, căn bản không phải vấn đề. Chỉ bất quá, Tần Diệp cũng không phải là bình thường sơ kỳ huyền đan, mà hắn cũng đoán được đại quốc sư lúc này đã là nỏ hết đà, hắn cường giả loại này, là tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết. Quả nhiên, anh, hai người ở trong bóng tối, chém giết một chiêu. Tần Diệp cũng không có thi triển kinh nguyệt đao, bởi vì hắn muốn sống. Đúng đi qua, hai người gần như một đạo bị đẩy lui, bất quá đại quốc sư càng lộ vẻ chật vật. Như thế nào? Không cần đan binh, ta lấy huyền đan sơ kỳ, chọn bện có thể đưa người công kích chặn. Tần Diệp ngạo nghễ nói, sống lưng như kiếm, bá thế phóng ra ngoài. Đại quốc sư che bụng, giận không kềm được, ngươi thực lực này căn bản không phải huyền đan sơ kỳ, lực lượng chi bá đạo, đi tới huyền đan hậu kỳ, ngươi rốt cuộc có bí mật gì? Ta chưa từng thấy qua như ngươi loại này vượt cảnh người. Mèo. Hắn đột nhiên hướng một bên nháy mắt ra dấu, một đạo bạch quang phục kích Tần Diệp. Lan. Tần Diệp tâm cảm giác một mực tại phóng ra, giờ phút này thấy là bạch ngọc nện đánh tới, trực tiếp ngưng tụ chân khí, một cái tát vỗ chúng. Bạch ngọc nện mất đi kịch độc, đơn giản yếu nổ, bị bàn tay tát đến ngồi trên mặt đất không tìm được nam bắc. Xem ra độc này vật rõ ràng vẫn còn ở trưởng thành sơ kỳ. Tần Diệp lộ ra sắc cơ, vung lên kinh nguyệt đao, vậy mà vừa định chém giết độc vật, cũng lộ ra tham lam, đây chính là thứ tốt, kịch độc quá hiếm thấy, ta nhưng không nỡ giết. Sát na lóe ra một bước, một đạo chân khí đem ngọc con nhện đánh trúng, đánh cho thành trọng thương. Ồn ào. Đại quốc sư bắt lại giờ khắc này, chạy trốn. Muốn chạy trốn. Chỉ tiếc Tần Diệp bây giờ không như xưa. Liên một cái xoay người bay nhào lướt lên, hướng về phía đại quốc sư bóng lưng lăng không đánh ra một trường, người sau ngã nhào xuống đất. Bịch. Tấm kia răng nanh mặt nạ, mái đầu bạc trắng, cũng ở đây đại quốc sư rơi xuống đất một khắc, rụt xuống. Làm sao sẽ? Tần Diệp cảm giác được đại quốc sư hô hấp cực yếu, tuy nhiên sẽ không sơ sẩy, từng bước một đi tới lúc, ở ánh sáng yếu đất hạ, rốt cuộc thấy rõ đại quốc sư bộ mặt thật, không nghĩ tới đại chu đường đường đại quốc sư là một cái mẹ. Nguyên lai, ngồi trên mặt đất hộp máu đại quốc sư lại là cái nữ. Cho tới nay, danh chấn năm đại chu vương triều thứ 100 đại quốc sư là một giới nữ tử. Hơn nữa, hay là một cái nhìn như chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ. Làm sao có thể? Đại quốc sư vào thời khắc này phát hiện răng nanh mặt nạ chốc ra, thấy Tần Diệp một bộ khiếp sợ bộ dáng, ủy khuất ngậm lấy nước mắt, hướng kia răng nanh mặt nạ leo đi. Tựa hồ không có mặt nạ nàng, chẳng qua là thiếu nữ, mà có mặt nạ, hắn mới là uy chấn thiên hạ, sát phạt quả đoán đại quốc sư. Lắm điều. Đột nhiên, từ phía sau trong bóng tối truyền tới quen thuộc thở hào hẹn. Kim giác cự tích, tâm linh cảm ứng được, Tần Diệp đại khái bắt được 100 mét ngoài, là một con thằn lằn lớn đang đuổi tới, nhất thời sắc mặt căng thẳng. Thoáng chốc không do dự nữa, đưa tay ra bắt lại đại quốc sư eo thon, hướng lên phía trên nhanh chóng bỏ chạy. Vung ta ra. Đại quốc sư khàn khàn phản kháng, giống giận. Đáng tiếc, nàng lúc này há có thể phản kháng Tần Diệp hùng mạnh kiếm uy. Mười mấy hơi thở mới đi đến mặt đất. Yếu ớt ánh nắng từ sương mù đen trong thẩm thấu mà tới, đâm vào Tần Diệp không mở mắt nổi. Mà đại quốc sư thoi thóp thở, Tần Diệp vung nàng xuống, không khỏi cả kinh. Nếu như nói đẹp, Chu Tư Tư coi như đại chu thứ nhất, nhưng cũng ở đây người phàm thế giới. Mà đại quốc sư, nữ tử vẻ đẹp không cách nào hình dung. Ngón tay mảnh khảnh giống như vót nhọn trắng non hành căn vẻ đẹp, đôi môi giống như ngậm lấy màu đỏ chu sa đỏ thắm vẻ đẹp, hai chân thon dài có chặt chẽ vẻ đẹp, nàng mặt như hoa đào, chân mày lá liễu, diễm mà không tầm thường, trên mặt không tô son chất phấn, lại có một cô phiêu nhiên hồng trần mát mẻ vẻ đẹp. Nhìn lại áo bào đỏ, vốn là thoải mái, nhưng theo nàng cuộn tròn thân thể động tác, khiến cho quần chỗ quần căng thẳng lên, có thể thấy được này mông cong chi đầy đặn. Trừ cái đó ra, nàng trắng non hai chân phơi bày ở bên ngoài, tản mát ra như ngọc bạch trượt sáng bóng, để cho người không nhịn được chảy nước miếng. Chật chật. Tần Diệp nhìn hồi lâu, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, đem đại quốc sư buông xuống, ánh mắt lần nữa lạnh xuống. Ai sẽ nghĩ đến, đại chu vương triều đại quốc sư sẽ là một cái 15-16 tuổi thiếu nữ, thậm chí so Chu Tư Tư đều muốn hơi nhỏ. Mặt nạ của ta. Đại quốc sư vẫn còn ở tìm kiếm bộ kia ngụy trang, nét mặt không mang mang. Tần Diệp vẻ mặt trầm thấp, đừng tìm, chẳng lẽ mặt nạ so mạng sống còn trọng yếu hơn? Giết ta! Đại quốc sư quyết nhiên lau nước mắt. Tần Diệp hít một hơi thật sâu, ha ha, đây chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi? Ngươi muốn làm gì? Đại quốc sư bất thình lình rụt thân thể. Làm gì? Liên núi hoang rừng sâu, cô nam quả nữ, có thể làm cái gì? Ngươi không phải hướng về thiên hạ tuyên bố, ta là cái dâm tặc, là cái xuất sinh sao? Như vậy suy nghĩ, không phải đơn giản. Ta đương nhiên phải làm xuất sinh chuyện nên làm. Tần Diệp một mặt cười lạnh, một mặt trên dưới quan sát đại quốc sư. Ngươi. Đại quốc sư chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong, đầu óc trống rỗng. Bất quá. Tần Diệp đột nhiên mở to hai tròng mắt, ánh mắt ác liệt như đao. Hắn chật vật như đầu, lông mi nhíu lên. Sau đó, hoàn toàn giơ chân lên, đột nhiên đạp. A. Một cước này nặng nề đạp gãy đại quốc sư cánh tay trái, ngay cả là huyền đan hậu kỳ cường giả, nhưng cái này xương gãy đau, cũng không phải nặng có thể dứt được, phát ra kêu thảm thiết. Đau, thứ cốt truy tâm vậy đau. Đỏ nhạt máu tươi, theo cánh tay của nàng, rơi trên mặt đất, tí tách văng rội. Xem một màn này, Tần Diệp không có một chút xíu dư thừa vẻ mặt, chỉ có vô tận lửa giận, sắc ý ngươi cho là, như vậy liền kết thúc. Ngươi không phải muốn cho ta ăn thực cốt tán. Ngươi không phải muốn giết ta diệt khẩu. Ngươi không phải muốn diệt ta Tần gia sao? Ngươi không phải muốn ta vĩnh viễn không bỏ dậy nổi, muốn ta chẳng bằng con chó sao? Hán, gàn từng chữ, tựa như đao sắc vậy lạnh băng. Đại quốc sư gãy chi vô lực rũ xuống, nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy không ngừng chảy máu. Đến viên tay phải của ngươi. Tần Diệp chậm rãi nâng lên khóe miệng. Không. Đại quốc sư trắng bệch gương mặt, tràn đầy thống khổ, con ngươi càng là đột nhiên co rụt lại. Két. Theo Tần Diệp hung hăng đạp trúng tay phải, tiếng xương gãy, thanh thúy vô cùng. A. Đại quốc sư kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng ở toàn bộ núi rừng vang vọng. Chương 27, có thể cân nhắc không giết người chương 27, có thể cân nhắc không giết người trong rừng chim chóc đi tứ tán. Đại quốc sư tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. So với ta ở Đại Chu gặp gỡ, ngươi điểm này đây tính toán là cái gì? Chu Ngạo ra tay, đoạt ta cơ duyên lớn. Chu Tư Tư đánh gãy chân của ta gần, đánh nát đan điền ta. Đây hết thảy, ta cũng phải làm cho ngươi thật tốt thể nghiệm một lần. Như ngươi loại này cao cao tại thượng nhân vật, thói quen đem người dẫm ở dưới chân, có phải hay không chưa từng có nghĩ tới, chính ngươi cũng sẽ có ngày này. Tần Diệp gần từng chữ nói ra, ánh mắt máu lạnh. Oan có đầu nợ có chủ, hại người của ngươi không phải ta, là Chu gia cha con. Đại quốc sư cắn môi, phẫn hận nhìn chằm chằm. Mái tóc tán loạn, bởi vì quá mức thống khổ, nàng dãy rủa lúc tả hữu đung đưa, đưa đến gò má dính vào mồ hôi, lại nhiễm phải bùn đất. Cùng ăn mày không khác. Con ngươi vằn vện tiêm máu, lộ ra một cố không biết sợ hãi. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì? Tần Diệp không ý định động thủ, thu hồi bản chân hỏi, Chu Ngạo cha con lợi dụng Thâm Viên Vương, thực lực đại tăng, có thể đột phá cảnh giới. Ta không biết chuyện. Đại quốc sư đem mặt nhìn về phía một mặt. Ngươi thật đúng là một cái trung thành chó ngoan, hiển nhiên cắt đứt ngươi hai tay, không đủ để ngươi sợ hãi. Tần Diệp sắc mặt bắt đầu biến chuyển, hiện lên một tia cười gằn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ngồi xuống, chậm rãi dùng thưởng thức ánh mắt, đánh giá đại quốc sư hơn người dáng người. Ngươi, đại quốc sư cảm nhận được lớn lao sỉ nhục, không ngừng tránh né. Ta là xuất sinh, ngươi quên. Hẳn không có đi, là chính ngươi chính miệng nói, nếu là xuất sinh, vậy ta sẽ phải làm xuất sinh chuyện phải làm. Tần Diệp bình tĩnh mà không khỏi thở dài một cái, trong mắt dần dần hiện ra một nụ cười. Ngay sau đó nhíu mày, đưa tay dò xét đi ra ngoài, cách một thốn khoảng cách, ngón tay ở đại quốc sư trước ngực chậm rãi địa bộ. Rừng núi hoang vắng, cô nam quả nữ, giống như tuổi khô gặp liên hỏa, nhất định phải ta cứng rắn, thiếu chút tình thú, nhưng ta thích. Ngươi bắt đầu sẽ không thích, nhưng theo ngươi ta nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trao đổi, ta tin tưởng, đường đường đại quốc sư cũng nhất định sẽ thích. Tần Diệp động tác cứng rắn, nhưng giọng nói lại hết sức ôn nhu, đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích đại quốc sư nhuốm máu sợi tóc. Ta nói. Đại quốc sư kéo kéo khóe miệng, tâm phòng sụp đổ. Từ từ nói, không gấp, ngươi nghe lời ta liền dừng lại, ngươi nếu không nghe, vậy ta ngươi liền lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Tần Diệp giữ tận địa cười lạnh một tiếng. Ta nói. Đại quốc sư không còn là không nhúc nhích, run rẩy địa dùng hết lực lượng có rút, tay gãy dùng hết hoài báo trước ngực. Thâm Viên Vương là trong đồn đãi dị thú, bích lạc giới đến nay mới xuất hiện qua hai đầu. Ở ta mấy ngày trước rời đi Đại Chu, Chu gia cha con cũng không đem trong nhiệt long đan luyện hóa, nghe nói là thực lực không đủ gây nên. Hơn nữa, Chu Tư Tư người đã rời đi Đại Chu vương triều, cụ thể đi nơi nào, ta tạm thời không biết được, vô cùng có khả năng đi tìm biện pháp tu luyện linh thể, nếu tu thành linh thể, tư chất của nàng đem vượt qua tuyệt đa số thiên tài. Đại quốc sư vùi đầu, hơi thở mong manh địa nói, Chu Ngạo là huyền đan hậu kỳ, mà Đại Chu hoàng thất nghe nói còn có lãnh đời cường giả, không cách nào luyện hóa. Tần Diệp tâm đầu trầm xuống, có chút khó có thể tin. Xem ra ngươi đối dị thú là cũng không biết một tí gì, bích lạc giới dị thú có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thâm Viên Vương máu tươi cùng nội đan, tin đồn có nghịch thiên đoạt mệnh năng lực, bởi vì Thâm Viên Vương bản thân liền có hóa rồng đáng sợ năng lực, lợi dụng hóa rồng lực, tin đồn võ giả sẽ đạt được thần long lực, đáng tiếc thế gian cũng không có chân chính luyện hóa nghiệt long phương pháp. Đại quốc sư mang theo hận ý trả lời. Tần Diệp lâm vào trầm tư. Nhưng lấy Đại Chu tài lực, không ngờ không cách nào luyện hóa Thâm Viên Vương, cái này để cho người không thể không cảm thấy khiếp sợ. Ngươi cũng đừng gạt ta. Tần Diệp giọng điệu đã có mấy phần bất thiện. Lúc này vẫn không thể xác định đại quốc sư có phải hay không đang cố lộng huyền hư. Đại quốc sư bị khuất trong mang theo một cỗ không hiểu lửa giận, con ngươi liên tục rung động. Thâm Viên Vương máu thịt đích thật là huyết tương đại dược, Chu Ngạo ban thưởng mấy giọt cấp ta, khoảng thời gian này luyện hóa, ta sắp đột phá vạn tượng cảnh, mà Chu Ngạo trước ta một bước, tùy tiện bước vào vạn tượng cảnh. Nhưng Chu Ngạo lại có kiêng kỵ, không dám đem Thâm Viên Vương toàn bộ máu tươi luyện hóa, bởi vì hắn phải đem Thâm Viên Vương để lại cho Càn Khôn Lô chủ nhân Phong Thượng Vũ. Vị này thượng nhân chính là tới từ Thiên Tâm Tông, cũng là Thiên Tâm Tông một vị cao cao tại thượng trưởng lão, cũng là mấy trăm năm qua âm thầm che chở Đại Chu Vương triều cường giả. Đại Chu trong lịch sử mấy lần diệt quốc nguy cơ, đều là vị này Phong Thượng Vũ cưỡng ép ra tay, mới khiến cho Chu gia kéo dài đến nay, nhưng Chu gia cũng cho Phong Thượng Vũ đại lượng tài nguyên, tài sản. Ở ngươi quyết định phải đi Quỷ Trạch Đồ Long một khắc kia, Chu Ngạo âm thầm từ Phong Thượng Vũ kia mượn tới Càn Khôn Lô, lại lừa ngươi nói, là vì ngươi chuẩn bị, trên thực tế là cho hắn bản thân, vì Chu Tư Tư mà chuẩn bị. Nàng giận dữ nói, mắt lộ ra giễu cợt. Không trách, trước kia Hoàng Đô là không có Càn Khôn Lô, có ở đây không ta phải đi Đồ Long lúc, lại đột nhiên nhiều nó. Tần Diệp vẻ mặt kinh nghi, rất nhiều nghi ngờ trong lòng, giờ khắc này bừng tỉnh. Thâm Viên Vương thi thể rơi vào Phong Thượng Vũ trong tay, Chu Tư Tư liền có thể đi đầu quân Phong Thượng Vũ. Ngươi còn biết cái gì? Sắc mặt hắn túc sát địa hỏi. Đại Quốc Sư huyết đồng co rụt lại, dù ta là Đại Quốc Sư, nhưng Chu Ngạo cha con cũng không hoàn toàn tín nhiệm ta, thậm chí ngươi cùng Chu gia cha con chuyện, ta chỉ biết bọn họ là lợi dụng ngươi đi phục giết Thâm Viên Vương. Ngươi lừa dối ta. Tần Diệp vẻ kinh nghi càng đậm. Đại Quốc Sư nhìn thẳng vào mắt một cái, phát ra bất đắc dĩ tự giễu, đến loại trình độ này, ta có thể lừa ngươi. Chu Tư Tư coi như tạm thời không cách nào từ trên thân Thâm Viên Vương lấy được hóa dòng lực, nhưng nàng dung hợp đại lượng máu tươi, tăng lên máu thịt, đoán chừng hẳn là cũng bước chân vào huyền đan, từ đó có kinh người trúc cơ điều kiện, đi vũ tông đều là siêu quần bạc tụy. Nàng mặt lạnh băng, cảm mang được cao cao, tựa hồ không thế nào sợ hãi. Tần Diệp cặp mắt đăm đăm. Bản kế hoạch đột phá huyền đan, liền giết trở lại hoàng đô, tìm cơ hội phục giết Chu Tư Tư, đoạt lại thái sơ tổ phủ. Nhưng đây hết thảy đều được bỏ nước. Ý vị này bản thân phải đi Thiên Tâm Tông, mới có thể tìm được Chu Tư Tư. Xem ra nàng đối Chu gia cha con từ trên người ta cướp đi thái sơ tổ phủ bí mật, không hề biết chuyện. Tần Diệp cực kỳ ngoài ý, đại quốc sư không ngờ không biết thái sơ tổ phủ tồn tại. Nhắc nhở ngươi một chút, chớ xem thường nhìn Chu Tư Tư, nàng thật không đơn giản. Đại quốc sư ngẩng đầu lên, nét mặt đọc lại, giết hại người của ngươi từ bắt đầu đều là Chu gia cha con, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta bất quá là nghe theo chỉ thị, ngươi giết ta, cũng không chiếm được cái gì. Ngươi muốn giết ta, đồ ta Tần gia, không phải sao? Tần Diệp sắc mặt trầm xuống. Đại quốc sư đỏ mặt lên đứng lên, đều là Chu gia cha con ý tứ, ngươi nếu không giết ta, ta có thể nói cho ngươi về Bạch Ngọc Nện thuần dưỡng phương pháp, ngươi nếu có nó tương trợ, ngươi liền nhiều một phần nắm chặt báo thủ. Ta giết ngươi, lại từ ngươi huyền đan không gian, cướp đi ngươi hết thảy, không phải tốt hơn? Tần Diệp trầm trầm cười nói. Ngươi! Đại quốc sư giận đến liền bên thai cũng đỏ bừng, Bạch Ngọc Nện ăn ta huyết khí mấy năm, ta vừa chết, nó sẽ tuyệt thực mà chết, bởi vì nó ăn thức ăn, từ ta một tay hợp với toa thuốc, người đời không có thứ nhì người biết được, về phần ta báo vật, đều có thể cho ngươi, ngươi nếu mạnh tới, ta thả rằng chấn vỡ huyền đan, bên trong phần lớn báo vật đều sẽ hóa thành phấn vụn, lại nói, oan, có đầu nợ có chủ không phải sao? Có thể cân nhắc không giết ngươi. Tần Diệp tuy có không cam lòng, nhưng bị Bạch Ngọc Nện xem ở tiền mặt mũi, chỉ có thể đồng ý quan trọng hơn một chút, hắn không phải khát máu giết lung tung người. Hắn chợt gấp không thể chờ đưa tay ra, lấy ra báo vật, cho ta nhìn một chút. Chương 28, một tờ hiệp ước chương 28, một tờ hiệp ước đại quốc sư hết sức nặn ra một bộ nét mặt nhẹ nhõm dáng vẻ. Nhưng khi thôi phát chân khí, theo một cỗ khí tức từ đan điền thả ra ngoài, nét mặt của nàng bắt đầu mất tự nhiên. Từ cố nén cắn răng, lại đến thân thể tức đến phát run. Liền một ít bình, hũ. Tần Diệp nhìn một chút, rất thất vọng. Chợt, hắn thấy một khối lệnh bài đặc biệt. Đừng cầm. Đại quốc sư tựa hồ coi trọng lệnh bài, quá nhiều bảo vật. Tần Diệp cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Chụp tới lệnh bài nhìn một cái, một cỗ âm lãnh khí từ trong lộ ra. Vạn Diệp môn. Phía trên ba cái màu đen chữ cổ, tựa như lao khắc, lộ ra một cỗ không cách nào hình dung cổ quái khí tức. Tần Diệp trợn to cả mắt, không cách nào bình tĩnh. Bởi vì Vạn Diệu môn ở Đại Chu Vương triều võ giả trong lòng, cũng là một phương vũ tông thế lực. Chẳng qua là thế lực tà ác mà thôi, nghe nói Vạn Diệu môn đệ tử tu luyện tà đạo, làm việc năng bướng, khát máu giết người, cùng yêu thú không khác. Chẳng qua là, Vạn Diệu môn khoảng cách Đại Chu Vương triều rất xa, thậm chí so Thiên Tâm Tông còn xa hơn một ít, không có ai thực sự tiếp xúc qua. Ngươi là Vạn Diệu môn đệ tử, An Diệu Yiye. Tần Diệp mặt mang cố kỵ chi sắc, thậm chí sắc mặt biến chuyển thành nghiêm trọng. Người đời đều bị đại quốc sư răng nanh mặt nạ lửa. Vốn tưởng rằng là một cái đức cao vọng trọng ông lão, ai sẽ nghĩ đến là một thiếu nữ, càng là Vạn Diệu môn đệ tử. Như vậy là có thể giải thích, nàng vì sao có thể vấn nuôi Bạch Ngọc Nhện. Không sai, ta là Vạn Diệu môn đệ tử. Đại quốc sư An Diệu Y Y 10 phần không tình nguyện đưa tay ra. Tần Diệp đem lệnh bài giao cho nàng, trong lòng hơi run lên. Thật may là mới vừa rồi đủ lạnh nhạt, nếu thật giết An Diệu Y Y, chẳng phải là đắc tội Vạn Diệu môn. Đây chính là Vũ Tông, xa không phải Đại Chu Vương triều có thể so với, chính là một tôn đặt chân bích lạc giới vật khổng lồ. Chẳng qua là, không giết nàng, kia cắt đứt hai tay thủ, chẳng phải là thiếu hơn. Phiền toái. Nhức đầu. Tần Diệp vẻ mặt dần dần bình tĩnh thản nhiên, Đại Chu Vương triều cái này hơn 100 năm, đều có một cái đại quốc sư chẳng lẽ đều là Vạn Diệu môn cao thủ. Ngươi rất thông minh, bởi vì Đại Chu Vương triều có phương án dự phòng, ngoài sáng leo lên Phong Thượng Vũ, trong tối lại đầu nhập ta Vạn Diệu môn, Đại Chu Vương triều những năm này rất nhiều diệt tộc sự kiện, đều là Vạn Diệu môn gây nên. An Diệu Y sắc mặt âu sầu, khoe miệng không vui địa nhún nhún. Chợt, từ trong hơi thở lấy ra một cái huyết sắc bình uống, đây chính là chăn nuôi Bạch Ngọc Nện linh lọ, nó cũng coi là hạ phẩm đan binh, Bạch Ngọc Nện nuốt ở bên trong có thể tu luyện, nó cũng có thể chăn nuôi cái khác đồ vật. Tần Diệp không khách khí, nhận lấy linh lọ. Bất quá lại để mắt tới cái khác bình. An Diệu Y liếc mặt lại một cái đỏ lên, thái độ cứng rắn, ta chỉ có thể chia cho ngươi phân nửa, huyết hoàn đan 10 viên, thang nguyên đan 2 viên, huyết hoàn đan. Tần Diệp không kịp chờ đợi nắm bình ngọc. Bên trong có 12 viên đan dược, huyết hoàn đan hắn ra mắt, nhưng là thang nguyên đan lại không có. An Diệu Y liền nét mặt buông lỏng, trong mắt huyết sắc giải tán chút, thang nguyên đan mới là bích lạc giới chân chính bảo bối đan dược, một viên sánh được 10 khóa huyết hoàn đan, chớ nói huyền đan cảnh, chính là vạn tượng cảnh dùng một viên, cũng phải thực lực đại tăng, chỉ có Vũ tông mới có, nếu là Chu Tư Tư có viên thuốc này, đoán chừng đã sớm đột phá vạn tượng cảnh. Thang nguyên đan có một đạo linh văn. Tần Diệp vui vẻ, lại hiếu kỳ địa hỏi lên. An Diệu Y thì trước đem còn lại bình, lấy chân khí cuốn về đan điền, lại giới thiệu, là thang nguyên đan phẩm chất, một văn là một văn thang nguyên đan, cấp độ nhập môn đường, văn càng nhiều, phẩm chất đan dược càng cao, thất văn thang nguyên đan ta đến nay còn không có ra mắt. Tần Diệp thật muốn bây giờ liền dùng một viên. Trong lòng lại đang nghĩ, An Diệu Y lìa đan điền trong huyền đan, hoặc giả còn cất giấu bảo vật gì, bất quá, hắn cũng không phải là lòng tham không đáy người. Bây giờ có thể bỏ qua cho ta đi. An Diệu Y thì tức giận ngẩng đầu lên. Thú ngươi cũng báo, khí ngươi cũng ra, bảo bối ngươi cũng cướp. Tựa hồ nàng đang trong lòng xả một bụng oán khí. Qua một đoạn lê thế đi lặng, Tần Diệp sắc mặt run lên, tự nhiên bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi cần lấy máu lập một phần bất cứ, liền nói cùng ta một thanh hai bạch, vĩnh viễn không đổi giết ta. Ngươi, An Diệu Y khí vừa phát lực, kết quả hai cánh tay gãy lịa, cho nàng mang đến truy tâm đau. Tần Diệp một bộ bì tiếu nhục cười mà nói, mọi thứ có ý theo có căn cứ, không phải sao? Nếu không, đợi ngươi thương thế chuyển biến tốt, lợi dụng vạn diệu môn khắp thế giới đổi giết ta, ta sợ là có chín đầu bệnh cũng không đủ ngươi giết. Tần Diệp, An Diệu Y gần như sụp đổ, đẫm máu chừng cả mấy mắt, nàng cuối cùng lấy vết thương máu, lập được bất cứ. Người xinh đẹp, chữ cũng xinh đẹp. Tần Diệp thưởng thức. An Diệu Y thì rốt cuộc có thể đứng dậy, lẩy bà lẩy bẩy ăn vào một viên huyết hoàn đan, còn có một viên thăng nguyên đan. Đúng, ngươi ở Thanh Thành an bài sát thủ. Tần Diệp lại hỏi. An Diệu Y thì thấp giận trả lời một câu, chỉ có một ít huyền hải, căn bản không phải ngươi đối thủ, ngươi tùy tiện giết, ta ngược lại sẽ không trở về Chu gia. Gặp lại, đúng, vĩnh viễn không thấy. Tần Diệp quá lo lắng ra ra, đại bá, nhị bá, xoay người không thấy tăm hơi. Trở về ta đã đột phá vạn tượng, sau đó nhất định sẽ tìm ngươi báo thù, đoạt lại bạch ngọc nhện. An Diệu Y liền một hồi mở to mắt, một hồi lại mí môi, trong mắt tâm tình càng phát ra mấy liệt. Trạng vạng tối, ngoài Thanh Thành, mênh mông dãy núi cất giấu rất nhiều khu mỏ quặng, từ Thanh Thành một phương phương thế tộc nắm giữ. Thật tốt lục soát, đừng bỏ qua cho bất kỳ ngóc ngách nào. Một đám sát thủ áo đen đến từ Thanh Thành lãnh ra, còn có một chút Chu gia hoàng đô cao thủ, chia phần từng nhóm một đang dãy núi siêu tầm. Thần gia có thể chỗ trốn tránh, cũng chỉ có khu mỏ quặng. Lãnh ra, Tần Diệp nằm vùng ở ngọn cây, xa xa thấy được đây hết thảy, trong mắt bắn ra sát ý, đột nhiên hướng Thanh Thành chạy như điên. Lãnh ra. Một tòa ngầm dưới đất buồng luyện công, từng đạo linh văn nương theo mấy khối trong suốt đá quý hóa thành linh trận, tụ tập lại linh khí, đang tràn vào trung ương lãnh nhất tiền. Vì ngươi đột phá huyền đan, ta sẽ phải rời khỏi lãnh gia chuyện, đến chỗ này kết thúc một phần. Chu gia cũng đáp ứng nâng đỡ lãnh gia, ta lại không nỗi lo về sau. Cương giả lãnh vân chu ngồi xếp bằng một bên, nắm giữ tụ linh trận, đang vì lãnh nhất tiền hộ pháp. Lão tổ, ngài liền không thể mang một tiền rời đi nho nhỏ đại chu? Lãnh nhất tiền không cam lòng, ánh mắt vội vàng. Ta đợi địa phương, hung hiểm vô cùng, còn nữa ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Huyền đan ở Đại Chu là đỉnh cấp cường giả, có thể đi đến Bắc Châu chỗ sâu. Huyền đan cảnh chỉ có thể vì cường giả giữ cửa hộ viện, liền vạn tượng cảnh cũng không thể coi là nhân vật. Lãnh Vân Chu lạnh lùng lắc đầu, yên tâm đi, nếu mấy chục năm ta có thể trở thành thần nguyên cường giả, định trở lại đón ngươi, ta Lãnh gia nhất định là muốn trở thành bích lạc giới võ đạo đại tộc. Là. Lãnh Nhất Thiền mặt thất vọng. Không lâu sau đó, theo đá quý mất đi sáng bóng, hắn lấy linh văn đem huyền hải ngưng tụ thành một viên huyền đan. Ta Lãnh Nhất Thiền rốt cuộc tấn thăng huyền đan. Lãnh Nhất Thiền không nhịn được giống to. Ở nơi này Đại Chu vương triều, chỉ có Chu gia không ngừng ra đời huyền đan, những gia tộc khác trăm năm cũng thật khó xuất hiện một cái. Trước khi đi còn phải đem Tần gia bắt tới, chém tận giết tuyệt, ta mới có thể an tâm mà đi. Đại quốc sư còn chưa trở về, có hắn truy lùng thủ đoạn mới có thể tìm được Tần gia. Lãnh Vân Chu sắc mặt hiện lên túc sát, liền cùng Lãnh Nhất Thiền đi ra căn phòng bí mật. Phúc. Đi ra khỏi cửa một cái chớp mắt, trong bóng tối ánh đao chợt lóe, mới vừa đột phá huyền đan Lãnh Nhất Thiền, đầu người ứng tiếng rơi xuống đất, ở Lãnh Vân Chu dưới chân lăn xuống.